ngay tại hắn tự hỏi có phải hay không muốn nghĩ cách bố trí cạm bẫy, tốt đem bạo viên chủ lực gầm một đất lúc, tin tức phủ nhưng lại lần nữa sáng lên. Trợ giúp Hải Linh chiến sự. Lục Tử Hào lẩm bẩm, thân sắc có chút cổ quái. Tại chỗ trầm ngâm mấy tức về sau, Lục Tử Hào đông nhiên dậm chân một cái, quay người quát khẽ một tiếng. Đi, đi Hải Linh Hoàng Triều Bắc Bộ. Hải Linh Hoàng Triều, Hoàng Đô. Chấm, muốn một đáp án. Hoàng tọa phía trên, hốc mắt hám sâu Hải Linh Hoàng Đế Thất Mục nhìn chằm chằm thất hiểu cùng thất lạc, nguyên bản sáng long lanh da thịt cũng bởi vì suy tim mà nhiều rất nhiều bùn đồng dạng nếp vốn. Cái này trước mắt hai người đều là con cái của mình, nhưng cái trước bây giờ 150 tuổi hơn, cái sau 90 mấy tuổi, cái trước ly khai Hoàng Triều đi vãng thánh lúc, cái sau cũng còn chưa từng xuất sinh. Như thế, hai người liền không có khả năng có cái gì gặp nhau. Nhưng sự thật lại là, hai người này hết lần này tới lần khác liền liên hợp lên, cái trước công là quân đội, cái sau công là lòng người, lấy về phần ngắn ngủi 7-8 ngày công phu, liền cầm xuống hơn phân nửa cái Hoàng Triều, bây giờ càng công phá Hoàng Đô. Hắn nghĩ không minh bạch hai người tại sao lại liên thủ, càng muốn không minh bạch hai người vì sao muốn tạo hắn phản, hắn tự nhận cũng không bạc đãi qua hai người. Phu Hoàng, chủ nhân mời ngươi lên đường. Thất Lạc chắp lấy tay mà không thay đổi lên tiếng, thanh âm cùng nhãn thần đều vô cùng bình tĩnh, giống như là tại đối một người xa lạ nói chuyện. Thất Mục lập tức thân thể run lên, khó có thể tin chừng mắt về phía Thất Lạc, sau đó trong mắt lại lộ ra thoải mái thân sắc. Chủ nhân, à, ha ha, thì ra là thế, xem ra ngươi là bị những cái kia hèn hạ nhân tộc nghĩ cách điều khiển thần hồn. Khó trách, khó trách a. Đông Dương, Thất Mục lại là thần sắc cứng đờ, run run rẩy rẩy chỉ hướng Thất Hiểu. Ngươi, sẽ không phải. Thất Hiểu mí môi, thấp tầm mắt có chút gật đầu. Xem như thế đi, bất quá ta cùng hắn khác biệt. Thất Mục vốn là ảm đạm con ngươi trong nháy mắt lại là trầm xuống, giống như là lọt vào hắc ám tĩnh mịch nước biển. Nhìn xem thất hồn lạc phách, đã phẫn nộ lại vô lực Thất Mục, Thất Hiểu trong mắt lóe lên một vòng phức tạp. Phu hoàng, đầu hàng đi, bệ hạ nói qua, ta Hải Linh tộc cùng nhân tộc cũng không quá đại thù oán, chỉ cần trung thực nghe lời, liền sẽ không đại khai sát giới. Thất Mục cười thảm một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Cho nên, người kia đến cùng là ai? Chấm không tin Xích Nguyệt Hoàng Triều cái kia sư lương chết có như vậy không tầm thường bản sự. Hắn là Đại Chu Đế quốc đế quân, là nhất thống toàn bộ nhất trọng thiên nhân tộc đại đế, hắn tên là Võ Quý. Thất Hiểu cũng không giấu giếm, nhẹ nói ra. Đại Chu, nhất thống nhất trọng thiên. Võ Quý. Thất Mục lẩm bẩm, có chút thất thần. À, một cái nhất trọng thiên đế vương, vậy mà điều khiển nhị trọng thiên một phương hoàng triều, hơn nữa còn đem ta Hải Linh Hoàng Triều đẩy hướng diệt quốc vực sâu. Phu hoàng, bệ hạ hắn, xa không phải ngài chỗ tưởng tượng như vậy. Tương phản, hắn kinh khủng, chỉ sợ toàn bộ nhị trọng thiên cũng không có người nào có thể chống đỡ được. Mặc dù ta đối Đại Chu Đế quốc biết rất ít, nhưng từ một chút bên cạnh cạnh góc sừng cũng có thể thấy được, Đại Chu mạnh, tối thiểu là tại Bát Tý Đế quốc phía trên. Nói xong, Thất Hiểu hít sâu một hơi, lại lần nữa khuyên nhủ. Phu hoàng, đầu hàng đi, có ta bảo đảm, bệ hạ hắn sẽ không hại tính mạng của ngươi. Hàng. Ha ha. Thất Mục tự giễu cười một tiếng, sau đó chậm chạp lại kiên định vuốt lên hoàng bào trên nếp vốn, phủ chính vương miện. Vô số tộc nhân tâm huyết, trăm năm khổ sở chờ đợi, cuối cùng lại tiện nghi ngoại nhân, bực này vô cùng nhục nhã, chấm, như thế nào đánh bại? Vong quốc với đất nước đem to lớn thời điểm, mắt nhìn xem 300 triệu con dân liền muốn biến thành tộc khác nô lệ, chấm thân là Hải Linh tộc hoàng giả, có gì mặt mũi đi hàng? Huống chi, tiêu nhân tộc đế quân đã có thể nhất thống nhất trọng thiên, vậy liền nói rõ hắn tuyệt không phải nhân từ nương tay người. Đã là như thế, hắn há lại sẽ dễ dàng tha thứ một vị dị tộc hoàng đế tồn thế. Nói đến chỗ này, Thất Mục nguyên bản còn xuống thân thể cũng sẽ lại lần nữa đoan chính, khôi phục một vị hoàng giả uy nghiêm. Thất Hiểu, ta Hải Linh tộc, ngày sau liền phó thác ngươi. Chỉ cần không bị triệt để diệt tộc là đủ. Cựu trọng thiên vũ bây giờ có loại tộc mấy trăm, nhưng tại thái cổ thời điểm, làm sao dừng mấy trăm? Kia là vạn tộc trung huy thời đại a. Từ vạn tộc đến mấy trăm tộc, chủng tộc tuyệt diệt kinh khủng bực nào. Nhân tộc, à, bọn hắn đã từng mấy chuyến lâm vào diệt tuyệt hiểm cảnh, chỉ tiếc, nhân tộc bên trong xuất hiện đại trí giả sát suất quá cao, bọn hắn luôn có thể tại trong tuyệt cảnh tìm ra kia một tia sáng ngời. Có lẽ, đây cũng là trong cõi u minh thiên đạo đối nhân tộc thể chất yếu kém khác loại đền bù đi. Mà lại, bọn hắn sinh sôi tốc độ thực sự quá mức kinh người, lúc này mới có thể lâu dài không dứt, giải các lớn trọng thiên. Nhưng nhân tộc không có khả năng vấn đỉnh chí tôn chi vị. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Thất Mục đông nhiên thần sắc mãnh liệt, ngựa khí quả quyết. Nhưng vì sao sẽ như thế, hắn nhưng lại chưa lại đi nói, chỉ là hướng phía Thất Hiểu lại lần nữa căn dặn. Thất Hiểu, chấm không biết ngươi đến tột cùng là như thế nào một loại bị điều khiển pháp, nhưng chấm nhìn ra được, ngươi nhận biết cũng không vấn đề. Chấm hy vọng ngươi có thể đem Hải Linh tộc phân tán ra đến, như thế, các loại đến một ngày kia nhân tộc tao ngộ đại họa, ta Hải Linh tộc luôn có hy vọng có thể may mắn còn sống sót một bộ phận, quan hệ này đến ta Hải Linh tộc chủng tộc kéo dài. Thất Hiểu, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Thất Hiểu lông mày cao chặt, không hiểu lại không duyệt nhìn chăm chú về phía Thất Mục. Nhưng mà, còn không đợi nàng nói cái gì, Thất Mục lại bỗng nhiên thân thể run lên, tiếp theo hai mắt mất linh, chậm rãi thong xuống đầu. Cảm giác được Thất Mục khí tức biến mất, thần hồn tiêu tán, Thất Hiểu không khỏi trái tim co lại. Lúc này, ngoài điện bỗng nhiên nhỏ giọng đi vào một người. Bạo viên đế quốc 22 vạn đại quân đã công phá Hải Linh Bắc Quan, muội muội nên động thân. Thất Hiểu hít sâu một hơi, quay người nhìn hướng người tới. Tỷ tỷ yên tâm, bọn hắn tới bao nhiêu, liền phải lưu lại bao nhiêu. Từ Tử Tinh mỉm cười, vượt qua hai người tự mình kiểm tra thực hư Thất Mục thi thể về sau, cái này mới nhìn hướng Thất Lạc. đưa ngươi phụ hoàng hảo hảo an táng đi. Tuân đế phi lệnh. Thất Lạc cung kính cúi đầu, cùng trước đây đối Thất Mộc tư thái một trời một vực. Thất Hiểu phức tạp mắt nhìn Thất Lạc, sau đó lắc đầu hướng phía ngoài điện bước đi, càng chạy khí thế càng mạnh, đợi đến ra đại điện đã khôi phục nữ tướng quân tư thái. Bạo Viên quân đến rất đúng lúc, nàng chính cần phát tiết. Cảm tạ, đêm đầy tây lâu, khen thưởng. Chương 175, đồ tộc tiến hành lúc. Mẹ, ta lại thắng cái nhân tộc tiểu nô lệ trở về. Một tên bát tí tộc thiếu niên vui sướng đi vào trong nội viện, một bên hướng phía cao lớn nhà chính gào thét, một bên hướng đỉnh nghỉ mát đi đến. Cái này bát tí tộc thiếu niên nhìn bộ dáng chỉ có 7-8 tuổi, nhưng thân cao cũng đã bù đắp được phổ thông nhân tộc. Hắn phần eo hai đầu cánh tay dắt một sợi dây thừng một chỗ khác là một cái gầy còm đến chỉ còn da bọc xương nhân tộc thiếu niên, cái sau đang bị kéo lấy lảo đảo tiến lên. Dâu cung càng ngày càng tiền đồ, nói đi, cái này ngươi muốn làm sao ăn? Nhà chính bên trong truyền đến một trận tiếng cười khẽ, tiếp theo một cái có chút cổng kềnh bát tí tộc phụ nhân đi ra. Bát tí thiếu niên dùng thứ hai đối thủ cánh tay ôm lấy vò nước từng ngụm rót nửa ngày nước về sau, quay đầu nhìn về phía có quắp tại trên mặt đất run lẩy bẩy nhân tộc thiếu niên. Nấu? Không được, lần trước chính là như vậy, hương vị không tốt lắm. Bát tí thiếu niên nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Mẹ, nếu không nướng a? Giống ăn dê nướng nguyên con đồng dạng. Tốt, ngươi trước kéo đi tẩy, rửa bạch bạch tỉnh tỉnh, mẹ đi chuẩn bị đồ chớm. Bát tí phụ nhân tùy ý nhẹ gật đầu, thật giống như ăn gà vịt đồng dạng nhìn lắm thành quen. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên. Tiếp theo liền gặp một cái bát tí tráng hán đi đến. Không thành sự nương đồ đần. Đều cái gì thời điểm, còn dám ăn nhân tộc. Bát tí thiếu niên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo bất mãn nhếch lên miệng. Cha, cái này có cái gì? Ta không phải một mực dạng này. Kia bát tí tráng hán hung hăng trừng mắt liếc thiếu niên, mặt âm trầm lên tiếng nói. Hắc hoàng cung ách hoàng quyết chiến, cuối cùng bị gian trái nhân tộc ngư ông đắc lợi, chỉ sợ ngày sau đế quốc chính là xích nguyện, mà nhóm chúng ta cũng đem biến thành nhân tộc nô lệ. Cái gì? Kia bát tí phụ nhân lập tức quá sợ hãi, trong tay cái chậu cũng bang lang một tiếng rơi xuống đất. Bọn hắn bắt đi đế quốc đại quân lại bị nhân tộc đánh bại, mà lại bọn hắn còn muốn trở thành nhân tộc nô lệ. Giờ khắc này, bát tí phụ nhân khó tự kiềm chế bắt đầu phát run lên. Kia bát tí thiếu niên lại là lơ đễnh, gật gù đắc ý nói: "Sợ cái gì? Ta bát tí tộc thế nhưng là có trọn vẹn tầm 10 ức, mà lại so kia yếu đuối nhân tộc lợi hại hơn nhiều. Cho dù Xích Nguyệt nhân tộc chiếm ta bát tí đế quốc, vậy cũng không dám làm ẩu, bằng không, ta bát tí tộc người cầm vũ khí nổi dậy, hắn nhân tộc không biết được chết bao nhiêu người." Bát tí tráng hán sắc mặt hơi nguội, ngồi vào trong lương đỉnh thần sắc âm tình bất định. Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng trước đây có tiếng gió truyền đến, nói là Phương Nam thành trì cùng làng xóm đều bị nhân tộc cho đổ, cũng không biết là thật là giả. Nói đùa đây a. Buộc thành phía Nam chừng mấy ngàn vạn tộc nhân, bọn hắn giết thế nào được? Bọn hắn lại thế nào dám? Bát tí thiếu niên nhếch miệng, căn bản không tin tưởng. Bát tí tráng hán lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Những này trước tạm không đề cập tới, tóm lại, từ giờ trở đi, muốn thành thành thật thật, không thể lại thai hỏa nhân tộc nô lệ, càng không thể ăn. Thành chủ đã hạ lệnh triệu tập. Tất cả thất tinh cảnh trở lên tráng niên tộc nhân đều phải mang theo vũ khí của mình đi báo cáo chuẩn bị thủ thành. Nếu là truyền ngôn là giả, nhân tộc không trắng trợn đổ sát tộc ta, vậy liền đầu hàng. Nhưng nếu là truyền ngôn làm thật, kia nhóm chúng ta cũng chỉ có liều chết đánh một trận. Ta trở về chính là vì cầm vũ khí, các ngươi tốt sinh ở nhà đợi, chớ có chạy loạn. Nói xong, tráng hán lấy cũ kỹ áo giáp cùng vũ khí liền vội vàng ra sân nhỏ. Bát tí thiếu niên nhíu mày, đi đến kia nhân tộc thiếu niên bên người ngồi xổm người xuống hít hà, sau đó lộ ra vẻ tiếc nuối. Mặc dù lúc này ăn ngươi cũng không quá mức vội vàng. Bất quá cha lên tiếng, ta ngược lại thật ra không rất nghe theo. Hắc, tính ngươi tốt số. Nói xong, bát tí thiếu niên bỗng nhiên lắc một cái dây thừng, đem nhân tộc thiếu niên ném đi đến một cái rách nát bãi bầy thú bên trong. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, nhưng nhân tộc thiếu niên lại gắt gao cắn răng không có để cho lên tiếng tới. Dơ giấy bẩn thỉu tóc che kín mặt lại, cũng chẳng cừu hận thấu xương nhãn thần. Hắn ở trong lòng phát ra thề, nếu như lần này có thể còn sống sót, nếu như nhân tộc đại quân thật chiếm lĩnh Bộc Thành, hắn nhất định phải đem cái này đáng chết bát tí thiếu niên ăn hết. Bộc Thành Nam thành tường. Hồ Lạc Hòa đứng ở cửa thành trên lầu ngắm nhìn nơi xa không ngừng ép tiến đại quân, thần sắc kinh nghi bất định. Bởi vì kia ước chừng hơn 10 vạn quân đội giống như đều là bọn hắn bắt tí tộc người, mà tại chi kia quân đội phía sau thì đi theo lộn xộn lại dày đặc nhân tộc. Đối với phía trước quân đội, phía sau những cái kia nhân tộc số lượng muốn thêm gấp bội, nhưng nhìn kia rách dưới trang phục, nhìn kia tóc hai bù xù bộ dáng, nhìn kia lộn xộn không chịu nổi đội hình, tựa như là một chi chạy nạn nạn dân đội ngũ. Dạng này tổ hợp để Hồ Lạc Hòa một thời gian có chút không nghĩ ra. Thành chủ, trong thành tuyệt đại bộ phận có thể miễn cưỡng một trận chiến thanh niên trai tráng đều triệu tập, trong đó thất tinh cảnh 100 vạn, bát môn cảnh 20 vạn, cửu thiên cảnh 3 vạn. Về phần long môn cảnh chỉ có mấy trăm, địa tạng cảnh chỉ có mấy người. Nghe được thuộc hạ báo cáo, Hồ Lạc Hòa mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, sau đó chỉ không ngừng tới gần bát tí tộc bên dưới đại quân khi nói, bắt đầu gọi hàng, nhìn xem những cái kia tộc nhân đến tột cùng là thế nào một chuyện. Thanh chủ đại nhân, cái này đã rất rõ ràng, những cái kia tộc nhân khẳng định là bị nhân tộc hợp nhất nô quân, bằng không nhân tộc làm sao có thể để một đội quân như thế nên ngang đi lại. Bây giờ xem ra, kia truyền ngôn rõ ràng chính là lưu ngôn vị ngữ, không làm được thật. Bọn thủ hạ lơ đễnh, Hồ Lạc Hòa lại là sầm mặt lại. Để ngươi gọi ngươi liền hô, ở đâu ra nói nhảm. Rất nhanh, cửa thành lầu trên vang lên tiếng gào, nhưng liên tiếp hô rất nhiều lần, đối diện nhưng thủy chung không có bất kỳ đáp lại nào. Hồ Lạc Hòa tâm dần dần chìm vào đáy cốc, càng phát ra bất an. Bất quá ngay tại chi kia đồng tộc đại quân tiên phong đi tới tường thành phương nam 2 dặm bên ngoài lúc, hơn 100 đạo thân ảnh bỗng nhiên xông ra trận liệt, hướng phía cửa thành lầu mồm 5 miệng 10 la lên bắt đầu. Nhanh mở cửa thành, ngày sau Bát Ti đế quốc chính là nhân tộc địa bàn, ta nô trong quân có nhân tộc đại nhân vật, vào thành sau sẽ an bài tất cả công việc. Nhìn xem những này Bát Tí người, trên đầu tường bỗng nhiên vang lên liên tiếp hưng phấn tiếng gào. Là Ngốc Lỗ đại bá, kia là ta A Thúc, là Qua Nhĩ huynh trưởng. Khi nhìn thấy xuất từ buộc thành Bát Tí người về sau, trên tường thành không khỏi vang lên tiếng hoan hô. Bởi vì bọn hắn biết rõ lo lắng sự tình không có khả năng phát sinh, bọn hắn tộc nhân không có khả năng tất cả đều lừa gạt bọn hắn. Hồ Lạp Hòa cũng là trong lòng bâng lãng, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh. Buộc thành là một tòa thành lớn, trong thành chừng hơn 400 vạn tộc dân, hắn nhất định phải vì những này tộc dân sinh tồn suy nghĩ. Quan bế trận pháp, mở cửa thành ra. Theo mệnh lệnh hạ đạt, 10 vạn hình đồ quân rất nhanh vào thành, đồng thời phân ra 3 vạn nhân mã đi cái khác 3 mặt tường thành tiếp quản phòng ngự. Hồ Lạp Hòa cũng rốt cục gặp được cái gọi là nhân tộc đại nhân vật, Trương Nghị. Tôn quý tướng quân đại nhân, Buộc thành thành chủ Hồ Lạp Hòa hướng ngài gửi lời chào. Hồ Lạp Hòa cung kính quỳ rạp xuống đất, hướng phía Trương Nghị một mặt thành kính quỳ gối. Hắn thấy, thái độ của mình đem rất có thể ảnh hưởng vị này nhân tộc đại nhân vật đối với trong thành tộc dân xử trí thái độ, bởi vậy hắn biểu hiện rất là hèn mọn. Đem trong thành tất cả nhân tộc mời đến trong thành quân doanh, cho ngươi một canh giờ, không có vấn đề à? Trương Nghị quét mắt quỳ xuống sau như cũ cùng hắn các loại cao Hồ Lạp Hòa, mặt không biểu lộ. Tuân theo chỉ thị của ngài. Hồ Lạp Hòa lại lần nữa dập đầu, sau đó đứng lên nhanh chóng an bài xong xuôi. Làm xong những này, Hồ Lạp Hòa lại quét mắt ngoài thành. Những cái kia nhân tộc trước đây hiển nhiên đều là bọn hắn Bát Tí tộc nô lệ, chỉ là bây giờ thần thái lại cùng dĩ vãng có cực lớn khác nhau. Nếu nói trước kia bọn hắn là run lẩy bẩy cừu non, kia thời khắc này bọn hắn chính là gầy trơ cả xương, đói đỏ mắt đàn sói. Kia đỏ lên con mắt, giữ tận ý cười, còn có trong tay nắm chặt vũ khí, nhuốm máu áo thủng, không một không cho Hồ Lạp Hòa tê cả da đầu. May mắn, những này nhân tộc cũng không vào thành, chỉ là ở ngoài thành trầm mặc đứng vững. Trong thành quân doanh, mắt thấy đến hoặc một mặt chết lặng, hoặc sợ hãi, hoặc mặt mũi tràn đầy kích động, hoặc khô quắt gầy yếu, hoặc thiếu tứ chi nhân tộc không ngừng bị tụ đến, Trương Nghị nhãn thần lại một mực 10 phần bình tĩnh. Đoạn đường này đến, hắn đã thấy qua vô số thảm kịch. Hắn duy nhất có thể làm, chính là cho những cái kia vong hồn cùng gặp nạn người một cái khát vọng nhất bàn giao. Đợi đến trong giáo trường trọn vẹn dồn xuống hơn 50 vạn nhân tộc về sau, Hồ Lạp Hòa lại lần nữa bu lại. Tôn quý tướng quân đại nhân, trong thành tất cả nhân tộc đều ở chỗ này. Chiếu bản tướng biết, cái này buộc thành tối thiểu cũng nên có 100 vạn nhân tộc a. Trương Nghị chậm rãi lên tiếng, ngữ khí mặc dù bình thản, lại tản ra làm người ta sợ hãi khí cơ. Hồ Lạp Hòa miệng run lên, kiên trì lên tiếng nói: "Hồi tướng quân đại nhân, kia là 1 năm trước chuyện." Trương Nghị không khỏi trầm mặc, hơn 10 hơi thở sau đống nhiên đưa tay phủ hướng chôi đao. Sau đó, Trương Nghị tay phải lại chậm rãi thu hồi, nhưng Hồ Lạp Hòa toàn bộ thân thể dĩ nhiên đã từ giữa đó một phân thành hai. "Truyền lệnh, rào sát." Sau nửa canh giờ, mở yến. Nặc. Bên cạnh phía sau một cái nhân tộc tiểu tướng cung kính cúi đầu, sau đó dương cung cài tên, đem một chùm chướng mắt bạch mang xuất vào không trung. Sau đó trên không trung hợp thành một đạo to lớn đồ án. Nhìn thấy tín hiệu, 10 vạn hình đồ quân trong nháy mắt thái độ khác thường, giống như là từ người bình thường biến thành kẻ nghiện, hưng phấn, cùng tiếu nhào về phía các phương, bắt đầu vô cùng máu tanh đại đồ sát. Biến cô bất thình lình sợ choáng váng trong thành Bát Tí tộc, cũng tướng tá trong sân nhân tộc cả kinh co lại thành đoàn. Bất quá, theo thời gian trôi qua, trong giáo trường khí phân lại trở nên càng ngày càng quỷ dị. Sau nửa canh giờ, làm bên trong thành có nhất định tính uy hiếp Bát Tí tộc phần lớn bị thanh lý mất về sau, nam thành môn bên ngoài mấy chục vạn nhân tộc chen chúc mà vào. Sau đó mắt đỏ phát tán các phương. Cùng lúc đó, Trương Nghị cũng ra tiếng: "Nếu là muốn phát tiết, có thể động, đi tiến hành các ngươi báo thủ thịnh yến." Trong thành tất cả Bát Tí tộc, vô luận tàn tật, vô luận nam nữ lao ấu, đều có thể giết chết, roi chi, nuốt chi. Trong giáo trường, tất cả nhân tộc sợ hãi rụt rè quay đầu nhìn quanh, một thời gian đúng là không người dám động, dù là xung quanh Bát Tí người đều đã bị giết sạch. Bọn hắn bị Bát Tí tộc khi nhục, quyền dưỡng mấy chục trên trăm năm, sợ hãi hạt giống rất là thô to. Nhưng rất nhanh, một cái gầy còm thiếu niên dẫn đầu đứng lên, sau đó khập khiễng đi tới bên dưới, nhặt lên một cây đao sau hướng phía thi thể trên đất hung hăng chặt 2 đao. Dính máu sau thiếu niên bỗng nhiên ăn một chút cười một tiếng, đi theo ra võ đài hướng một phương hướng nào đó đi đến. Nhiều lần, lại là hơn 10 người đứng lên, theo sát lấy chính là càng ngày càng nhiều người, nối liền không dứt. Trương Nghị chỉ là trầm mặc nhìn xem, không nói một lời. Loại này thời điểm, không có gì có thể nói, chỉ có để bọn hắn hung hăng phát tiết một trận, mới có thể từ các loại sợ hãi, tự bế bên trong đi tới. Quét thi đội đến nơi nào? Trương Nghị nhạt phát thanh hỏi, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn. Hình đồ quân là sinh mệnh công nhân quét đường. Bọn hắn một mực giết mặc kệ trôn, 50 vạn đại quân chia làm 5 cái nắm đấm từ nam hướng bắc quét ngang, nếu có cần, nắm đấm liền có thể chia ra làm đầu ngón tay, đánh tan. Mà quét thi đội thì là chuyên môn phụ trách xử trí Bát Tí tộc thi thể, kia là Xích Nguyệt Hoàng Triều Cửu Thiên cảnh đại quân. Hồi tướng quân, chỉ nửa canh giờ nữa liền nên đến. Trương Nghị gật gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Hạ lệnh lại lần nữa quét sạch một lần, một canh giờ sau tiếp tục xuất phát. Nặc. Cảm tạ, không biết lửa cà chua, khen thưởng. Chương 176, Đại Chu Đế quốc chi danh. Câu mới phiếu. Đinh. Người thiết kế cũng điều khiển đại quân công diệt Bát Tí đế quốc, đem nó nhập vào Đại Chu bản đồ, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 3000. Đinh. Ngươi điều khiển đại quân đem bạo viên đế quốc đông đường khấu phạm đại quân trục xuất, cũng chém giết 11 vạn, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 400.
Đinh.
Ngươi điều khiển đại quân công diệt Hải Linh Hoàng Triều, đem nó nhập vào đại chu bản đồ, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 1700.
Đinh.
Ngươi điều khiển đại quân đánh tan bạo viên đế quốc tây đường khấu phạm đại quân, giết địch 20 vạn, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 780.
Đế uy hệ thống.
Túc chủ, võ quý.
Tu vi, long môn cảnh cửu trọng.
Đế uy, 59.
Kỳ vật, 12 kim nhân, sơn hải kính, võ đế đao, thương long cung, vạn lý trường thành.
Tộc khí, gia dạ tượng thần, nguyện phách thuyền, quy khư lô.
Kỹ thuật, động hư thuật, linh thuật, thiên đao thuật, cấm thuật.
Đặc tính, đại đế thân thể, đại đế thần hồn, đại đế bí áp, kim khẩu ngọc luôn.
Hư giới, nhất trọng thiên, cự ly đồng bộ còn có 3 ngày.
Trước mắt nhưng rút thưởng số lần, 60.
Thời gian như nước chảy, rất nhanh liền lại đến cuối tháng.
Tại trong lúc này, bạo viên đế quốc hai đường khấu phạm đại quân phân biệt bị đánh tan, trong đó đông đường đại quân quả quyết lùi lại, lúc này mới có thể giữ lại chủ lực. Mà tại tây đường đại chiến, đối phương chủ tướng không có đem Hải Linh quân để vào mắt, kết quả bị thất hiệu xuất lĩnh Hải Linh thánh quân cho một cái hung hăng giáo huấn. Lại thêm Lục Tử Hào dẫn đầu Yến Vân kỵ ở bên phối hợp tác chiến, cuối cùng giết đến bạo viên quân chỉ trốn ra 1 vạn tinh nhuệ quân cùng 2 vạn quân chủ lực. Bây giờ nhị trọng thiên tây nam một góc 3 triều đã hết tại nắm giữ, đáng tiếc duy nhất chính là Hải Linh tộc thánh khí sớm đã di thất, chỉ từ Bát Tý đế quân nơi đó được Bát Tý tộc thánh khí. Trương Nghị bên kia tiến hành như thế nào? Nghe được võ quý đặt câu hỏi, Tô Thi Dư tiếng cười đáp lại nói, chỉ còn lại phía đông bắc tiểu phiến khu vực, dự tính trong vòng 2 ngày liền có thể kết thúc. Võ quý khẽ bước cằm, đây không phải phổ thông chém giết, mà là cao đẳng đại quân đồ sát. Giống như là một chi trang bị mấy vạn rất súng máy cùng trọng pháo đại quân đối đầy khắp núi đồi bảy cửu quét ngang, cho dù mục tiêu có gần 1 tỷ, như vậy không ngừng nghỉ chút nào giết xuống tới, cũng không hao phí quá nhiều công phu. Lúc này, Tô Thi Dư lại lần nữa lên tiếng nói, "Bệ hạ, 3 ngày trước một trận chiến, Bát Tý tộc tụ tập ngàn vạn đại quân đối hình đồ quân triển khai vây giết, cuối cùng hình đồ quân mặc dù chiến thắng, nhưng cũng gây gần 40 vạn. Về sau hình đồ quân mặc dù lại bổ sung 10 mấy vạn tù binh, nhưng chiến lực tất nhiên sẽ trên diện rộng hạ xuống, dù sao những tù binh kia phần lớn là cựu thiên cảnh thôi. Đợi đến nhất trọng thiên sát nhập về sau, muốn hay không triệu tập đế quốc quân dự bị bổ sung một cái hình đồ quân chống chỗ." Võ quý lắc đầu, không thèm để ý chút nào nói, "Hình đồ quân sứ mạng duy nhất chính là chịu chết, dùng chịu chết đến thu hoạch chiến trường ưu thế. Quân đội như vậy, tự nhiên không thể để cho nhân tộc quân sĩ tham dự vào. Trước tạm để hình đồ quân tiếp tục giết, xử trí xong về sau, đem Hải Linh tộc những cái kia quân chủ lực, tinh nhuệ quân, nội tình quân bổ khuyết đi vào. Về phần ngày sau chiến tổn, tự nhiên có thể từ cái khác các tộc tiếp tục mộ tập bổ sung." Tô Thi Dư trừng mắt nhìn, mơ hồ trong đó giống như minh bạch hình đồ quân chỗ đặc thủ. Vậy hạ không có khả năng không rõ ràng để Hải Linh tộc cùng Bát Tý tộc tại một chi trong đại quân có khả năng đưa tới thai hoàng ẩm. Đã như vậy, vậy cái này hình đồ quân tất nhiên là có loại không cách nào làm cho trong bọn họ hồng ma lực, lại hoặc là vị kia trương tướng quân năng lực. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tô Thi Dư cũng liền không nói thêm lời. Võ quý suy nghĩ một chút về sau, đông nhiên đổi đề tài. Liên quân bên kia hiện tại là cái gì tình huống? Đều có nào thế lực tham dự? Nghe được vấn đề này, bên trái Tả Thọ vội vàng túi đầu lên tiếng. Hồi bệ hạ, nhị trọng thiên còn lại 22 phe thế lực bên trong, mới đầu đại bộ phận thế lực đều có chút lơ đễnh, cũng không cho rằng Xích Nguyệt bên này có thể ra bao lớn biến cố, cũng chỉ làm nhất trọng thiên xâm lấn chi ngôn là chuyện tiếu lâm. Bất quá theo Bát Tý tộc đang bị trắng trận đồ sát tin tức truyền ra về sau, dị tộc bên trong đột nhiên nhấc lên phong ba không nhỏ. Mặc dù không ít thế lực vẫn là không quá để ý, cũng không muốn bị những dị tộc khác được quá đại tiện nghi, nhưng cái này chung quy chỉ là số ít. Phát sinh ở Bát Tý đế quốc cảnh nội đại đồ sát để rất nhiều dị tộc đều sinh ra nguy cơ trì tâm, bởi vì trong bọn họ có không ít đều là cùng Bát Tý đế quốc có tương tự việc ác. 5 ngày trước, dị tộc liên hiệp hội lần nữa tổ chức, cuối cùng quyết định từ khoảng cách tương đối gần Huyết Đồng đế quốc, Bái Nguyệt hoàng triều, Mặc Nho hoàng triều, Bạo Viên đế quốc, Quỷ Diện hoàng triều, Phục Nhan đế quốc, Thiết Hạt hoàng triều các loại 7 triều riêng phần mình phái ra bộ phận đại quân, liên hợp san bằng Xích Nguyệt. Bọn hắn quyết định từ 3 phương hướng đối Xích Nguyệt triển khai vây quét, trong đó Mặc Nho hoàng triều cùng Huyết Đồng đế quốc một đạo từ Liêm Hải lấy hiện lên ở phương đông binh. Thiết Hạt hoàng triều cùng Bái Nguyệt hoàng triều một đạo từ Liêm Hải đông bắc xuất binh, về phần Quỷ Diện hoàng triều cùng Phục Nhan đế quốc sẽ cùng Bạo Viên đế quốc một đạo từ hướng tây bắc xuất binh. Về phần liên quân phải trang xác định Hải Linh hoàng triều cùng ta hướng chi quan hệ, lại có hay không quyết định đồng thời đối Hải Linh hoàng triều động binh, tạm thời chưa thể nhô ra. Dưới mắt cự ly khá xa kia mấy tộc, ngay tại điều khiển binh mã, chuẩn bị hướng Huyết Đồng, Bái Nguyệt, Bạo Viên cảnh nội tập kết. 7 triều.
A, đây là quá để mắt Xích Nguyệt, vẫn là quá xem thường ta đại chu rồi.
Võ quý cười một tiếng, thần sắc lạnh nhạt.
Nhân tộc 8 hướng đây, đều là phản ứng gì?
Hồi bệ hạ, Đại Phong hoàng triều cùng Đại Vũ hoàng triều nhất là hoán giận, nhưng cái khác các hướng lại đều có chút do dự không chừng.
3 ngày trước, tại Đại Hạ đế quốc tổ chức nhân tộc 8 triều hội nghị, sẽ lên, Đại Phong hoàng triều cùng Đại Vũ hoàng triều sứ giả đều nhất trí yêu cầu nhân tộc 8 hướng liên hợp lại uy hiếp dị tộc liên quân, để dị tộc không được xâm chiếm Xích Nguyệt. Nhưng cái khác các hướng lại đều giữ im lặng, không muốn tỏ thái độ. Lớn Phong cùng Đại Vũ sứ giả phẫn mà bất đắc dĩ, lại đưa ra nghị cách hạn chế, giảm bớt dị tộc liên quân xuất động số lượng. Đối với đề nghị này, có mấy phe thế lực biểu hiện ra ý động. Nhưng Hải Nhạc đế quốc sứ giả lại trực tiếp lên tiếng phản đối, nói là Xích Nguyệt hoàng triều quá mức quỷ dị, rất có thể bị cái khác không biết tên chủng tộc cho điều khiển.
Hải Nhạc sứ giả một phen thiệt sán liên hoa quỷ biện về sau, lại đem đề nghị này ép xuống. Cuối cùng, Đại Hạ Đế quốc người chủ trì đánh nhịp, quyết định tạm thời bảo trì quan sát tư thái, các loại đến thế cục tiến một bước sáng tỏ về sau lại tính toán sau. Nghe đến đó, trong điện đám người thần sắc đều lạnh xuống, võ quý trong mắt cũng hiện lên một vòng hàn mang. Quan sát? A, tốt một cái quan sát. Cái này nếu là một phương phổ thông nhân tộc hoàng triều, thậm chí là đế quốc, tại bảy đại dị tộc liên hợp xâm chiếm dưới, nơi nào còn có bọn hắn quan sát sau lại tính toán chỗ trống. Nghe được võ quý tiếng cười lạnh, Cố Phượng Tiên cũng là cắn răng nổi giận quát lên tiếng. Kia Đại Hạ Đế quốc coi là thật hưởng là nhị trọng thiên nhân tộc đệ nhất thế lực, một điểm đảm đương đều không có, cũng khó trách nhị trọng thiên nhân tộc thế lực sẽ càng ngày càng ít. Tô Thi Dư siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ánh mắt thanh lãnh. Đáng hận nhất vẫn là kia Hải Nhạc Đế quốc, bọn hắn cự ly Xích Nguyệt gần nhất, huyết đồng đế quốc xuất binh, bọn hắn hoàn toàn có thể đại quân áp cảnh lấy kiềm chế. Nhưng bọn hắn ngược lại tốt, không những không muốn viện thủ, ngược lại còn ác ý hãm hại, cản trở hắn định muốn cứu viện tâm tư, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Võ Quý híp mắt vuốt ve trong bàn tay Minh Châu, hơn 10 hơi thở về sau, chậm rãi mở miệng. Cho Thi Hán cung hạ lệnh, cần phải toàn lực tranh thủ Đại Vũ hoàng triều cùng Đại Phong hoàng triều, tương lai đánh tới hai triều phụ cận lúc, tốt nhất có thể bất động một đao một thương để bọn hắn nhập vào ta Đại Chu. Đồng thời, Đại Vũ hoàng triều cùng Đại Phong hoàng triều hoàng đế cùng hoàng thất cũng có thể sống. Mặt khác, hai đại trọng thiên sáp nhập về sau, tăng lớn đối Hải Nhạc đế quốc cùng Đại Hạ đế quốc nhân lực đầu nhập, đối với cái này hai triều cao tầng, nhất là Hải Nhạc đế quốc, cũng không kế thủ đoạn. Tuân chỉ. Tả Thọ bọn người cung kính lĩnh mệnh. Đã vở kịch đã khai mạc, trung gian cũng đã phân biệt ra, đây cũng là không cần thiết lại che đậy. Nói, Võ Quý chậm rãi đứng dậy, đi vào Vị Ương cung chô cửa điện chắp tay nhìn về phía xanh như mới rửa không trung. Chuyên chỉ, các phương thay đổi lề lối, dựng thẳng Đại Chu Long Kỳ, cũng thông cáo thiên hạ, Đại Chu đế quốc chính thức đặt chân nhị trọng thiên. Tuân đế chỉ. Đám người con mắt sáng rõ, kích động tuân mệnh. Đại Chu, đế quốc. Trên đường phố, nghe mênh mông quần quần tiếng trống cùng tuyên đọc âm thanh, nhìn xem phủ nha sai dịch thần sắc phấn chấn thay thế đi các nơi cờ xí, rất nhiều Xích Nguyệt bách tính đều là một mặt mê mang. Nhóm chúng ta đây là thành một phương đế quốc con dân. Đại Chu đế quốc. Tại sao lại là Đại Chu mà không phải Xích Nguyệt đế quốc? T. Ta nhớ tới, trước đây làm thịt Hải Linh hoàng triều sứ giả đoàn lúc, liền có người nói là dâng đại đế chi lệnh. Cái này chẳng phải là nói kể từ lúc đó ta Xích Nguyệt liền trở thành Đại Chu đế quốc lãnh địa. Rất có thể à, từ đó về sau, tể tướng đổi, lục đại thượng thư cũng đổi, trong triều to to nhỏ nhỏ quan viên cũng đổi rất nhiều. Hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều đối với chúng ta thăng đấu tiểu dân lớn lợi cải cách, cái này cũng chỉ có đế quốc đế quân mới có lớn như vậy khí phách. Hắc, ta đã nói rồi, lấy sư. Vị kia tính tình, làm sao có thể như vậy cường ngạnh? Trách không được, trách không được quân ta có thể quét ngang Bát Tý đế quốc. Hắc, nào chỉ là Bát Tý đế quốc, không nghe thấy tuyên đọc sao? Hải Linh hoàng triều cũng thành kia Đại Chu, không đúng, là thành ta Đại Chu đế quốc lãnh địa. Huyết đồ 1 tỷ Bát Tý tộc, cứu vớt 300 triệu nhân tộc đồng bào tại nước sôi lửa bỏng bên trong, lại bá đạo uy phục Hải Linh tộc làm nô, chúng ta sao mà may mắn, có thể trở thành dạng này một phương thiết huyết đế quốc con dân. Theo tin tức truyền tản ra đến, đã sớm bị chinh phục hơn phân nửa dân tâm Xích Nguyệt dân gian sôi trào khắp trốn, cổ vũ, mà Hải Linh tộc thì là triệt để mắt trợn tròn. Bọn hắn chỉ cho là đổi cái đồng tộc quý nhân làm hoàng đế mà thôi, lại chỗ nào nghĩ đến trong nháy mắt liền thành nhân tộc nô lệ. Vừa sợ vừa giận phía dưới, lúc này liền có không ít Hải Linh tộc quý tộc hô bằng gọi hữu, muốn đoạt lại chính quyền. Chỉ tiếc, chủ lực đại quân đã bị giam cầm áp hướng Bát Tý đế quốc bắc bộ, những này vội vàng tụ tập lại quân lính tản mạn rất nhanh liền bị Hải Linh thánh quân thiết huyết càn quét. Cùng lúc đó, nhị trọng thiên còn lại thế lực cũng thông qua ám điệp rất nhanh biết rõ đạo này tin tức. Trong nháy mắt đó, cơ hồ thế lực khắp nơi cao tầng đều là một mặt ngẫu nhiên, trong đầu có vô số cái dấu hỏi. Nhất là những cái kia đã từng tiến về Xích Nguyệt hoàng đô tìm hiểu tin tức các hướng sứ giả, càng là trực tiếp mắt trợn tròn ngay tại chỗ. Làm nửa ngày, cái gọi là Đại Chu đế quốc kỳ thật ngay tại Xích Nguyệt. Một khắc này, bọn hắn đối Trương Nghi hận nghiến răng nghiến lợi, cho rằng đối phương lừa bịp chính mình. Nhưng cẩn thận một lần nghĩ, nhưng lại có chút bị đè nén, bởi vì đối với vấn đề của bọn hắn, đối phương còn giống như thật thành thành thật thật nói ra. Cảm tạ, tín ngưỡng không đổi được tín nhiệm, thiên, khen thưởng. Chương 177, trọng thiên sáp nhập. Biến hóa tuyệt vọng. Thiên Vũ 8 năm ngày 1 tháng 10, cũng là Võ Quý đi vào nhị trọng thiên tháng thứ 6 đầu một ngày. Một ngày này, bầu trời sáng sủa, xanh như mới rửa. Một ngày này, bảy triều liên quân phát động 500 vạn quân chủ lực, 10 vạn tinh nhuệ quân, 1 vạn nội tỉnh quân, từ ba phương hướng chính thức hướng đã trở thành Đại Chu đế quốc lãnh địa Tây Nam bán đảo xâm chiếm. Cũng cùng ở một ngày này sáng sớm, Võ Quý ngạo nghệ đứng ở trong trời cao, bệ nghệ bốn phương, sau lưng thì là một đám khí tức phồng lên như gió, mắt phun tinh quang văn thần mãnh tướng, cùng phong hoa khác nhau, xinh đẹp mê người một đám phi tử. Đinh, ngươi hạ lệnh đại quân đối Bát Tý tộc triển khai đại đồ sát, lại đồ sát chiếm so vượt qua Bát Tý tộc tổng số 99.999%, đặt thành diệt nhất tộc giới hạn, khiến cho Bát Tý tộc từ cựu trọng thiên xóa tên, phát động tàn nhẫn thuộc tính, đế uy 30.000. Thức hải bên trong đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở khiến cho Võ Quý lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn trước đây liền liệu đến sẽ có phản hồi, chỉ là một mực không có chờ đến thanh âm nhắc nhở vang lên. Mà lại Trương Nghị đồ sát đã tại hôm qua hoàn thành, vốn cho rằng là sẽ không có, lại không nghĩ rằng lúc này lại đột nhiên xuất hiện. Xem ra Bát Tý tộc còn có gần 100 vạn di tồn, ngoại trừ hình đồ trong quân kia hơn 10 vạn, còn lại địa phương còn có gần 90 vạn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, Bát Tý Đế quốc cương vực có thể tính không được nhỏ, tại một chút cái vắng vẻ chi địa khó tránh khỏi sẽ có cỡ nhỏ khu quần cư. Về phần số lượng tại sao lại đột nhiên hạ xuống đến 100 vạn trở xuống, nghĩ đến cũng là những cái kia lúc trước nhân tộc nô lệ tại mắt đỏ khắp nơi tìm kiếm Bát Tý tộc lấy phát tiết, báo thủ. Kinh ngạc về sau, Võ Quý trong lòng cũng là 10 phần mừng rỡ, khóe miệng cũng có chút móc ra một vòng cười yếu ớt. 3 vạn điểm đế uy, đó chính là 300 lần rút thưởng cơ hội, cái này thế nhưng là hắn từ trước tới nay đạt được nhiều nhất một lần. Có cái này 300 lần rút thưởng cơ hội tại, hắn về sau chẳng phải là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nhưng mà, làm Võ Quý ấn mở hư giới đồng bộ sát nhập giao diện, khóe miệng tiếu dung rất nhanh liền ngưng kết. Hư giới, trước mắt đồng bộ đã hoàn thành, nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên tùy thời có thể sáp nhập, phải chăng sáp nhận sáp nhập? Sáp nhận sáp nhập. Đinh. Dựa theo thiên đạo quy tắc, trọng thiên sáp nhập vì ngẫu nhiên sáp nhập phương vị ngẫu nhiên, lại hai đại trọng thiên vốn có khu vực đem xáo trộn sau ngẫu nhiên lại tổ hợp. Túc chủ nhưng áp dụng rút thưởng số lần thay đổi ngẫu nhiên vì chỉ định, sáp nhập phương vị, tổ hợp phương thức v.v. Có thể chỉ định. Phải chăng chỉ định? Nhìn xem mới xuất hiện hệ thống nhắc nhở, Võ Quý lòng tràn đầy im lặng. Vốn cho rằng trong nháy mắt thành đại phu ông, lần này ngược lại tốt. Lột sạch vốn liếng chỉ sợ cũng chưa hẳn đủ. Giờ này khắc này, hắn coi là thật không biết là nên vui hay là nên buồn. Dù sao, nếu là không có hệ thống tại, nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên coi như giống hai đoàn mặt đồng dạng vào cùng một chỗ một lần nữa tổ hợp. Đối với dạng này cục diện, hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy, cũng rất khó xử lý. Nói như vậy, kỳ thật có hệ thống tại thật là một kiện chuyện may mắn. Nhưng cưỡng ép ảnh hưởng thiên đạo quy tắc, cái này nhìn cũng có chút dọa người, có trời mới biết phải hao phí bao nhiêu. Thầm than một tiếng về sau, Võ Quý ý niệm một điểm, điểm vào chỉ định bên trên. Sau đó, Võ Quý thức hải bên trong xuất hiện một cái cùng loại với 3 chiều mô hình đồ vật, trong đó phân biệt hai bên là hai đại trọng thiên, mà ở giữa thì là một mảnh hư vô. Nghiên cứu nửa ngày về sau, Võ Quý bắt đầu thử nghiệm tiến hành di động tổ hợp. Hơn 100 hơi thở về sau, Võ Quý lặng yên mở mắt, trong mắt đã có vẻ nhẹ nhàng, đồng thời còn có một vệt vẻ bất đắc dĩ. Chỉ định nhất trọng thiên sáp nhập phương vị cần 200 lần rút thưởng cơ hội, tại sáp nhập khu vực bên trong tiến hành tổ hợp cần thiết vẫn còn tương đối ít. Nhưng nếu là vượt ra khỏi sáp nhập khu vực, muốn đem nhất trọng thiên cái nào đó khu vực đưa lên đến nhị trọng thiên cái khác địa phương, kia hao phí liền sẽ tăng vọt, cất bước chính là 100 lần, cự ly càng xa tốn hao càng cao. Cũng tỉ như dưới mắt hắn lựa chọn là đem nhất trọng thiên sát nhập đến nhị trọng thiên phía tây nam, đồng thời cùng tây nam bán đảo hợp làm một thể, quá trình này liền muốn tốn hao 260 lần rút thưởng cơ hội. Lại để cho nhất trọng thiên cùng tây nam bán đảo chỉ định tổ hợp, tốn hao đều là mấy lần, mấy chục lần. Nhưng nếu là muốn tương dạ xiên đảo đưa lên đến huyết đồng đế quốc phương nam, vậy sẽ phải tốn hao 130 lần rút thưởng cơ hội, đắt kinh khủng. Bất quá hướng ra bên ngoài đưa lên khu vực tổ hợp dưới mắt đến xem cũng không có gì tất yếu, hơn nữa còn sẽ vượt qua vạn lý trường thành thủ hộ khu vực. Bởi vậy, Võ Quý chỉ sửa lại một cái nội bộ tổ hợp, cuối cùng tổng cộng tốn hao 320 lần rút thưởng cơ hội, còn có 40 lần rút thưởng cơ hội dư lưu. Điểm kích xác định về sau, Võ Quý liền đem lực chú ý toàn bộ bỏ vào ngoại giới. Một đoạn thời khắc, toàn bộ nhị trọng thiên bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động, tiếp theo liền mỗi ngày trên khí lưu giống như là bỗng nhiên gia tốc hơn 100 lần, ở trên không tạo thành dòng nước đồng dạng bao la hùng vĩ cảnh tượng. Bực này vô cùng kinh người dị tượng trong nháy mắt hấp dẫn nhị trọng thiên toàn bộ sinh linh lực chú ý, chỉ bất quá tất cả trong con ngươi đều là mê mang cùng bất an, không ai biết rõ bực này dị tượng vì sao mà đến, lại ý vị như thế nào. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, rất nhanh, ầm ầm trầm đục lại từ thương khung vô tận cao hơn vang lên, tựa như là có vô số hồng trung tại quanh mình. Theo sát lấy, nhị trọng thiên không khí đúng là xuất hiện mắt trần có thể thấy và mẹo, tựa như là hai tầng pha lê trên xuất hiện đạo đạo hỗn lượn vết rách. Cái này liên tiếp dị tượng triệt để chấn kinh toàn bộ sinh linh, giờ khắc này một loại đại họa lâm đầu cảm giác nguy cơ bất chi bất giác bên trong phủ lên trong lòng. Cũng liền tại loại này bàng hoàng, sợ hãi, bất an bên trong, vạn trượng hào quang đột nhiên từ phía tây nam chân trời tràn ngập ra, truyền bá vẩy ra mê người vầng sáng chiếu rọi hướng toàn bộ nhị trọng thiên. Cái này, đến tột cùng là họa hay là phúc a? Đại Hạ Đế quốc, một tòa khí thế bất phàm trong thư viện, một tên râu tóc bạc trắng lao phu tử bờ môi hít hít phát ra thì thào âm thanh, thanh âm hơi run rẩy. Trời ban điểm lành, vẫn là bực này mênh mông tường thụy. Cái này hẳn là có thiên địa trọng bảo xuất thế. Liên Hòa Đế quốc, một tên toàn thân bị đỏ tươi vầng sáng bao phủ thân ảnh khẳng định lên tiếng, sau đó quay đầu hạ lệnh, ngựa khí không thể nghi ngờ. Để Viêm Trác xuất lĩnh Thịnh Lửa quân tự mình tiến về, nếu có gì bảo, đem nó mang tới. Nếu có trở ngại người, một mực chu sát. Nặc. Cùng loại với như thế tự nói âm thanh cùng mệnh lệnh, giao lưu âm thanh tại các phương khu vực không ngừng vang lên. Chỉ là, các loại đến hơn 100 hơi thở sau một đạo to lớn cự tưởng tại phương tây giữa không trung, tại hào quang bao phủ bên trong lần ẩn hiện ra hình dáng lúc, toàn bộ nhị trọng thiên nhưng trong nháy mắt im lặng. Giờ khắc này, vô số sinh linh trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, cái này sợ không phải có khó có thể dùng tưởng tượng di tích viễn cổ xuất thế. Dung động về sau, tất cả thế lực cao tầng cơ hồ trong nháy mắt điên cuồng, gào thét phái ra cường hãn nhất quân đội cùng cao thủ. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, phía tây nam dị tượng chậm rãi tiêu tán, nhưng toàn bộ nhị trọng thiên lại run lên bần bật. Lần này dung động tựa như là đại địa chi mẫu trái tim nhảy lên một cái, liên đối lấy toàn bộ sinh linh trái tim cũng không khỏi tự chủ cùng nhau nhảy một cái. Theo sát lấy, một cỗ vô hình lại mười rõ ràng lộ vẻ ba động đột nhiên từ cả phương thiên lướt qua. Từ sau lúc đó, cái này phương thiên địa đống nhiên sinh ra rất nhiều biến hóa. Tỷ như, có có người rõ ràng cảm giác được thân thể của mình trở nên nặng nề không ít, tỉ như trong không khí linh khí giống như nồng nặc một chút. Lại tỉ như Long Môn cảnh sơ kỳ người chợt phát hiện mình vậy mà không cách nào trên không trung tiếp tục phi hành, mà chỉ có thể ngắn ngủi bay lên không lướt đi. Long Môn cảnh bên trong hậu kỳ người mặc dù như cũ bay được, nhưng độ cao cùng tốc độ nhưng cũng chịu hạn chế. Nhưng nhất là biến hóa kinh người cũng chỉ có kia số lượng cực ít tồn tại cảm thấy, bởi vì bọn hắn đột nhiên giật mình, ngắt ở tiến lên con đường cánh cửa kia vậy mà quỷ dị biến mất không thấy. Cái này cũng chính là nói, bọn hắn con đường tu hành lại lần nữa bị phát triển, bọn hắn không cần mạo hiểm gõ thiên môn đi hướng tam trọng thiên liền có thể tiếp tục mạnh lên. Đối với đủ loại này biến hóa kinh người, có người vui vẻ có người buồn. Mà ở vào Tây Nam bán đảo phụ cận sinh linh, thời khắc này nỗi lòng biến hóa mãnh liệt nhất. Nhất là cái kia vừa mới bước lên hành trình 7 triệu liên quân. Liêm Hải trên không trăm triệu chỗ, hơn 3 vạn đại quân đứng tại giữa không trung, nhìn một cái phương xa to lớn cự tượng, lại túi đầu nhìn xem phía dưới ở trong nước biển không ngừng bay nhảy dày đặc thân ảnh, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Đại quân nhất phía trước, Huyết Đồng Đế quốc cùng Mặc Nho hoàng triều hơn 10 người tướng lãnh cao cấp sắc mặt nhăn nhó, vừa sợ vừa giận. Mặt trời mọc trước đó bọn hắn vừa mới tiến hành một trận cổ vũ lòng người tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, sau đó hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang bay qua Liêm Hải, muốn đoạt tại cái khác hai đường liên quân phía trước, tại trong vòng 3 ngày cầm xuống một nửa đại chu lãnh thổ. Nhưng chỗ nào muốn lấy được, mới bay ra mười mấy trong biển, lại đụng phải loại kia không thể tưởng tượng dị biến. Cái này thì cũng thôi đi, nhưng khi cái nhìn kia trông không đến cuối to lớn cự nhốt tại hào quang bao phủ xuống không ngừng hạ xuống, cũng bao lại Tây Nam bán đảo về sau, rộng lớn Liêm Hải bỗng nhiên bị một phân thành hai, con đường phía trước như vậy bị cự quan ngăn trở. Nhất làm cho nhân thủ đủ luống cuống chính là, hơn 100 vạn quân chủ lực đúng là đột nhiên đã mất đi ngự không phi hành năng lực, sau đó giống như là hạ sủi cảo đồng dạng rơi vào Liêm Hải bên trong. Phải biết, cái này tuyệt đại bộ phận quân tốt đều là vịt lên cạn, mặc dù tu vi không yếu, nín thở năng lực cũng không tầm thường, nhưng lợi hại hơn nữa vậy cũng không có cách nào nhắm lại mấy khắc đồng hồ thời gian a. Lại càng không cần phải nói trên thân còn có nặng nghề trang bị, trong biển càng có hung tàn hải thú, đó mới là chí mạng nhất. Giờ này khắc này, đã không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia là hải thú tại đi săn. Còn thất thần làm gì? Đều cho lão tử đi xuống cứu người a. Huyết Đồng Đế quốc chủ tướng Huyết Hổ đông nhiên vỗ gương mặt, sau đó hướng phía xung quanh tướng lĩnh cùng không trung hơn 3 vạn tinh nhuệ quân cùng nội tỉnh quân nội giận gầm lên một tiếng. Chính không biết làm sao nhân mã bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng xuống đến mặt biển đi với người. Nhưng cái này chụp tới nhưng lại phạm vào khó, trước mắt khắp nơi đều là mở to hai mắt nhìn, nuốt nước biển chít chít bên trong gùng gục tiếng cầu cứu, đại bộ phận quân tốt căn bản không có cách nào vớt quá nhiều người, cứu cái nào lại là vấn đề. A a a. Phế vật. Trước cứu Long Môn cảnh nhất nhị trọng, đem bọn hắn mang về bờ biển. Huyết Hổ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, giận mắng về sau, lại cao giọng hô quát một tiếng. Cái khác chưa thể bị đợt thứ nhất nghị cách cứu viện quân tốt, không muốn chết liền cho lão tử trở về du lịch. Cái nào du lịch nhanh lão tử liền để cho người ta trước cứu cái nào. Nghe được Huyết Hổ mệnh lệnh, trong biển hơn 100 vạn quân tốt có không ít đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn hắn dây rùa bay nhảy, bọn hắn không biết bơi à. Nhưng một phần khác biết bơi quân tốt lại là hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng quay người hướng đông du lịch, thậm chí có cơ linh trực tiếp ném xuống vũ khí, trốn thoát chủ giáp liên trụ. Cùng lúc đó, theo mùi máu tươi ở trong nước biển không ngừng lan tràn ra, từ phía bốn phương tám hướng hải thú ngay tại phi tốc tụ đến. Chương 178, Đại Đế Thanh Âm. Cùng một thời gian, Bái Nguyệt Hoàng Triều cùng Thiết Hạt Hoàng Triều trăm vạn đại quân gặp cảnh như nhau rơi biển xấu hổ hiểm cảnh. May mà Bái Nguyệt tộc thủy sư hạm đội ngay tại số trong biển bên ngoài, thành công cứu đại bộ phận quân tốt. Chỉ bất quá hai triều chủ tướng như cũ khó mà vui vẻ đến bắt đầu, bởi vì kia to lớn cự quan giống như là một đạo kéo dài vô tận nơi hiểm yếu, triệt để đã cách trở phía trước con đường. Không chỉ như vậy, bây giờ Liêm Hải cũng rất giống bị lấp đầy hơn phân nửa, liêm đao hình Liêm Hải không có lưỡi đao, to dài nắm chuôi cũng bị từ nam đến bắc hoành xé ra đến, chỉ còn lại một đạo đông bắc tây nam đi hướng eo biển. Về phần kẻ cầm đầu, tự nhiên kia là kia to lớn cự quan. Bây giờ, Bạo Viên Đế quốc toàn bộ nam bộ biên cảnh, Bái Nguyệt Hoàng Triều tây nam biên cảnh, đều bị kia nguy nga quan tưởng cách trở ra. Đồng thời, cái này liên quan tưởng còn từ Hãn Hải bên trong một mực hướng phía nam lan tràn mà đi, đều không biết rõ điểm cuối cùng ở đâu. Biến cố tới quá đột ngột, quá quỷ dị, quá kịch liệt, hai tộc chủ tướng đều không biết rõ dưới mắt nên như thế nào xử lý mới tốt. Cuối cùng trải qua sau khi thương nghị, nhất trí quyết định điều động 1000 nội tỉnh quân trước bay đến cự đóng lại đi dò thám ngọn nguồn. Mà tại Bạo Viên Đế quốc tây bộ, Bạo Viên, Quỷ Diện, Phục Nhãn ba triều 250 vạn đại quân lại kinh ngạc nhất. Bởi vì kia cự quan đúng là xuất hiện ở phía sau bọn họ tại chỗ rất xa, đem Bạo Viên Đế quốc tây bộ lồi ra tới một khối khu vực tất cả đều xuống lại bắt đầu. Cũng chính là nói, khối này khu vực đã bị kia cự quan từ Bạo Viên Đế quốc cho cắt đứt ra. Đồng thời, kia cự quan cũng một đường hướng tây kéo dài tới, hoành đặt ở Quỷ Diện Hoàng Triều nam bộ đường biên giới bên trên. Nhưng Quỷ Diện Hoàng Triều nam bộ là vị biển, bên trong vốn hẳn nên đều là nước biển, nhưng giờ phút này, nơi đó vậy mà đều bị không biết từ nơi nào tới lục địa thay thế. Bực này phát hiện không khỏi liền để bọn hắn có chút trong lòng run rẩy, lấy về phần không còn dám tiếp tục đi tới. Nguyên Bát Tỳ Đế quốc Bắc Bộ ngã về tây. Nơi này vốn là một tòa kéo dài sơn mạch, nhưng giờ phút này lại bị một tòa thành lớn hùng vĩ thay thế, cự thành trên tường thành tung bay lấy các loại long kỳ, cửa thành động phía trên cửa đầu vị trí thì có Thiên Vũ hai chữ chiếu sáng rạng rỡ. Không hề nghi ngờ, đây chính là Đại Chu Đế quốc đế đô, Thiên Vũ thành. Trên thực tế, không chỉ là Thiên Vũ thành xuất hiện ở nơi này, lấy Thiên Vũ thành làm trung tâm, Đại Chu đế quốc lúc đầu cương vực đều khảm vào vào. Về phần Nguyên Bát Tý đế quốc, Xích Nguyệt hoàng triều, Hải Linh hoàng triều địa vực thì đều bị chia cắt vì rất nhiều tiểu khu vực lan tràn tới nhất trọng thiên bên trong. Mà trước đây ở vào Xích Nguyệt hoàng đô trên không võ quý bọn người, cũng quỷ dị xuất hiện ở Đại Chu đế đô trên không. Một đoạn thời khắc, chín thông tiếng trống đột nhiên từ nhất trọng thiên chín cái phương vị đồng thời vang lên. Cái này tiếng trống tựa như là chín cái tiết điểm, tổ hợp sau khi đứng lên tạo thành một cái mặt, khiến cho thanh âm vô cùng rõ ràng xuất hiện tại toàn bộ nhất trọng thiên, thậm chí còn lan tràn tới nhị trọng thiên khoảng cách tương đối gần một chút khu vực. Chín thông trống vang rơi xuống, một thanh âm lại thông qua đạo này kỳ dị thông đạo vang vọng các phương. Thiên Vũ đại đế viễn chinh nhị trọng thiên, nay căn cơ đã lập, đặc biệt dẫn ta đế quốc trục tỷ con dân cùng nhập nhị trọng thiên, lấy được hưởng kéo dài tuổi thọ, phát triển võ đạo chi lộ. Phàm ta đại chu con dân, tự nhiên cảm hoài đế ân, trung quân hộ quốc, vì đại đế chấp kích phụng roi, càn quét hung ác chi dị tộc, hộ vệ gặp rủi ro chi nhân tộc. Nay, Thiên Vũ 8 năm ngày 1 tháng 10, Đại Chu đế quốc chi sử sách đem ghi vào một trang mới, chư thần dân, chung vì chứng kiến. Thiên Vũ, đương tôn. Đại Chu, đương thịnh. Nhân tộc, đương hưng. Keng. Lại là một đạo kỳ dị tiếng vang vang lên, vì thanh âm này rơi xuống đôi. Trong nháy mắt đó, cả phương thiên đều một mảnh yên tĩnh, nhưng cái này yên tĩnh rất nhanh liền bị đánh phá, kia là vô số núi thở biện động tiếng gào thét. Cái này tiếng gào thét mới đầu rất là lộn xộn, nhưng theo thời gian trôi qua, lại càng ngày càng ngắn gọn, càng ngày càng chỉnh tề, cũng cuối cùng xuyên thấu qua cái kia đạo kỳ dị dẫn âm thông đạo bao trùm toàn bộ nhất trọng thiên, khuyết tán hướng gần phân nửa nhị trọng thiên. Kia là một chữ, một cái bị hơn 100 triệu người cộng đồng hét to, không ngừng vang vọng chữ. Võ. 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 Nương theo lấy cái này tựa như tự có huyết khí đập vào mặt hùng hồn cùng giống âm thanh, toàn bộ thiên địa không khí đều giống như tại hơi run rẩy. Giờ khắc này, Nguyên Xích Nguyệt hoàng triều nhân tộc kích động thân thể phát run, hốc mắt đỏ lên. Giờ khắc này, không có cam lòng Hải Linh tộc người đầy mắt sợ hãi, hai cô run lên. Giờ khắc này, bảy triều liên quân mí mắt cấp kiều, hô hấp hỗn loạn, đại họa lâm đầu cảm giác nguy cơ thật lâu quanh quẩn không tiêu tan. Giờ khắc này, Quỷ Diện, Bạo Viên, Bái Nguyệt, Huyết Đồng các tộc tộc nhân tay chân phát lạnh, huy hoàng khó có thể bình an. Giờ khắc này, lờ mờ nghe được một chút thanh âm đại trúc, đại vũ, hải nhạc các loại nhân tộc ba triều bách tinh có chút mê mang nhìn hướng cái nào đó phương hướng, nhưng máu của bọn hắn lại không biết vì sao có chút nóng lên. Đại Chu đế đô trên không, Tả Thừa Lưu Văn húc ngự không mà lên, hai tay dâng một cái óng ánh tiểu ngọc bia cung kính đưa tới võ quý trước mắt. Vậy hạ, đây là khuyết đại âm thanh ngọc bia, chính là công bộ nô thượng thư liên hợp công bộ các vị chủ tượng lúc trước nghiên cứu mà ra. Khuyết đại âm thanh ngọc bia lấy 9 vị hồng trung làm cơ sở điểm, lấy ngọc bia vì tổng cống điểm, thông qua ngọc này bia nói chuyện, mà nếu nhật nguyệt đồng dạng khắp toàn bộ Đại Chu đế quốc, để tất cả Đại Chu con dân đều có thể nghe được bệ hạ chi huấn đạo. Võ quý kinh ngạc nhíu mày, quay đầu mắt nhìn công bộ thượng thư Ngô Mãnh, cái sau vội vàng chắp tay xoay người. Không tệ. Võ quý nhẹ tán một tiếng, quay đầu lại suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía kia khuyết đại âm thanh ngọc bia. Lưu Văn Húc vội vàng tại khuyết đại âm thanh ngọc bia dưới đáy một cái phủ văn trên đồ án nhẹ nhàng nhấn một cái, khiến cho ngọc trên tấm bia toát ra đạo đạo màu bạc vầng sáng. Chấm, Đại Chu đế quốc chi quân, Võ quý. Rộng lớn nhất trọng thiên đại lục ở bên trên, như cũ có chút kích động Đại Chu bách tính thân thể cứng đờ, khó có thể tin nhìn phía không trung. Mặc dù bọn hắn cũng không trên không trung nhìn thấy bất luận cái gì bóng người, nhưng vui mừng trong lòng chi tình như cũ khó tự kiềm chế. Tiếp theo một cái chớp mắt, bất luận là ngay tại làm lấy chuyện gì người, cơ hồ tất cả đều liên tục không ngừng quỳ xuống xuống dưới, một mặt thành kính lại mong đợi vịnh lỗ thai lên. Bọn hắn lại có thể chính thai nghe được vị kia so với thần linh còn muốn càng làm cho bọn hắn kính ý Đại Chu chúa tể, Thiên Vũ đại đế lời nói, cái này nên cỡ nào làm người run sợ vinh quang. Chấp từ Bắc Binh lúc đăng cơ làm đế, bây giờ đã có 8 năm thời gian. Nhìn lại quá khứ, chấp cũng không thắng thổn thức. Chuyện cũ không đề cập tới, chấp mong muốn người, ta Đại Chu con dân người người như rồng, huyết tính như hồng. Chấp chỗ buồn người, bách tộc cước hiếp, nhân tộc gian uy. Chấp chỗ trông mong người, cửu thiên hợp nhất, nhân tộc vĩnh thịnh. Vì cái này nguyện, vì cái này lo, vì cái này trông mong, chấm quyết chí thể không đổi, sẵn sàng ra trận. Và hôm nay hợp hai đại trọng thiên vì một. Con đường này rất xa, rất khó, nhưng chấm tin tưởng, không có cái gì có thể ngăn cản ta Đại Chu đế quốc ngàn vạn hổ bí gót sắt nghiền ép. Không có cái gì có thể ngăn cản ta Đại Chu trục tỷ con dân cùng chung mối thủ. Chấm tin tưởng, Đại Chu lưới đao, đem vĩnh viễn không cùng thiếu. Bởi vì Đại Chu lưới đao, chính là huyết tính của các ngươi, trung thành, dũng cảm, cùng bất khuất. Chấm tin tưởng các ngươi. Chư thần dân, cái này cựu thiên phong vân, chấm đem cùng các ngươi, hoặc là các ngươi anh hồn một đạo cùng nhau thưởng thức. Dứt tiếng, cũng không còn đáp. Nhưng lại lưu lại thật lâu quanh quần không tiêu tan hồi âm, tại mỗi một cái Đại Chu con dân bên hai, nao hải, không ngừng tiếng vọng. Bệ hạ, vạn thọ. Có tóc trắng lão giả trùng điệp giật đầu, khuấy động chi tình tràn đầy lồng ngực, lão lệ chảy ngang. Ta Đại Chu, thất uy áp cửu thiên. Có 3 tuổi đứa bé nắm chặt thư quyển, non nớt tiếng nói linh hoạt kỳ ảo tới mát, thanh tịnh con ngươi một mảnh kiên định. Có như thế đại đế, dị tộc sao dám xâm phạm? Có Xích Nguyệt chi dân thì thào lên tiếng, nhãn thần phức tạp. Đại Chu như tại, nhân tộc ta, làm vĩnh bất vi nô. Hữu thụ tận cực khổ nguyên nhân tộc nô lệ lên tiếng gào thét, nổi gân xanh, huyết lệ doanh trọng. Sinh vì ta đế binh, giết hết heo chó bối phận, chết vì Đại Chu hồn, thời khắc vệ quân trắc. Nơi nào đó quân doanh, một tên thống tướng rút đao mà ra, ý chí như dao. Nhìn không thấy cuối quân tốt cùng nhau rút đao, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt kiên định. Sao mà may mắn, có thể theo bệ hạ bên cạnh thân, trung trục cửu thiên chi nguyện. vì bệ hạ chi thiếp, hầu quân khoảng trường, đời này không tiếc. Tô Thi Dư nhìn qua Võ Quý bóng lưng đầy mắt mông lung, đột nhiên chậm rãi vốn gối cúi đầu, nhẹ giọng ra ngữ: "Nguyện theo bệ hạ lên trời xuống đất, vĩnh viễn không phản bội." Mục Nguyên đột nhiên một gối mà quỳ, hướng phía Võ Quý cung kính ôm quyền, thần sắc nghiêm túc. Không chung cái khác phi tử, đám đại thần đồng thời thần sắc nghiêm lại, đi theo cùng nhau hướng Võ Quý vốn gối thi lễ, cùng kêu lên hô quát: "Nguyện theo bệ hạ lên trời xuống đất, vĩnh viễn không phản bội." Võ Quý chậm rãi quay người, cười nhạt lắc đầu. Các khanh chi tâm ý chấm tự nhiên hiểu được, bình thân đi. Nói, Võ Quý tiến lên hai bước, đưa tay đem Tô Thi Dư kéo. Tạ bệ hạ. Đám người sau khi đứng dậy, một đám các phi tử cùng nhau nhìn về phía Tô Thi Dư, ánh mắt phức tạp. Phản ứng của các nàng cũng chính là chậm một nhịp mà thôi, nhưng chính là cái vô này, kéo ra khỏi cự ly. Lúc này, Tô Thi Dư bỗng nhiên hì hì cười một tiếng, hướng phía Võ Quý đắc ý trừng mắt nhìn. Bệ hạ thế nhưng là cảm động. Hì hì, thiếp thân nói qua, sớm muộn muốn thắng bệ hạ một lần, lần này nhưng rốt cục đã thành. Võ Quý hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, sờ sờ Tô Thi Dư tiểu núi. Không nghĩ tới cô nàng này tiểu chấp niệm vẫn rất sâu, về phần có phải hay không như nàng suy nghĩ, ân, liền ngươi thông minh. Dứt lời, không tiếp tục để ý một mặt đỏ ửng Tô Thi Dư, nhìn về phía Mục Nguyên cùng Trương Lương. Mặt khác bốn hướng liên quân tạm thời không đi quản hắn, trước đem kia bạo viên đế quốc, quỷ diện hoàng triều, phục nhãn đế quốc 250 vạn đại quân thanh lý mất đi. Đã bọn hắn chủ động đưa tới cửa, không ăn đi cũng quá có lỗi với bọn hắn. Tuân đế chỉ. Mục Nguyên cùng Trương Lương cùng nhau thi lễ, sau đó một đạo bay về phía hướng tây bắc. Ba triệu liên quân chỗ kia phương khu vực cự ly Đại Chu Đế đô rất gần, trước đây bọn hắn đã điều tập đại quân hướng nơi đó xuống lại mà đi, lúc này nghĩ đến cũng nên vào chỗ. Đi thôi, đi Thái Hòa điện quan chiến. Võ Quý phân phó một tiếng, sau đó hướng phía dưới đế cung bay đi. Cái này đủ tư cách lên không đến gặp mặt hắn chỉ là Đại Chu triều đình một phần rất nhỏ cao tầng, còn lại đại thần đều tại Thái Hòa điện bên ngoài chờ lấy. Nhất trọng thiên thời gian đã qua 10 tháng, như vậy dài thời gian không hề lộ diện, hắn cũng phải cùng những này Đại Chu bên trong cao tầng sướng trò chuyện một cái mới được. Rõ. Thái Hòa điện. Một phen hưng phấn trào về sau, bách quan một mực dẫn theo tâm cũng triệt để buông xuống. Trước đây khi biết được đế quân là độc thân một người tới trước nhị trọng thiên lúc, thật nhiều người đều dọa đến quá sức. Mặc dù sau đó lục tục ngao ngoe có người bị tiếp dẫn tới, nhưng bọn hắn như cũ không cách nào an tâm, dù sao không có đại quân hộ vệ. Bất quá dưới mắt triệt để không cần lo lắng, đế quân liền tốt bưng quả nhiên đứng tại bọn hắn trước mắt, nhất trọng thiên cũng cùng nhị trọng thiên triệt để sáp nhập. Có đại chu hơn 1000 vạn tinh binh cường tướng tại, có vạn lý trường thành tại, cái này nhị trọng thiên lại như thế nào hung hiểm, bọn hắn cũng không giả. Chư vị ái khanh mới vừa tới đến nhị trọng thiên, liền trước cùng chấm một đạo quan sát một trận đại chiến đi. Võ Quý gọi ra Sơn Hải Kính, trong điện chiếu ra một bức hình ảnh, sau đó mắt nhìn Mông Ngang. Nô, các khanh có lẽ còn không hiểu rõ nhị trọng thiên tình thế, Mông Ti chủ liền giới thiệu sơ lược một cái đi. Rõ. Chương 179, vây quét, các tộc kỹ năng. Nguyên Bạo Viên Đế quốc góc Tây Nam, hiện Đại Chu Đế quốc Đông Bắc Bộ. Ba nhánh đại quân phân tam phương hiện lên xếp theo hình tam giác, ngay tại hướng về sau phương cự quan phương hướng rút lui. Liên tiếp dị biến đã để tam tộc thống soái hoảng hồn, nhất là trước đây kia kinh thiên động địa cùng giống âm thanh, loại kia chân chính mọi người đồng tâm hiệp lực mịt mở lớn âm để bọn hắn trái tim cấp hiêu, tê cả da đầu. Đối mặt đủ loại này kinh người biến cố, tam tộc thống soái cũng không dám lại tiếp tục xâm nhập, muốn xuất quân đi đầu rút lui, lại tính toán sau. Nhưng mà, đại quân vừa mới hướng bắc rút lui hơn 10 dặm, bọn hắn liền không thể không dừng lại, bởi vì mặt đất run rẩy ngay tại từ tứ phía bốn phương tám hướng truyền lại mà tới. Không hề nghi ngờ, cái này tất nhiên là có quy mô cực kỳ to lớn đại quân ngay tại xuống lại mà tới. Bạo Viên Đế quốc thượng tướng quân Viên Bí, Phục Nhãn Đế quốc trên soái Phó Lôi, Quỷ Diện Hoàng triều thống soái Quỷ Thất khẩn cấp chạm mặt. Quân địch lai lịch, số lượng, thực lực đều không biết, dưới mắt thế cục hung hiểm khó dò, nhất định phải lập tức khai thác hữu hiệu biện pháp, hai vị thấy thế nào? Viên Bí bình tĩnh mặt lông nhìn về phía hai người, thân thể cao lớn thời khắc căng cứng. Đã chúng ta hai mắt một bôi đen, ổn thỏa nhất kế sách chính là ngay tại chỗ phòng ngự, theo thường lệ lấy ba chân lẫn nhau đỉnh chi thế cùng nhau trông coi. Quỷ Thất gật gật đầu, đen nhánh miệng bên trong phát ra dường như âm phong âm thanh gào thét. Ta tam tộc đều có ưu huyết, nếu là tổ hợp giao đấu, chiến lực tất nhiên tăng lên không ít. Phó Lôi sau đầu con mắt quỷ dị di động đến huyệt Thái Dương chỗ, bốn con mắt không ngừng lóe ra. Ta đề nghị, lẫn nhau đỉnh chi thế không thay đổi, bất quá muốn lẫn nhau tổ hợp, lấy trình độ lớn nhất phát huy ta 3 triệu đại quân chiến lực. Viên Bí to lớn ánh mắt lớn chỉ nhẹ nhàng lóe lên, tiếp theo liền gật đầu mạnh một cái. Tốt. Ta chủ bên trái, xuất 50 vạn bạo viên quân, 35 vạn phục nhãn quân, 15 vạn quỷ diện quân. Phó trên soái chủ phía bên phải, xuất 50 vạn phục nhãn quân, 35 vạn bạo viên quân, 15 vạn quỷ diện quân. Quỷ Thất thống soái chủ phía sau, xuất 20 vạn quỷ diện quân, 15 vạn bạo viên quân, 15 vạn phục nhãn quân. Về phần các phương tinh nhuệ quân cùng nội tình quân, thì các cơ bản trận bất động, làm áp trục chi lực. Hai vị coi là như thế nào? Nhưng, thỏa. Phó Lôi cùng Quỷ Thất không chần chờ, nhanh chóng gật đầu. Sau đó, tam phương 250 vạn hơn đại quân cấp tốc di động, hợp thành ba đại chiến đoàn. Mỗi cái chiến đoàn bên trong, bạo viên quân đều là ở vào phía ngoài nhất, phía sau chính là quỷ diện quân, phục nhãn quân thì ở vào ở giữa nhất bên cạnh. Cũng liền tại tam tộc đại quân khó khăn lắm hoàn thành tổ hợp biến trận thời khắc, lít nha lít nhít đại quân cuối cùng từ tứ phía bốn phương tám hướng xuất hiện trong tầm mắt. Quả thật là nhân tộc, chẳng lẽ đây cũng là Đại Chu Đế quốc tại nhất trọng thiên đại quân? Chẳng lẽ nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên sát nhập rồi? Viên Bí mở to hai mắt nhìn lẩm bẩm, nỗi lòng chập trùng không chừng. Trước đây liên quan tới Nhất Trọng Thiên Đại Chu Đế Quốc muốn xâm lấn Nhị Trọng Thiên ngôn luận tại các hướng cao tầng lưu truyền sôi sùng sục, chỉ là các phương cơ hồ đều không có quá mức coi trọng. Lại không nghĩ rằng, cái này Đại Chu Đế Quốc không chỉ có thật tới, mà lại còn giống như đem toàn bộ Nhất Trọng Thiên đều cho mang theo tới. Mặc dù ý nghĩ này để chính viên bí đều cảm thấy có chút hoang đường, nhưng thiên địa dị biến cùng phương Tây Hải vực biến thành lục địa hiện thực, lại làm cho hắn không thể không nghĩ như vậy. Thượng tướng quân, cái này Đại Chu nhân tộc quá mức quỷ dị, mà lại tinh binh cường tướng không ít, tuyệt đối không thể chủ quan a. Hữu tướng quân Viên Phủ góp tiến lên đây, nhíu lại mặt lông nghiêm túc lên tiếng. Viên Bí quét mắt Viên Phủ, nhãn thần có chút im lặng. Đây không phải nói nhảm. Hắn lại không ngủ. Dưới mắt xuất hiện trong tầm mắt nhân tộc quân đội kém cỏi nhất đều là một thân hạ phẩm bảo khí sáo trang, nếu luận mỗi về trang bị đều mạnh hơn bọn hắn. Về phần thực lực, đối phương thuần một sắc long môn cảnh, hiển nhiên cũng là đi tinh binh lộ tuyến, cùng bọn hắn không có gì sai biệt, mà lại trong đó tinh nhuệ quân, nội tình quân số lượng giống như cũng xa xa nhiều hơn bọn hắn. Bực này phát hiện để Viên Bí trong lòng vô cùng nặng nề, dưới mắt bọn hắn duy nhất ưu thế cũng chính là chủng tộc năng lực trên áp chế. Viên Phủ lại như cũ có chút không yên lòng, tựa như sợ Viên Bí sẽ trực tiếp tiến vào cuồng bạo tư thái chủ động trùng sát, là lấy tiếp tục lên tiếng nói. Thượng tướng quân, Đại Chu nhân tộc có một chi mấy trăm người hung hãn quân, bọn hắn chính là dựa vào chi kia quân đội giết tả tướng quân Viên Tấn cùng một vạn tinh nhuệ quân. Về sau, bọn hắn lại chạy đến Hải Linh Hoàng Triều Âm Tây lộ quân một thanh, ta tính mệnh kém chút liền bàn giao ở nơi đó. Ngậm miệng. Viên Bí không kiên nhẫn quát lớn một tiếng, đang muốn cở trách lúc, nhãn thần bỗng nhiên ngưng tụ, bởi vì phía trước vậy mà xuất hiện một chi kỳ quái quân đội. Chi kia quân đội tạo thành người tựa như là hùng nhân tộc, những này hùng nhân hình thể lại cùng bọn hắn bạo viên lực lượng ngang nhau, mà lại không giống bọn hắn chỉ là trang bị đơn giản nửa người giáp. Những cái kia hùng nhân tộc cùng nhân tộc cũng là vũ trang đến tận răng, từng cái một thân trọng giáp, thậm chí còn nắm lấy lớn đến dọa người trọng thuẫn. Đối với dạng này hùng nhân tộc đại quân, Viên Bí cũng không biết nên như thế nào lợi bình, bởi vì Nhị Trọng Thiên cũng không hùng nhân tộc, hắn cũng không biết hùng nhân tộc bản thân phòng ngự như thế nào. Chỉ riêng bọn hắn bạo viên tộc mà nói, Long Môn Cảnh nhục thể phòng ngự liền đã là ngụy bảo khí cấp bậc, Long Môn Cảnh trung hậu kỳ tiến vào cuồng bạo trạng thái về sau, phòng ngự liền muốn tương đương với hạ phẩm bảo khí cấp bậc. Bởi vậy, bọn hắn đại quân từ trước đến nay đều chỉ là trang bị một bộ hạ phẩm bảo khí cấp bậc nửa người giáp. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn hắn hình thể quá lớn, lại cảnh nội tài nguyên có hạn, đại quy mô trang bị toàn thân hộ cụ rất khó làm được. Phía đông nam không trung, Mục Nguyên cùng Trương Lương túi đầu quét mắt phía dưới ngay tại nhanh chóng hình thành vòng vây, tại hai người sau lưng còn có mấy trăm người. Có thể lao động ta Đại Chu Đế quốc tam đại quân đoàn vây quét, cái này tam tộc liên quân cũng đủ để kiêu ngạo. Trương Lương cười nhạt lên tiếng, thần thái nhẹ nhõm. Bởi vì bọn hắn đối Nhị Trọng Thiên các đại chủng tộc năng lực cùng cụ thể chiến lược biết có hạn, vì trình độ lớn nhất giảm bớt thương vong, nhanh chóng chấn diệt quân địch, Đại Chu Đế quốc lần này lại là lần đầu tiên lấy nhiều đánh ít. Lục vực ngũ đại trong quân đoàn, ngoại trừ Thanh Long quân đoàn cùng Chu Tước quân đoàn bên ngoài, còn lại Kỳ Lân quân đoàn, Bạch Hổ quân đoàn, Huyền Vũ quân đoàn đều điều tới. Ngoài ra, còn có Hình Đồ quân, Mặt Miết quân, Hùng Nhân trọng bộ tốt các loại tam quân làm bổ sung, cái này cộng lại chính là trọn vẹn 750 vạn đại quân. Mục Nguyên khẽ hất cằm, trầm giọng hạ lệnh. Truyền lệnh. Kỳ Lân quân đoàn chủ công Đông Đường quân địch, Bạch Hổ quân đoàn chủ công Tây Đường quân địch, Huyền Vũ quân đoàn chủ công Bắc Lộ quân địch. Phái Hùng Bá xuất lĩnh Hùng Nhân trọng bộ tốt vì Đông Đường tiên phong, phái Địch Thanh xuất lĩnh Mặt Miết quân vì Tây Đường tiên phong, phái Trương Nghị xuất lĩnh Hình Đồ quân vì Bắc Lộ tiên phong. Một khắc đồng hồ về sau, khởi xướng tiến công. Tuân lệnh. Phía sau đưa tin các giáo úy nhanh chóng lên tiếng, sau đó đem một đạo đạo xoáy khiến truyền ra ngoài. Nửa khắc đồng hồ về sau, tiếng trống vang vọng, Đại Chu hơn 7 triệu đại quân vòng vây triệt để thành hình, trình viên hình đối tam tộc liên quân tạo thành khép kín vòng. Lại nửa khắc đồng hồ về sau, càng thêm dày đặc, sục sôi tiếng trống phóng lên tận trời, vòng vây bắt đầu chậm rãi co vào. Sau đó không lâu, hai phe đủ loại chiến tranh lợi khí đồng thời phát huy, đem che khuất bầu trời tên nỏ, quang đoàn không ngừng chút xuống hướng đối phương trận liệt. Hai quân cấp độ tương đương, đánh xa khí giới đả kích đại bộ phận đều có thể ngăn cản, chống cự xuống tới, nhưng liên quân một phương tổng lượng kém gấp bội, trung quy là đã rơi vào hạ phòng, không ngừng xuất hiện thương vong. Bất quá cái này thương vong tương đối có hạn, muốn thông qua loại phương thức này diệt đi đối phương hiển nhiên không có khả năng. Lại là một khắc đồng hồ về sau, tấn công từ xa ngừng, Đại Chu trong vòng vây bỗng nhiên hướng phía trước nô ra bà chi đội ngũ. Theo cái này ba chi riêng phần mình 50 vạn quân đội hướng phía trước vân nhanh thẳng tiến, trong vòng vây lại phân nứt ra từng nhánh đội ngũ chậm nhanh hướng về phía trước. Phương Bắc chiến đoàn. Theo Hình Đồ quân tới gần đến Bắc Lộ 50 vạn liên quân một dặm phạm vi bên trong lúc, phía ngoài nhất bạo viên quân bỗng nhiên cùng nhau một cái nghiêng người, để tránh tại phía sau quỷ diện quân vọt tới trước mà ra. Bất quá những này quỷ diện quân chỉ là tiến lên trước mấy bước liền dừng lại, về sau cùng nhau mở lớn đen nhánh miệng. Theo sát lấy, từng đạo vô cùng thê lương lại chói tai quỷ gào âm thanh bỗng nhiên vang lên, cũng tụ hợp bắt đầu hình thành kinh khủng rít lên thủy triều nhào về phía Hình Đồ quân. Trong nháy mắt đó, nhất phía trước Hình Đồ quân bỗng nhiên thân thể cứng đờ, tiếp theo kêu thảm không ngừng ngã xuống đất. Dựa vào sau Hình Đồ quân cố nén thống khổ che lỗ tai, nhưng này tiếng rít tựa như trực tiếp tác dụng tại thần hồn, cạnh ngoài ngăn trở căn bản không có tác dụng. Nhìn xem chỉ cái này, một cái liền có hơn một vạn bát tí quân tốt đột tử, hơn hai vạn thần hồn bị trọng thương, Trương Nghị không khỏi nhíu mày. Những này có thể sống đến lúc này, bát tí nô binh đều là người nổi bật, không nghĩ tới vừa ra trận liền gãy nhiều như vậy người, bởi vậy có thể thấy được quỷ diện tộc rít lên năng lực kinh khủng. Ngự màn. Theo Trương Nghị quát lạnh một tiếng, phía sau 40 vạn hải linh tộc nô binh cùng nhau nâng lên vũ khí huy động. Rất nhanh, một đạo cùng loại với màn nước trong suốt cái lồng gắn vào hình đồ quân trên không. Cái này Mạc Liêm tác dụng bất phàm, mặc dù chưa thể đem tất cả rít lên ngăn lại, nhưng lại suy yếu 5/6. Rít lên uy hiếp giảm phân nửa, nhất phía trước hình đồ quân mặc dù như cũ đau khuôn mặt và mèo, nhưng đã có thể tiếp tục tiến lên, lại trong mắt khát máu chi sắc càng ngày càng đậm. Gặp đây, quỷ thất không khỏi thần sắc trầm xuống, thầm mắng một tiếng. Nhị trọng thiên có thể ngăn chặn bọn hắn quỷ diện tộc năng lực chủng tộc ít, trùng hợp cái này hàng xóm cũ hải linh tộc chính là một cái trong số đó. Hắn lúc này thật là hận chết hải linh hoàng triều cái kia lão hoàng đế, nước diệt thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả hơn phân nửa quân chủ lực đều bị đối phương cho thu phục. Không có thế nhưng, hắn chỉ có thể hạ lệnh quỷ diện đại quân rút về. Nhìn xem tứ phía bốn phương tám hướng không ngừng tới gần quân địch, quỷ thất trong lòng không khỏi phủ lên một cỗ chẳng lành mây đen. Phương Tây chiến đoàn, Khôi Lỗi quân, đáng chết. Mắt thấy đối phương đại quân không bị ảnh hưởng chút nào, quỷ diện quân không công mà lui, Phục Nhan đế quốc trên soái phó Lôi không khỏi giơ chân giận mắng. Đối diện đè xuống 50 vạn đại quân mới nhìn giống như là võ trang đầy đủ cao 3 trượng cự nhân, nhưng cẩn thận quan sát mới phát hiện đối phương hoàn toàn đều là Khôi Lỗi. Trong đó có lẽ có người điều khiển, nhưng cạnh ngoài hiển nhiên là bố trí ngăn cách thần thức công kích thủ đoạn. Bởi vậy, 15 vạn quỷ diện quân rít lên thủy triều đúng là không có đưa đến mảy may tác dụng. Phiền toái nhất chính là, bọn hắn Phục Nhãn tộc năng lực cũng bởi vậy lớn thụ ảnh hưởng, rất khó phát huy. Nhãn thần kịch liệt biến ảo mấy tức, phó Lôi bỗng nhiên khẽ cắn môi hét lớn một tiếng. Phục Nhãn quân, bố hư không chí huyễn trận. Bạo Viên quân, chuẩn bị ném mâu công kích. Rất nhanh, dựa vào phía trước 30 vạn Phục Nhãn quân cùng nhau nửa ngửa đầu, đồng thời sau đầu con mắt cũng chuyển đến phía trước, đồng thời cùng phía trước con mắt thập tự giao nhau, điệp ra ở cùng nhau. Chương 180, toàn quân bị diệt. Làm 30 vạn đạo bạch mang từ thập tự Phục Nhãn bên trong bắn ra, phía trước hư không bỗng nhiên yên tĩnh lại, tựa như là bị một tầng dày đặt lại vô hình vô chất mạng nhện bao phủ. Trong nháy mắt đó, Tây Đường đại quân đột nhiên từ giữa sân biến mất, thật giống như thuấn di đi chỗ hắn. Mà tại mặt Niết quân quân tốt trong mắt, bọn hắn nhìn thấy nhưng lại là một phen khác quan cảnh. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, quân địch 100 vạn đại quân bỗng nhiên cùng nhau đè lên, lấy vô cùng tấn mãnh tư thái hướng bọn hắn vọt tới. Dạng này phát hiện khiến bọn hắn rất ngạc nhiên, nhưng cũng không chút do dự nên đón tiếp lấy, đồng thời làm xong tùy thời chém giết chuẩn bị. Nhưng tại Bạch Hổ quân đoàn chủ soái Bạch Hạo Nhiên trong mắt, mặt Niết quân lại là bỗng nhiên chuyển hướng, hướng phía quân địch cánh phải đất chống phóng đi. Đối với cái này, Bạch Hạo Nhiên cũng không nổi giận, chỉ là cười nhạt phất phất tay. Mặt Niết quân là Khôi Lỗi quân, bên trong điều khiển Khôi Lỗi tướng sĩ có thể tránh né thần thức công kích, nhưng cũng bởi vậy không thể không ỷ lại tại con mắt quan sát. Đối phương hiển nhiên là vận dụng miễn trận, mà lại cái này miễn trận nhằm vào cũng không phải là thần thức, mà là ánh mắt. Nhiều lần, 10 vạn tiết tướng vệ sĩ dựng trên cung tiễn, đem dày đặc mưa tên xa chút xuống đến phía trước giữa không trung. Rất nhanh, một màn quỷ dị phát sinh, chỉ gặp không trung mưa tên tại nửa đường đống nhiên vỡ ra, tản mát ra nhàn nhạt kim mang tràn lan hướng chu vi. Cái này lại không phải mũi tên bình thường, mà là phá vọng chi tiễn, chuyên môn ứng đối các loại mê miễn trận pháp, cấm chế các loại. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia phương không vực đống nhiên giống như là một chiếc gương đồng dạng vỡ vụn ra, nhưng vỡ vụn chi hậu thiên không vẫn như cũ, tựa như không có thay đổi gì. Nhưng 50 vạn mặt Niết quân tướng sĩ lại là sức sở, bởi vì bọn hắn lúc này mới phát hiện mình vậy mà tại hướng phía đất chống công kích, lúc đầu mục tiêu đã chạy đến bên trái. Cũng liền tại cái này ngây người công phu bên trong, lít nha lít nhít ném mâu đống nhiên từ bên trái hối hạ lướt đến. Địch Thanh nhãn thần lạnh lẽo, khuôn mặt có chút thường hồng. Tại nhất trọng thiên ma luyện 5 năm, cùng đại chu các vị mãnh tướng khiêm tốn linh giao mấy trăm lần, lại kế thừa vị kia nhân vật truyền thừa, lại còn là bất chi bất giác bên trong vào huyễn trận, cái này khiến hắn lòng tràn đầy xấu hổ. Thuất bệ. Theo Địch Thanh hét lớn một tiếng, một vạn đâm gấu Khôi Lỗi bỗng nhiên vọt tới trước mà ra, sau đó lấy phần lưng đối địch, còn lại Khôi Lỗi thì bị thao túng ép xuống thân. Nhiều lần, chói tai tiếng va đập cùng xuyên thấu âm thanh liên tiếp vang lên. Đợi đến ném mâu mưa ngừng, một vạn đâm gấu Khôi Lỗi phế đi gần nửa, nhưng ở vào đầu mặt Niết quân quân tốt cơ hồ không có hao tổn. Nước trận. Tấn công bất ngờ. Địch Thanh lại lần nữa hạ lệnh, 50 vạn mặt Niết quân trong nháy mắt hướng phía hai bên cùng không trung phân tán ra đến, tựa như là khổng tức hai bình. Phía sau, đại quân tấn manh vọt tới trước thời khắc, cũng đem giày đặc gai sắt, ném mâu, đúa nhỏ các loại phô thiên cái địa quét sạch hướng quân địch 100 vạn đại quân. Đối diện, phía ngoài nhất bạo viên quân nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau tiến vào cuồng bạo tư thái, dùng thân thể cùng vũ khí chặn đường lấy như mưa rào tiến công tập kích. Nhưng quân địch là nửa lập thể đả kích, như cũ có không ít lợi khí xuất vào phía sau. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tiếng kêu này càng kích thích bạo viên quân, cuồng nộ phía dưới, không ít bạo viên quân bỗng nhiên chủ động hướng phía mặt Niết quân xung phong liều chết tới. Phương xa, Bạch Hạo Nhiên lắc đầu, có chút tẻ nhạt khoát tay áo. Hạ lệnh, toàn quân xuất kích, san bằng quân địch. Nặc. Phương Đông chiến đoàn. Giờ phút này, hùng nhân trọng bộ tốt đã cùng bạo viên quân toàn diện giao chiến. Cùng là đại mãnh tử, hai phe vừa mới giao thủ chính là hung mãnh nhất cùng trực tiếp va chạm, kia côn côn nhất hai, đao đao phún huyết tư thái cuồng dã lại thô bạo. Bạo viên quân tướng sĩ vốn là coi nhẹ hùng nhân tộc rùa đen đồng dạng trang bị, tại bọn hắn xem ra, nhục thể mới là thật là mạnh sĩ căn bản. Nhưng chân chính cùng đối phương đưa trước tay, lúc này mới cảm nhận được sát rùa đen diệu dụng vô tận. Đối phương trang bị không chỉ có giảm mạnh thương vong, mà lại vẫn có thể tăng lên mức nhỏ chiến lực, lấy về phần bọn hắn tiến vào cuồng bạo tư thái đều bị đánh đến không ngừng lùi lại. Nếu không phải quỷ diện quân thỉnh thoảng rít lên điểm hộ, nếu không phải Phục Nhãn quân đề điểm đối phương được điểm, bọn hắn sợ là đều muốn bị đè xuống đất đánh. mắt thấy phe mình đúng là bị quân địch chỉ là một chi quân đội liền ép tới không ngừng lùi lại, Viên Bí không khỏi khí nhe răng trợn mắt. Phẫn nộ gào thét một tiếng về sau, Viên Bí bỗng nhiên một bàn tay đập vào Viên Phủ trên đầu. Tinh nhuệ quân giao cho ngươi, ngăn cản quân địch chi kia kỵ binh. Dứt lời, cũng không để ý tới bị đập có chút choáng váng Viên Phủ, nhấc lên lục tình côn quát chói tai một tiếng. Huyết Viên quân, theo lão tử đến. Giống. 3000 bạo viên tộc nội tình quân cùng giống một tiếng, đạp không mà lên. Quét mắt sĩ khí như nước thủy triều 3000 nội tình quân, Viên Bí đột nhiên lại sinh ra không nhỏ lòng tin. Bọn hắn bạo viên đế quốc huyết viên quân thế nhưng là nhị trọng thiên tứ đại thiết quân một trong, như thế nào thiết quân? Chỉ có ngưng tụ quân thế đại quân mới xứng đáng vì thiết quân. Long môn cảnh hậu kỳ, quân bạo trạng thái, lại thêm quân thế, bọn hắn huyết viên quân có thể xưng long môn cảnh mạnh nhất quân đội. Có cái này 3000 huyết viên quân tại, coi như không cách nào giết ra khỏi chúng đây, hắn cũng có tự tin đem đối phương giết máu chảy thành sông. Tiếng gió rít gào bên trong, Viên Bí trực tiếp mang theo 3000 huyết viên quân từ tầng trời thấp khí thế hung hăng hướng về Hùng Nhân quân đánh tới. Nhưng mà, Viên Bí tức giận bừng bừng phân chấn, cắn răng nghiến lợi thần sắc rất nhanh chính là cứng đờ, bởi vì kia Hùng Nhân quân đỉnh đầu vậy mà cũng nổi lên quân thế hư ảnh. Nơi xa, Hùng Bá mang theo 3000 Hùng Nhân trọng bộ tốt đạp không mà lên, chủ động hướng phía Viên Bí huyết viên quân đón. Đối phương có Long Môn cảnh hậu kỳ mạnh tốt, hắn Hùng Nhân tộc há lại sẽ không có. Trên thực tế, hắn 50 vạn Hùng Nhân trọng bộ chúng gió chừng 5000 Long Môn cảnh hậu kỳ, bất quá trong đó 2000 đều phân tán ra đến phụ trách thống lĩnh mà thôi. Nột kia vừa tặc, cái nào đưa cho ngươi lá gan dám khiêu khích nhà ngươi Hùng Bá ra ra? Hùng Bá nắm lấy hồn thiết côn đao hướng Viên Bí một chỉ, lối ra chính là chiêu bài tính lắm mồm. Viên Bí lập tức giận dữ, hung hăng vỗ thép lông dày đặt trước ngực, phát ra điếc thai nổ vang. Đáng chết xuẩn gấu, ngươi nhất định phải chết. Nghe được xuẩn gấu hai chữ, Hùng Bá lập tức tức giận đến giơ chân. Thằng vừa tặc, lao tử là Hùng Nhân, không phải gấu. Xuẩn gấu, ngươi kia quân thế hư một trận gió liền có thể thổi tan, cũng dám cùng lao tử đấu? Viên Bí hắc hắc cười lạnh một tiếng, lớn trong mắt lóe coi nhẹ. Hùng Bá mắt liếc huyết viên quân đỉnh đầu so phe mình rắn chắc thêm không ít quân thế, đông nhiên cười ha ha lấy chỉ chu vi. Thằng vừa tặc, ngươi là mù loà hay sao? Hảo hảo ngóng nó. Viên Bí nhíu mày không hiểu, đợi đến đảo mắt một vòng về sau, dày đặc lông tóc bên trong đông nhiên có mồ hôi lạnh xoạt 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 không ngừng toát ra. Bởi vì phóng nhãn toàn bộ chiến trường, đối phương đại quân lại có tầm 10 chi đỉnh đầu đều có quân thế hư ảnh trôi nổi, mà lại trong đó còn có mấy chi quân thế hư ảnh so huyết viên quân càng phải ngưng thực không ít. Dạng này phát hiện để Viên Bí trong nháy mắt có chút sụp đổ, càng lòng tràn đầy mê mang cùng không hiểu. Quân thế ngưng tụ khi nào nát đường cái rồi? Toàn bộ nhị trọng thiên tổng cộng mới có 4 chi quân thế chi quân, vì sao đối phương tùy tiện liền kéo ra khỏi tầm 10 chi? Ly kỳ hơn chính là, đối phương quân thế chi quân vẫn là chỉnh thể tính, bất luận là 10 vạn vẫn là 50 vạn, toàn bộ Long Môn cảnh quân đoàn không phân sơ trung hậu kỳ, tất cả đều là quân thế chi quân thành viên. Cái này theo Viên Bí đơn giản chính là không thể nào sự tình, bởi vì quân thế chi quân nhu muốn trải qua không biết bao nhiêu lần tàn khốc chém giết mới có thể từng bước thuế biến mà ra. Tựa như bọn hắn huyết viên quân, theo Long Môn cảnh sơ kỳ vừa mới xây dựng thời điểm chừng 50 vạn, có thể không ngừng chém giết xuống tới về sau, các loại đến ngưng tụ ra quân thế lúc cuối cùng chỉ sống sót 7000 khoảng chừng. Trải qua những năm gần đây chiến đấu, trong đó 2000 tuần tự chiến tổn, bây giờ liền chỉ còn 5000. Nhưng đối phương đây, 10 vạn, 20 vạn, 50 vạn, cái nhìn này nhìn sang, cơ hồ có một nửa đều là quân thế chi quân, đây cũng quá qua mộng ảo. Đang lúc Viên Bí có chút sụp đổ thời điểm, Hùng Bá tiếng hét lớn đống nhiên vang lên. Này kia vừa tặc, lúc này không hàng, chờ đến khi nào? Viên Bí lập tức mắt to trừng một cái, nộ khí lại lần nữa nổi lên. Muốn ra ra ngươi đầu hàng. Nam mơ. Quân thế bao nhiêu ghê gớm. Ra ra ta như thường chém dưa thái rau. Dứt lời, Viên Bí không do dự nữa, vung cây gậy hét lớn một tiếng, huyết viên quân, cuồng bạo. Cùng lao tử giết cá nhân hắn ngửa ngửa lật. Giống. 3000 huyết viên quân quân tốt cùng giống một tiếng, thân thể bỗng nhiên cất cao một trượng, kia hùng hồn khí thế liên miên bắt đầu coi là thật như biển gầm, chính là địa tạng cảnh cao thủ đụng phải cũng muốn dọa đến quay đầu liền chạy. Không biết tốt xấu. Hùng Bá một mặt tức giận, cảm giác nước miếng của mình đều phí công rồi. Các huynh đệ, rút đao. Theo lão tử giết. Ô á. 3000 Hùng Nhân trọng bộ tốt cùng giống một tiếng, sau đó tay trái cầm thuẫn, tay phải bỗng nhiên hung hăng hất lên to dài cây gậy, đem bộ côn vung rơi, hiện lộ ra dài nửa trượng đặc chế hiển nguyệt đao lưới đao. Nhiều lần, 6000 thân ảnh cao lớn giữa không trung cuồng bạo va chạm vào nhau, phát ra ầm ầm trầm đục. Cùng lúc đó, Đại Chu Hổ Bí quân, Thiết Ứng Duệ Sĩ, Bác Phủ quân, Cần Đà Phi quân, Phiêu Kỵ quân, Thiết Phù Đồ, Tây Lương Thiết Kỵ, Trung Liệt quân các loại cũng toàn diện để lên, lại không lưu thủ, đối tam tộc hơn 200 vạn đại quân triển khai nghiền sát. Tam tộc đại quân mặc dù cũng dũng mãnh, năng lực cũng là bất phàm, nhưng bọn hắn đối thủ thực sự quá mức kinh khủng. Cái này nhìn như là một trận ngang nhau cấp độ giao phòng, nhưng trên thực tế hoàn toàn chính là một trận nghiền ép. Nhân số lại không sách, trang bị, quân thế phương diện này, tam tộc liên quân chính là bị gắt gao áp chế trạng thái. Càng quan trọng hơn là, Đại Chu tinh nhuệ quân đội còn có tam tộc thống tướng căn bản không rõ ràng đặc tính tương trợ, cũng chưa từng vận dụng thuật. Trận này đại chiến từ bắt đầu đến kết thúc chỉ kéo dài 2 canh giờ thời gian, tam tộc liên quân 250 vạn đại quân đại bộ phận bị giết, chỉ có hơn 40 vạn hàng quân có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Mục Nguyên, Trương Lương, Bạch Hạo Nhiên, Tạ Lao Chi bọn người đứng tại hư không bên trong quan sát phía dưới chiến trường cùng hàng tốt. Cái này phía dưới vốn là một phương khô giáo nện vững chắc thổ địa, nhưng giờ phút này lại là một mảnh vũng bùn. Kia vũng bùn là từ huyết dịch quấy mà thành, phần lớn công lao đều thuộc về bạo viên, hình thể khổng lồ đối ứng tự nhiên là không tầm thường lượng máu. Kia huyết viên quân ngược lại là có chút ý tứ. Nhìn xem phía dưới dù chết lại sừng sững không ngã viên bí thi thể, Mục Nguyên nhẹ giọng mở miệng. Là có chút ý tứ, có thể cùng hùng nhân trọng bộ tốt không phân trên dưới, cực kỳ khó khăn. Trương Lương chậm rãi gật đầu ứng hòa. Chỉ tiếc, toàn bộ nhị trọng thiên cũng chỉ có 4 nhánh quân đội là này cấp độ. Bạch Hạo Nhiên chậm chậm mở miệng, ngữ khí ung dung. Liên quân số lượng quá nhiều, cũng không tốt đối phó. Tạ Lao Chi lại là lắc đầu, thần sắc nghiêm túc. Tin tưởng không lâu sau đó liên quân liền sẽ đại quy mô tụ tập mà đến rồi. Chương 181, nghị xuất binh đại kế. Đinh. Ngươi điều khiển đại quân toàn diện, giết, bắt được, bạo viên tộc, phục nhãn tộc, quỷ diện tộc tam tộc 255 vạn đại quân, phát động thiết huyết thuộc tính, đế uy 4600. Thái Hòa điện bên trong, Võ Quý Thu Sơn Hải Kính, quét nhãn thần sắc phấn chấn quần thần, lại nhìn về phía Mông Ngang. Mông Ái Khanh, giới thiệu một cái tình huống đi. Rõ. Mông Ngang túi đầu lĩnh mệnh, sau đó hướng phía quần thần ổn quyền. Chư vị thần công, bảy tộc liên quân khấu phạm, phương Bắc tam tộc bị toàn diệt, phía Đông Bắc Bái Nguyệt tộc cùng Hạt Vi tộc rơi biển gãy hơn 2 vạn người, phương Đông Huyết Đồng tộc cùng Mực Nho tộc gãy gần 20 vạn. Mà quân ta tại chiến trường phương Bắc chiến tổn thì chỉ có hơn 20 vạn, ở trong đó, Hình Đồ quân chiến tổn nhiều nhất, chừng 8 vạn. Sau đó chính là Hùng Nhân quân, gãy 6 vạn. Trừ cái đó ra, Mặt Nhất quân cũng chiến tổn 5 vạn khôi lỗi, bất quá điều khiển quân tốt chỉ có mấy ngàn bỏ mình, khôi lỗi dự trữ sung túc, hắn chiến tổn bất kể ở bên trong. Nói đến đây Mông Ngang có chút dừng lại, lưu cho đám người 5-6 hơi thở tiêu hóa thời gian về sau, mới lần nữa lên tiếng. Nhị trọng thiên trung bắc bộ khu vực các loại linh quáng nhiều nhất, linh khí nhất là nồng đậm, bởi vậy chiếm cứ nơi đó Liệt Hỏa Đế quốc, Đại Hạ Đế quốc, Kim Thiết Đế quốc là thứ nhất bậc thang, quân lực cường hãn nhất. Còn lại địa phương thì không kém bao nhiêu, xem như thứ hai bậc thang. Chỉ có cái này Tây Nam bán đảo cô treo một chỗ, là thứ ba bậc thang. Bởi vậy, Bát Tý Đế quốc mặc dù thể chất không tầm thường, số lượng đông đảo, nhưng tổng hợp nội tình tại một đám đế quốc bên trong lại là yếu nhất. Hải Linh Hoàng triều cùng Xích Nguyệt Hoàng triều cũng không thấy được. Lần này đến khấu phạm ta Đại Chu Đế quốc bảy tộc đều là thứ hai bậc thang. Trong đó, Bạo Viên Đế quốc Bạo Viên tộc tổng số lượng vì 5000 vạn, quân chủ lực 200 vạn, tinh nhuệ quân 15 vạn, phổ thông nội tỉnh quân 5000, huyết viên quân 5000. Bất quá lúc này Bạo Viên tộc chỉ còn lại quân chủ lực hơn 70 vạn, tinh nhuệ quân 7 vạn, phổ thông nội tỉnh quân 5000, huyết viên quân 2000. Phục Nhãn Đế quốc Phục Nhãn tộc tổng số lượng vì 6000 vạn, quân chủ lực 180 vạn, tinh nhuệ quân 12 vạn, nội tỉnh quân 1 vạn. Sau trận chiến này, Phục Nhãn tộc chỉ còn lại hơn 80 vạn chủ chiến quân. Quỷ diện Hoàng triều Quỷ diện tộc tổng số lượng vì 3000 vạn, có quân chủ lực 100 vạn, tinh nhuệ quân 5 vạn, nội tỉnh quân 5000. Sau trận chiến này, Quỷ diện tộc dự tính chỉ còn lại hơn 50 vạn chủ chiến quân. Cái này tam tộc bên trong, Bạo Viên tộc trải qua 2 lần trầm trọng đả kích, hắn quân lực chỉ còn lại thời kỳ toàn thịnh hơn 3/10. Mà Phục Nhãn tộc cùng Quỷ diện tộc cũng đều hao tổn vượt qua một nửa, chính là cực kỳ suy yếu thời điểm. Về phần cái khác bốn tộc, mặc dù tại Liêm Hải gãy một chút nhân mã, nhưng trên cơ bản không quan hệ đau khổ, ảnh hưởng không lớn. Giới thiệu một cái cơ bản tình huống về sau, Mông Ngang liền lui trở về. Chư vị ái khanh lại nói, bây giờ ta Đại Chu là nên thừa dịp Bạo Viên, Quỷ diện, Phục Nhãn tam tộc suy yếu thời điểm chủ động xuất kích, đi đầu cầm xuống cái này tam tộc, vẫn là ngồi xem phong vân biến hóa, lặng chờ nhị trọng thiên các hướng liên quân lần nữa tụ tập. Võ Quý ngón tay tại đế tọa trên lan can nhẹ nhàng gõ đánh, nhặt phát thanh hỏi: "Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn bệnh." Lúc này Bạo Viên tam tộc suy yếu nhất, tự nhiên mãnh hổ ra áp, lấy thu phong tạo lạc diệp chi thế cầm xuống tam tộc. "Bệ hạ, thần đề nghị lập tức xô binh, công phạt tam tộc." Võ Quý vừa dứt lời, một tên thần tử liền đứng dậy tỏ thái độ, bất quá rất nhanh liền có người lên tiếng phản đối. "Không thể. Bây giờ nhị trọng thiên các tộc mặc dù kinh dị, kiêng kỵ ta Đại Chu, nhưng trong ngắn hạn rất khó đồng tâm hiệp lực thống hợp lại cùng nhau. Nếu là trực tiếp diệt Bạo Viên các loại tam tộc, nhị trọng thiên các tộc sợ hai phía dưới tất nhiên sẽ hợp ý một chỗ, lập tức xuất binh. Bây giờ ta Đại Chu đế quốc vừa mới đến nhất trọng thiên, trong quân tướng sĩ đối với các tộc năng lực, chiến pháp các loại còn không rõ ràng, còn cần thời gian quen thuộc mới được." "Lời ấy sai rồi. Ta Đại Chu đế quốc hùng sư hơn ngàn vạn, lại từng cái như rồng, chính là nhị trọng thiên các tộc đều công tới, lại có thể như thế nào? Nhóm chúng ta không cần cậy vào Vạn Lý Trường Thành chi che chở, bên ngoài ở giữa như thường có thể trấn áp bọn hắn. Về phần các tộc năng lực, chiến pháp, thống tướng tin tức các loại, thì hắn cung tập hợp ra sổ không phải ngay tại hướng các quân phát xuống sao? Muốn hiểu những này đồ vật lại phí không được quá nhiều thời gian, đạp diệt tam tộc quá trình bên trong liền có thể nắm giữ. Đàm binh trên giấy không thể được. Nhị trọng thiên còn có dị tộc 15 vương, trừ qua Bạo Viên các loại tam tộc bất kể bên ngoài, còn lại 12 tộc tổng binh lực có bao nhiêu người có biết? Huống hồ, cái này 12 tộc năng lực lại đều có thiên thu, nếu là đầy đủ phối hợp, chưa hẳn liền so ta Đại Chu cường quân kém. Cho nên, tại hạ đề nghị ổn thỏa vi thượng, chậm chậm lưu toan. Lời tuy như thế, nhưng tại ta Đại Chu mà nói, sớm cùng muộn lại có gì khác biệt? Có Vạn Lý Trường Thành che chở, liên quân lại công không tiến vào, quân ta căn bản không có nỗi lo về sau. Đã là như thế, sao không chủ động xuất kích, thừa dịp tộc khác không kịp cứu viện lỗ hổng, dẫn đầu cầm xuống Bạo Viên, Quỷ diện, Phục Nhãn ba triều. Công thành đoạt đất cũng không phải hai quân đối chọi đơn giản như vậy, Bạo Viên đế quốc các loại ba triều địa vực cũng không nhỏ hẹp, lại một chút trọng thành, cửa ải đều có nghiêm mật phòng hộ. Quân ta như muốn cầm xuống ba triều cũng không phải ngắn hạn chi công, tại trong lúc này, cái khác các tộc hoàn toàn có thể kịp thời chạy đến trợ giúp. Kia không vừa vặn. thừa dịp bọn hắn đại quân tụ tập thời điểm, đem bọn hắn nhất cử đánh tan, về sau muốn chiếm lĩnh các hướng liền cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Nghe trong điện kịch liệt tranh luận âm thanh, Võ Quý chỉ là lặng lặng nghe, không cắt đứt. Trên thực tế mỗi người nói đều có lý, chỉ bất quá riêng phần mình chú ý điểm khác biệt, lại thêm tình báo nhận hạn chế, một chút chỗ rất nhỏ khác biệt liền đủ để hết ngồi đại giếng. Đương nhiên, hợp mưu hợp sức phía dưới, cũng có thể điểm ra một chút vấn đề mới cùng mới mạch suy nghĩ tới. Một mực chờ mọi người nói không sai biệt lắm, Võ Quý mới đưa tay phải khoác lên trên huyệt thái dương, khuỷu tay chống tại trên lan can, dường như có chút mệt mỏi. Gặp đây, Dương Dương lại là mừng rỡ, ho nhẹ một tiếng. Trong điện bách quan lập tức yên tĩnh, mắt nhìn Võ Quý về sau, sửa sang lại áo bào riêng phần mình đứng vững không còn lên tiếng. Thẳng đến lúc này, Võ Quý mới mở miệng, bất quá nhìn về phía chính là quan văn ban liệt nhất phía trước mấy người. Nói một chút đi. Lưu Văn Húc quét mắt sau lưng mấy vị thượng thư, lại nhìn một chút phía trước Tô Trường Hoành bóng lưng, suy nghĩ một chút sau bước ra ban liệt. Bệ hạ, thần đồng ý xuất binh, bất quá tại xuất binh trước đó muốn trước nghĩ cách giải quyết công thành nổ trại vấn đề. Nếu không, trong ngắn hạn không cách nào cấp tốc chiếm lĩnh 3 triệu địa vực, đại quân ở vào phân tán trạng thái, có bị tiếp viện mà đến tộc khác quân đội từng cái đánh tan nguy hiểm. Liên quan tới điểm này, thần nghĩ đến, công bộ Lưu thượng thư có lẽ sẽ có biện pháp. Ngoài ra, kết thúc an tĩnh sự tình cũng cần an bài thỏa đáng. Một bước này, thần đề nghị có thể để thành vệ quân vi cốt làm, sau đó hấp thu dị tộc các hướng khu vực bên trong nhân tộc nô lệ là chủ lực, có những cái kia có thụ khi nhục, thông hiểu nơi đó tình huống nhân tộc tới dọa trận, tin tưởng sẽ làm ít công to. Ừm. Võ Quý khẽ bước cằm, ánh mắt tại Lưu Che trên thân ngừng một cái, lại chuyển hướng Tô Trường Hành. Tô Trường Hành không có trì hoãn, nhanh chóng ra khỏi hàng. Bệ hạ, thần cũng tán thành nhanh chóng xuất binh, bất quá cái này xuất binh mục tiêu không chỉ là bạo viên tam tộc, mà là toàn tuyến xuất kích. Nghe được Tô Trường Hành lời nói, trong điện trong nháy mắt tiến tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc, không minh bạch Tô Trường Hành tại sao lại nói như vậy. Ồ, Ái Khanh lời ấy ý gì? Võ Quý thần sắc không thay đổi, thâm thúy con ngươi từ đầu đến cuối bình tĩnh, để cho người ta không cách nào phỏng đoán ý nghĩ của hắn. Hồi bệ hạ, thần ngụ ý chính là đối với triều ta có hải vực giáp giới Bái Nguyệt Hoàng triều cùng Huyết Đồng Đế quốc đồng thời xuất binh. Giải thích chính mình ý tứ về sau, Tô Trường Hoành hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Bệ hạ, thần gần chút thời gian một mực tại tìm đọc phục ban nhị trọng thiên lịch sử cùng bí mật, tại trong lúc này có một cái phỏng đoán. Điều phỏng đoán này thần mặc dù không dám nói 10 phần chắc chín, nhưng cũng là 89 phần 10. Nhị trọng thiên dị tộc liên minh tồn tại đã lâu, căn cứ nhị trọng thiên lịch sử diễn biến đó có thể thấy được, ngoại trừ nhằm vào hải ngoại thế lực lần kia đại tạo đãng chỗ triệu khai dị tộc hội nghị liên tịch bên ngoài, còn lại trên cơ bản đều là nhằm vào nhân tộc. Thân phỏng đoán, bọn hắn căn bản mục tiêu chính là không ngừng suy yếu nhân tộc lực lượng, từng bước xâm chiếm, lấy khiến cho nhân tộc từ nhị trọng thiên triệt để rút lui, lại hoặc là triệt để biến thành tộc nô lệ. Trong quá trình này, dị tộc liên minh làm gì chắc đó, chưa từng đối nhân tộc toàn diện khai chiến, hiển nhiên là muốn nước cấm nấu ít xanh, lấy nhỏ nhất đại giới đạt thành mục đích. Nhưng bây giờ, ta Đại Chu Đế quốc hành không xuất thế, nhất cử càn quét Bát Tí tộc, Hải Linh tộc, chiếm lĩnh Tây Nam bán đảo, đồng thời còn tiêu diệt hết bạo viên các loại tam tộc hơn 200 vạn đại quân. Thực lực thế này đã không phải phổ thông nhân tộc đế quốc có thể có được, tin tưởng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đem ta Đại Chu coi là thứ nhất đại địch. Tại loại này tình huống dưới, dị tộc liên minh có rất lớn tỷ lệ sẽ lựa chọn dẫn đầu gạt bỏ ta Đại Chu chi cánh chim. Nghe được Tô Trường Hành, có mấy người thần sắc chấn động, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng đại bộ phận lại như cũng một mặt mơ hồ. Xin hỏi Tô tướng, gạt bỏ ta Đại Chu chi cánh chim là ý gì? Ta Đại Chu tại nhị trọng thiên nhưng không có phụ thuộc a. Vương An Dân không thể nghĩ thông suốt, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Ta Đại Chu thế nhưng là nhân tộc. Tô Trường Hành không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Đương nhiên là. Vương An Dân theo bản năng trả lời, lời ra khỏi miệng lại bỗng nhiên bừng tỉnh. Tô tướng có ý tứ là nói, dị tộc liên minh sẽ dẫn đầu hợp lực diệt trừ cái khác quốc gia nhân tộc, dùng cái này đến miễn trừ những cái kia quốc gia nhân tộc cùng ta Đại Chu hợp lực hậu hoạn, về sau tốt tập trung toàn lực cùng ta Đại Chu quyết chiến. Tô Trường Hành chậm rãi gật đầu, biểu lộ trịnh trọng. Không tệ. Cho dù nhân tộc các hướng chưa chắc sẽ cùng ta Đại Chu hợp tác, bọn hắn cũng không cách nào yên tâm. Bởi vì bọn hắn nếu là triệu tập trọng binh viễn chinh, tự thân liền sẽ gặp liền nhau nhân tộc quốc gia uy hiếp. Đối với loại này tiềm ẩn lại vô cùng có khả năng phát sinh uy hiếp, không có phương nào thế lực có thể chí chi không để ý. Bởi vậy, dị tộc liên minh dẫn đầu đối nhân tộc cái khác quốc gia, nhất là đối các đại hoàng triều động binh cơ hồ là không thể nghi ngờ. Về phần đối đại hạ, Lớn Kha, Hải Nhạc các loại ba đại nhân tộc đế quốc, ngược lại là chưa chắc sẽ lập tức động thủ. Một thì đế quốc thực lực không yếu, thứ hai ba đại đế triều đều tại gần biển khu vực, đối với bọn hắn lưng bụng tính uy hiếp nhỏ bé. Nói đến đây, Tô Trường Hành lại tiếp tục quay đầu trở lại nhìn về phía Võ Quý. Bởi vậy, thần đề nghị toàn tuyến xuất binh. Chỉ có như vậy, mới có thể tận khả năng hấp dẫn dị tộc lực chú ý cùng quân lực, khiến cho bọn hắn tay chân nhận hạn chế, không dám tùy tiện đối nhân tộc cái khác hoàng triều động đao. Nếu không, những cái kêu hoàng triều nhân tộc sợ sẽ lâm vào hạo kiếp. Cảm tạ, tiểu tiểu chư tể rồi, nguyện mộng như yên, khen thưởng. Chương 182, bố binh cửu phương, toàn diện xuất kích. Quân thân lặng lặng nghe, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Những cái kêu nhân tộc thế lực trước đây phần lớn đối bọn hắn nguy nan tình cảnh thờ ơ lạnh nhạt, bọn hắn lúc này lại còn muốn thay đối phương suy nghĩ, thật đúng là có chút phiền lòng. Bất quá loại ý nghĩ này cũng chỉ là thoáng một cái đã qua, quân thần kỳ thật cũng rõ ràng, kia là các phương giai tầng thống trị tâm tư, bọn hắn cũng không thể bởi vì cái này liền vứt bỏ mấy chục trên trăm ức nhân tộc tại không để ý, càng không thể ngồi nhìn kia hải lượng nhân tộc đồng bào bị tàn sát, lang đục.
Có lý.
Võ Quý khẽ mướt cằm, không có chút nào ngoài ý muốn ý tứ, tựa như đã sớm nghĩ đến phương diện này.
Nô Ái Khanh, kia phủ văn đại pháo nghiên cứu như thế nào?
Trước đây Lục Tử Hào cũng không đem tất cả phủ văn đại pháo đều phá hủy, mà là thu hồi hai môn mang theo trở về. Đối với kia cùng tiền thế hỏa pháo rất là tương tự phủ văn đại pháo, Võ Quý biểu hiện ra 10 phần hứng thú nồng hậu, thậm chí vì thế làm rất nhiều nói bố trí. Mà an bài công độ nghiên cứu, phục chế chính là thứ nhất. Nghe được Võ Quý điểm danh, công bộ thượng thư Ngô Mạnh nhanh chóng ra khỏi hàng.
Hồi bệ hạ, công bộ đã hiểu rõ, bất quá
thời gian có hạn, chỉ là tạo ra được hơn trăm cửa.
Ngô Mạnh mặt mang ngượng nghịu, da đầu có chút căng lên.
Tuy nói kia phủ văn đại pháo là đại trúc hoàng triều mạnh nhất nội tình, nhị trọng thiên thế lực khác căn bản không cách nào phòng chế, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng không có quá đại nạn độ. Chỉ là thời gian quá ngắn, lại thêm cần thiết các loại tài nguyên dự trữ 10 phần có hạn, bởi vậy có thể rèn đúc ra hơn 100 cửa đã là cực hạn.
Không ít.
Võ Quý ngược lại là không có trách cứ, gật gật đầu sau vừa nhìn về phía Tà Thọ.
Mọi thứ từ đầu nguồn đến giải quyết thoải mái nhất mau lẹ, đây cũng là hắn đạo thứ hai bố trí.
Đại trúc hoàng triều bên kia bây giờ là như thế nào một cái tình huống?
Tà Thọ có chút không người, cung kính lên tiếng nói.
Hồi bệ hạ, đại trúc hoàng triều già hoàng bị nhị hoàng tử thiết kế độc hại về sau, nhị hoàng tử liền đánh cắp triều cương, chiếm cứ hoàng đô.
Bất quá trong triều đại bộ phận thần tử đều không tán đồng nhị hoàng tử thống trị, đại trúc thái tử cũng không cam chịu tâm bị trộm hoàng vị.
Đại trúc thái tử lúc đầu muốn mượn các nơi đại quân giúp hắn đoạt lại hoàng vị, nhưng đại trúc hoàng triều tứ phía đều địch, chủ lực đại quân trên cơ bản đều phòng thủ tại biên cảnh không dám kinh động, đối với đại trúc thái tử thỉnh cầu cũng không đáp ứng.
Bởi vì bọn hắn khế động, Phục Nhan đế quốc, Ủy Diện hoàng triều, Bạo Viên đế quốc, Thiết Hạt hoàng triều khẳng định sẽ tùy thời tiến công tập kích biên quan.
Kia đại trúc quá tử khí buồn bực phía dưới, liền vụng trộn cùng Bạo Viên đế quốc làm giao dịch, dùng 200 cửa phù văn đại pháo đổi lấy rất nhiều linh thạch, linh dịch, linh đan, cùng tinh lương các loại vũ khí. Dựa vào những này đổi lấy tài nguyên, đại trúc thái tử kéo một chi 10 vạn người quân chủ lực, lại thêm hắn trăm phương ngàn kế mời tới mặt khác 10 vạn quân chủ lực, cùng một chỗ thẳng hướng hoàng đô.
Dưới mắt, đại trúc thái tử cùng nhị hoàng tử ngay tại hoàng đô trong ngoài giằng co.
Nghe đến đó, bách quan không khỏi lắc đầu.
Đại trúc hoàng triều tướng lĩnh ngược lại là chút người biết chuyện, nhưng cái này nhị hoàng tử cùng thái tử cũng thực sự là.
Kia đại trúc thái tử cùng nhị hoàng tử đều không thể tới gần, trước mắt đông sưởng nắm trong tay chủ yếu có đại trúc ngũ hoàng tử, đại trúc thái phó, cùng hoàng thành giáo úy bọn người.
Võ Quý nhíu mày, dường như có chút không vui.
Tả Thọ không khỏi run lên trong lòng, vội vàng nói bổ sung.
Bất quá căn cứ mệnh lệnh của bệ hạ, Lục thống lĩnh đã xuất lĩnh Yến Vân kỵ chạy tới hoàng đô phụ cận.
Thường Sơn cũng đã làm cục, dự tính đêm nay liền có thể diệt trừ đại trúc thái tử cùng nhị hoàng tử, để ngũ hoàng tử trưởng khống đại cục.
Võ Quý nhíu lại lông mày lúc này mới chậm rãi buông ra.
Đại trúc kho quân giới cùng hoàng đô trên tường thành có bao nhiêu phủ văn đại pháo?
Hồi bệ hạ, đại trúc có phủ văn đại pháo tổng cộng 2500 cửa, trong đó 1500 cửa phân biệt bố trí tại chu vi trên biên cảnh, bất quá phương nam biên cảnh phủ văn đại pháo có 200 cửa bị cầm đi cùng Bạo Viên đế quốc làm giao dịch. Bố trí tại đại trúc hoàng đô trên tường thành cùng chứa đựng tại kho quân giới, tổng cộng có 1000 cửa.
1000 cũng là đủ.
Võ Quý thì thào một tiếng, sau đó phân phó nói
cho Lục Tử Hào, Thường Sơn bọn người, việc này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, tối nay nhất định phải thành sự. Những cái kia phủ văn đại pháo đối với đại chu công phạt đại kế có ý nghĩa trọng yếu.
Tuân chỉ.
Tả Thọ cung kính đáp ứng, lui ra phía sau hai bước sau mới lặng lẽ lau mồ hôi lạnh.
Quyết định việc này về sau, Võ Quý nghiêm sắc mặt, quét về phía trong điện quần thần.
Mới Tô tướng lời nói 10 phần có lý, bất quá còn chưa đủ ổn thỏa.
Từ Tây tuyến toàn diện xuất kích chỉ có thể bảo đảm đại vũ hoàng triều không bị dị tộc liên minh để mắt tới, nhưng đông bộ nhân tộc hoàng triều chưa hẳn có thể an ổn.
Đã như vậy, cũng không cần che ba che lại bốn, muốn động liền động đến hắn cái long trời lở đất.
Liên đệ nhị trọng thiên dị tộc cùng các phương nhân tộc thế lực đều tốt kiến thức một chút đi, kiến thức một cái ta đại chu đế quốc thực lực chân chính.
Mô phỏng chỉ.
Nói đến đây, Võ Quý vung tay lên, trong điện quần thần cũng là mừng rỡ, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Võ Quý.
Phía bên phải Tô Thi Dư ở bên trên bàn nâng bút ngưng thần, lặng chờ đế chỉ.
Thứ nhất, sắc lệnh Bạch Hạo Nhiên chỉ huy Bạch Hổ quân đoàn công phạt Bạo Viên đế quốc, công thành về sau, tiếp tục hướng tây bắc xuất kích, cầm xuống Thiết Hạt hoàng triều.
Thứ hai, sắc lệnh Tạ Lao Chi chỉ huy Huyền Vũ quân đoàn công phạt Quỷ Diện hoàng triều, công thành về sau, tiếp tục hướng đông xuất phát, cầm xuống Phục Nhãn đế quốc.
Thứ ba, sắc lệnh Chu Á, Hạ Hầu Bắc Ngọc chỉ huy Chu Tức quân đoàn cùng Tế Liêu quân công phạt Bãi Nguyệt hoàng triều, lấy Chu Á làm chủ soái, lại khiến Trương Nghị chỉ huy Hình Đồ quân phụ trợ.
Thứ tư, sắc lệnh Vũ Thừa Tông chỉ huy Thanh Long quân đoàn công phạt Huyết Đồng đế quốc, lại lấy Địch Thanh xuất diện nhất quân, Hùng Bá xuất hùng nhân trọng bộ tốt phụ trợ.
Thứ năm, sắc lệnh Tô Du chỉ huy Thiết Bích hạm đội phong tỏa Huyết Đồng đế quốc cùng Hải Nhạc đế quốc nam bộ hải vực, nhưng có tộc khác hạm đội, hết thảy đánh chìm.
Thứ sáu, sắc lệnh Mục Ngũ Hà chỉ huy Tam Bảo hạm đội từ Hải Nhạc đế quốc nam bộ hải vực tiếp tục hướng đông, phong tỏa Càng Phương Đông Thủy Tinh hoàng triều cùng Sừng Tê hoàng triều nam bộ hải vực, nhưng có tộc khác dám ở trên biển ngoi đầu lên, hết thảy tiêu diệt.
Thứ bảy, sắc lệnh Tô Hòa chỉ huy cự quy doanh từ phương nam hải vực một đường lộn vòng hướng nhị trọng thiên đông bộ hải vực, tại Lân Giáp đế quốc cùng Na La đế quốc ở giữa hải vực tuần tra, lấy uy hiếp hai tộc, cũng hấp dẫn hắn lực chú ý, dùng cái này phối hợp tác chiến lớn phong, lớn ma hoàng triều chi an uy.
Thứ tám, sắc lệnh Thất Hiểu chỉ huy Hải Linh Thánh quân, Thiệu Thiết Phong chỉ huy Phiêu Kỵ quân, lại lấy 50 vạn kỳ lân quân phụ trợ, công phạt Thủy Tinh hoàng triều. hộ tống nhiệm vụ từ Tam Bảo hạm đội nhận. Thứ 9, sắc lệnh Mục Nguyên chỉ huy còn lại 130 vạn kỳ lân quân đoàn công phạt nhị trọng thiên góc đông nam chi sừng Tê Hoàng Triều. Hộ tống nhiệm vụ từ Cự Quy doanh nhận. Về phần Thiên Tử Tam Quân, tạm thời điểm mệnh, xem chiến cuộc phát triển linh hoạt trợ rút. Các quân tuân lệnh sau cấp tốc tiến về các nơi biên quan chỉnh đốn, xuất binh ngày sớm nhất ngày mai, trễ nhất từ nay trở đi, cụ thể thời gian chờ đợi triều đình ý chỉ. Khắc, từ giờ trở đi, tất cả thủ đoạn không cần lại che lấp, nhưng toàn lực hành động. Nghe được Võ Quý cái này liên tiếp mệnh lệnh, trong điện bách quan đều một mặt rung động. Vậy hạ thủ bước này, thật sự là quá lớn. Đây quả thực là dốc toàn bộ lực lượng a. Bách quan rung động, Võ Quý cũng rất là bình tĩnh. Đã quyết định muốn toàn diện đánh ra, vậy liền không có gì tốt giữ lại. Đại Chu bản thổ có vạn lý trường thành che chở, địa tạng cảnh đỉnh phong cũng bay không đến, lại càng không cần phải nói đại quân. Không có nỗi lo về sau, hắn thì sợ gì? Về phần trở lên an bài bên trong, vì sao muốn tại Bái Nguyên Hoàng Triều, Huyết Đồng Đế Quốc một tuyến an bài nhiều nhất binh lực, đó là bởi vì cái này một tuyến là có khả năng nhất nên đón những dị tộc khác viện quân tương trợ. Nhất là Bái Nguyên Hoàng Triều cái phương hướng này. Dựa theo chiến lược của hắn, chỉ cần thuận lợi cầm xuống Bạo Viên Đế Quốc, Quỷ Diện Hoàng Triều, Phục Nhan Đế Quốc, Thiết Hạt Hoàng Triều, lại thêm bị bốn hướng kẹp ở giữa nhất, đã thành vật trong túi Đại Chu Hoàng Triều. Kia Đại Chu Đế quốc đem chiếm cứ toàn bộ nhị trọng thiên Tây Bắc lục. Đến lúc đó, tại đông bộ đầu này đường biên giới bên trên, ở vào cực bắc chính là Đại Hạ Đế quốc, đi về phía nam thì là Đại Vũ Hoàng Triều. Đại Vũ Hoàng Triều nam bộ thì là Bái Nguyệt Hoàng Triều cùng Mặc Nho Hoàng Triều, lại hướng nam chính là dựa vào phương Tây Huyết Đồng Đế quốc cùng dựa vào phương Đông Hải Nhạc Đế quốc. Dạng này xem xét, cũng chỉ có Bái Nguyệt Hoàng Triều phương Đông là dị tộc, kia từ nơi này phương hướng nên đón những dị tộc khác đại quân khả năng liền lớn nhất. Nếu không, dị tộc cũng chỉ có thể tiến công Đại Hạ Đế quốc cùng Đại Vũ Hoàng Triều, từ cái này hai triều cử binh đến đây. Cho nên, Bái Nguyệt Hoàng Triều cùng Mặc Nho Hoàng Triều đường biên giới là có khả năng nhất phát sinh đại va chạm địa phương. Về phần Tô Hòa, người này vốn là Chu Bối Hoàng Triều thượng tướng quân, bởi vì tự vận chưa thỏa mãn bị bắt, sau đó một năm tại chứng kiến nhất trọng thiên to lớn biến hóa sau khi túi đầu gia nhập Đại Chu. Niệm hắn trung thành cùng dũng mãnh, Võ Quý liền đem đè ép thật lâu Tô Liệt tướng hồn ban cho hắn, cũng để hắn chỉ huy về sau xây dựng Cự Quy Doanh. Cự Quy Doanh là lấy hải quy tộc là chủ lực, phụ chi lấy tinh nhuệ thủy binh thành lập, cũng là một chi binh hồn chi quân. Đại quân viễn chinh, Ti Hán cung cũng cần ra tốc an bài tương ứng nhân lực tiến vào chiếm giữ các phương mục tiêu, hiệp trợ đại quân chi chinh phạt. Về phần kết thúc, an tĩnh, đồ quân nhu tiếp tế các loại một hệ liệt công việc, lục bộ cùng các ti cũng cần tích cực chuẩn bị, hảo hảo an bài, không thể ra cái sọn. Cần tuân đế chỉ. Văn võ bá quan cùng nhau hô ứng, trong lồng ngực hào khí cũng bị kích phát mà ra. Bài triều. Cần chính điện. Lại lần nữa trở về tới tòa này xa cách đã lâu cung điện, Võ Quý trong lòng cũng là có chút thổ thức. Bất quá rất nhanh liền mừng rỡ, đem lực chú ý bỏ vào hệ thống bảng bên trên. Đại quân xuất chinh sắp đến. Thân là Đại Chu Đế quốc lớn nhất hắc vũ khí, hắn phải xem nhìn có phải hay không có thể cho thêm chút liệu. Tăng thêm trận chiến này thu hoạch, hắn rút thưởng số lần đạt đến 86 lần, bất quá xét thấy 20 vạn đại quân chiến tổn, hắn cần trừ lại hơn 2000 điểm đế uy điểm số đến mở rộng binh hồn, cũng chính là 20 lần khoảng chừng rút thưởng cơ hội. Lại tính cả 10 lần dư lưu cơ bản bản, hắn hiện tại có thể vận dụng cũng chỉ có 56 lần. Về phần bát tí tộc thánh khí, Võ Quý suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời áp sau. Hít sâu một hơi về sau, quen thuộc rút thưởng câu lần nữa triển khai. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được Long Môn Đan, phá cảnh, ngàn viên. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Địa Tạng Đan, phá cảnh, trăm viên. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Bảo Khí Sáo Trang, trung phẩm, ngàn bộ. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Bảo Khí Sáo Trang, thượng phẩm, trăm bộ. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Càn Khôn Phủ, hạ phẩm, trăm viên. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Khí Hồn. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Ngự Long Quân chuyên môn quân thế. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Hình Đồ Quân chuyên môn quân thế. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Diện Miết Quân chuyên môn quân thế. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Khí Hồn. Càn Khôn Phủ, hạ phẩm nội vận phong bế không gian, quy mô như quốc khố, có thể chứa thừa tử vận, có thể dùng 10 lần. Nhìn thấy liệt biểu trên từng chuỗi ban thưởng tin tức, Võ Quý khỏe miệng dẫn ra một vòng cười nhạt. Phía sau đồ tốt không ít, phía trước cũng chính là cái này Càn Khôn Phủ xem như cái không tệ kinh hỉ. Nhất trọng thiên, nhị trọng thiên tu di giới loại hình chứa vật trang bị cũng không hiếm thấy, nhưng không gian lại hết sức nhỏ hẹp. Trên cơ bản thư phòng lớn nhỏ tu di giới đã coi như là không tệ chữ vật trang bị. Nguyên bản hắn là định dùng Nguyệt Phách Truyền đem Đại Chúc Hoàng Triều phù văn đại pháo trở về, sau đó phân phát cho các đại quân đoàn, lấy tăng lên cực lớn công thành nổ trại tốc độ. Nhưng có cái này Càn Khôn Phủ, lại có thể giảm bớt rất nhiều thời gian, hành quân thời điểm cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Chương 183, Vũ Văn Hóa, ai nói tộc ta không khí khái. Cũng liền tại Đại Chu cử hành triều nghị thời điểm, vạn lý trường thành bên ngoài nhị trọng thiên đại lục cũng đã náo loạn trời. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, kia thật lớn ba động kinh người biến cố đúng là bởi vì nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên sát nhập chỗ tạo thành. Trọng thiên ở giữa lại có thể sát nhập, bực này không thể tưởng tượng kiến thức để vô số người trợn mắt hốt mồm. Mà tạo thành đây hết thảy chính là kia nhất thống nhất trọng thiên Đại Chu Đế quốc. Bây giờ liên quan tới Đại Chu Đế quốc tương quan tin tức tại nhị trọng thiên đã tính không được bí mật gì, nhất là Đại Chu Đế quốc đối bát tí tộc triển khai huyết tính đại đồ sát, khiến cho bát tí tộc hư hư thực thực triệt để xóa tên sự tích, càng làm cho danh tiếng kia ồn ào náo động vấn đỉnh. Bất quá thanh danh này có hảo hảo xấu, đối với các phương dị tộc mà nói, Đại Chu Đế quốc đã là như là ma quỷ, điên nhân tộc đồng dạng tồn tại. Nhưng đối với nhân tộc mà nói, Đại Chu Đế quốc lại như là uy áp thiên hạ chính nghĩa chi kiếm, khiến cho vô số người vui chi, mộ chi, sùng chi, kính chi. Gần ngàn năm đến, nhân tộc trong thế lực đã cực ít xuất hiện có can đảm chủ động xuất kích, cùng các phương dị tộc cùng chết tồn tại, lại càng không cần phải nói trực tiếp huyết đồ cơ số to lớn, thực lực không tầm thường một phương đế quốc. Lại về sau, làm nghe nói nhất trọng thiên khu vực bị vô tận nguy nga, địa tạng khó khăn hùng quan trôi xuống lại, làm nghe nói huyết đồng, mặc nho, bái nguyệt, hạt vị bốn tộc liên quân liền Đại Chu bên cạnh đều không có sở đến liền gây không ít nhân mã, làm nghe nói bạo viên, phục nhãn, quỷ diện tam tộc 250 vạn đại quân toàn quân bị diệt, toàn bộ nhị trọng thiên đều xuất hiện ngắn ngủi nghẹn ngào. Một khắc này, toàn bộ sinh linh mới chính thức ý thức được Đại Chu Đế quốc thực lực là cỡ nào cường đại, mới chính thức ý thức được Đại Chu Đế quốc mang theo nhất trọng thiên mà ý đồ đến vị lấy cái gì. Cũng chính bởi vì rõ ràng điểm này, nhị trọng thiên không khí đột nhiên liền khẩn trương lên. Đại Vũ Hoàng Triều, đối nguyệt con bên trong Chu Tạc Đế, Minh Châu Bình Nguyên Mục Hải Linh, huyết đồ bát tí một tỷ hồn, quét ngang dị tộc trăm vạn binh. Hoàng tọa phía trên, Đại Vũ Hoàng Đế Vũ Văn Hóa cao vút ngâm thơ, hưng phấn cánh tay phát run, như muốn vừa múa vừa hát. Đeo đầu vì ấm trên lửa ấm, đàm thiếu hổ gió uống địch máu. Nghĩ tiêu bát tí tộc năm đó đổ diệt tức thị hoàng triều, đem nhân tộc ta 2 tỷ con dân roi vì xuất sinh, tùy ý làm đủ, giết, chấm mỗi lần nhớ tới việc này, đều hận muốn phát cuồng. Làm gì được ta Đại Vũ quốc lực mệt mỏi, năm mặt đều địch, hữu tâm trừ tặc mà bất lực. Vũ Văn Hóa cắn răng nói, đột nhiên từ hoàng tọa trên bắn người mà lên, ngựa khí cũng là biến đổi. Nhưng ta Đại Vũ làm không được, không có nghĩa là tất cả nhân tộc thế lực đều làm không được. Bây giờ nó đến rồi, nó mang theo đầy ngập lửa giận giá lâm mà đến, đem kia vạn ác bát tí tộc triệt để di diệt. Đây mới là nhân tộc ta chân chính sống lưng, đây mới là nhân tộc ta chân chính cái thế đế quốc. Đại Chu, tốt một cái Đại Chu, tốt một cái kình thiên chi trụ. Chư thần công, nhưng đại hoan hỉ. Vũ Văn Hóa vừa dứt lời, một người liền nhanh chóng đi ra phụ họa. Bệ hạ nói cực phải, Đại Chu xác thực vì nhân tộc sân nhạc. Như cầm đại hạ, hải nhạc các loại đế quốc làm so, Đại Chu có thể coi là thánh triều. Khục, Lưu đại nhân thánh triều khen ngợi có hơi quá, bất quá Đại Chu hoàn toàn chính xác được xưng tụng là một phương hùng triều. Điện quang hỏa thạch bên trong cầm xuống tây nam bán đảo, lại nhất cử đổ diện bạo viên, phục nhãn, quỷ diện tam tộc 250 vạn hơn đại quân, hắn quân uy chi thịnh, thực lực mạnh, chỉ sợ so với đại hạ cũng không yếu. Tô đại nhân sợ là quá coi thường Đại Chu, đại hạ tuy có quân chủ lực 500 vạn, khả năng đủ cấp tốc tập kết đến một chỗ lại có thể có bao nhiêu? Liên nói hắn có thể đều tụ tập lại, muốn tại ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian bên trong toàn diện bạo viên 3 triệu hơn 200 vạn đại quân, sợ cũng căn bản làm không được a. Thậm chí, đại hạ đều chưa hẳn có thể chắc thắng. Nhưng kia Đại Chu lại làm được, chuyện này chỉ có thể nói rõ Đại Chu đế quốc quân uy chi cường thịnh, khả năng viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Vương đại nhân lời nói không tệ, Đại Chu dù sao cũng là thống nhất nhất trọng thiên bá chủ, tụ toàn bộ nhất trọng thiên lực lượng vào một thân, thật là có cỡ nào cường hãn. Chư vị trước mắt, nhất trọng thiên dù sao chỉ là nhất trọng thiên, cho dù xuất hiện biến hóa lớn, vậy cũng không có khả năng cùng ta nhị trọng thiên đánh đồng. Trọng thiên ở giữa nội tình chênh lệch thật lớn, cũng không phải tốt như vậy bù đắp. Vũ Văn Hóa bỗng nhiên lắc một cái tay áo, phát ra phần phật tiếng vang. Quân thân vội vàng ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn về phía ngự đài. Chấm là hỏi các ngươi nhưng vui vẻ, không có để các ngươi phân tích Đại Chu thực lực. Vũ Văn Hóa cao mày hừ lạnh một tiếng, có chút không kiên nhẫn. Chúng thần rất là vui vẻ. Trong điện đại thần ra mặt co lại, vội vàng túi đầu giúp đỡ, cùng nhau lên tiếng. Vũ Văn Hóa tấm lấy sắc mặt lúc này mới thư giãn ra, cười ha ha một tiếng. Cũng không biết kia Đại Chu đế quân đến tột cùng là bực nào vai hùng, chấm quả nhiên là vô hạn hướng tới a. Nếu là có thể, chấm đều muốn bái phục với hắn, thay hắn làm một tên sông pha chiến đấu tướng quân, mà không phải tại cái này dị tộc nhìn chằm chằm đất liền, tại cái này trong thâm cung làm một tên bị mọi loại trói buộc đế vương. Nghe được câu này, trong điện quần thần sắc mặt lập tức cũng biến, tất cả đều phần phật quỳ xuống. Bệ hạ nói cẩn thận a. Bệ hạ chính là Đại Vũ chi quân, há có thể làm người khác chi thần. Bệ hạ không thể a. Vũ Văn Hóa có chút bất đắc dĩ, lắc đầu phất phất tay áo đi trở về hoàn toàn. Hắn cũng biết lúc này ý nghĩ của mình rõ ràng không có khả năng, nhưng hắn nội tâm lại càng thêm kiên định, kia là theo đuổi của hắn, là hắn khí khái. Nhân tộc đế vương không đều là tham luyến quyền thế. Trận chiến này Đại Chu đã đem tam đại dị tộc triệt để đánh đau, những dị tộc khác cũng tất nhiên sẽ lòng cảnh giác nổi lên, nói không chừng rất nhanh liền sẽ liên hợp đối Đại Chu động đao. Truyền chấp ý chỉ, hạ lệnh toàn quân gối giáo chờ sáng, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Mặc Nho, Hạt Vĩ, Bái Nguyệt tam tộc nếu dám quy mô hướng Đại Chu phái binh, ta Đại Vũ liền lập tức xuất binh. Đại Vũ hoàng triều mặc dù bị giới hạn tự thân tình cảnh chấm đất lý vị trí, không cách nào trực tiếp viện trợ Đại Chu, nhưng cũng sẽ tận khả năng hấp dẫn tộc khác bộ phận binh lực, lấy thay Đại Chu cắt giảm áp lực. Tuân chỉ. Quân thần lần này cũng không phản đối, cung kính ứng hòa. Nhân tộc thật vất vả xuất hiện một phương có lớn đảm đương cái thế đế quốc, bọn hắn tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Hải Nhạc đế quốc. Nghĩa sĩ huyết chiến tây đồi bên trong, thằng ngại danh kê cao gối mà ngủ đông buồng lò sưởi. Nhân tộc anh kiệt cứu nhân tộc, chó hệ bọn chuột nhắt cười chó săn. Đế đô cao tiết lâu bên trong, một tên sĩ tử lên tiếng hô to, cười ha ha. Trong lầu đám người sắc mặt khác nhau, bất quá phần lớn trầm mặc. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng cái này cũng không áp vận câu thơ là có ý gì, cũng rõ ràng đây là tại ca tụng ai, lại là tại châm chọc ai. Nhưng chính là bởi vì biết rõ, bọn hắn mới không dám lên tiếng, lại không dám ứng hòa, dù là trong lòng cũng của bọn họ mười phần đồng ý. Nơi này dù sao cũng là Hải Nhạc Đế quốc đế đô, hơn nữa còn là tại nhất là chú mục vài tòa kiến trúc bên trong trong đó một tòa. Ở chỗ này khẩu suất của nôn, kia nhưng là muốn trả giá thật lớn. Cao Tiết Lâu, có đức độ. A, thật sự là lớn lao trâm trọng. Kia sĩ tử khỏe môi nết lên một vòng đùa cợt, nói đồng thời đột nhiên rút kiếm, đem kia treo ở phía trên thư họa một kiếm gọt vì làm hai nửa, lưu lại một cái cao chữ ở phía trên nhẹ nhàng lắc lư. Chư vị, ta muốn tiến về Đại Chu Đế quốc làm một chấp đao tiểu binh, thống khoái lục địch, thống khoái uống rượu, nhưng có cùng ta một đạo người. Trầm mặc, một mảnh quỷ dị trầm mặc. Sĩ tử trong mắt lóe lên một vòng thất vọng, sau đó tự rêu cười một tiếng, quay người liền muốn xuống lầu. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe nói Đại Chu từ Bát Tý tộc lãnh địa cứu hơn 300 triệu nhân tộc đồng bào, riêng là phần này công tích, liền đáng giá tại hạ liệu mình đi theo. Thính ta một người. Dứt tiếng, lại là một người cười khẽ một tiếng. Hải Nhạc là 30 ước nhân tộc Hải Nhạc, một nhóm nhỏ người cũng không thể đại biểu tất cả Hải Nhạc người. Vì thay Hải Nhạc chính danh, cũng coi như ta một cái. Dị tộc liên minh đối nhân tộc ta nhẹ chi, bị chi, nhưng lại hận chi, sợ chi. Lần này Đại Chu Đế quốc nhất cử toàn diệt bạo viên các loại tam tộc hơn 200 vạn đại quân, tất nhiên sẽ khiến cho dị tộc tổ kiến quy mô thật lớn liên quân tiến về trấn áp. Chúng ta mặc dù lực nhỏ thân mỏng, nhưng có thể vì Đại Chu phòng thủ làm một khối gạch xanh, cũng là không tệ. Tính ta một người, không đúng 300 năm, không bằng oanh oanh liệt liệt một ngày chết, cũng coi như ta một cái. Tính ta một người. Theo lần lượt từng thân ảnh đứng lên, càng ngày càng nhiều nhiệt huyết bị tỉnh lại, lấy về phần toàn bộ Cao Tiết Lâu bên trong đều tràn ngập sôi trào chi khí. Đợi đến cuối cùng lại không người đứng ra lúc, Cao Tiết Lâu đỉnh chóp đã tụ tập hơn 30 người. Cái này hơn 30 người so sánh với việc này, lúc Cao Tiết Lâu bên trong hơn 300 người cơ số giống như có chút nhỏ, nhưng cái này thế nhưng là bước lên bị đường kim đế quốc hạ ngục thậm chí hỏi trạng nguy hiểm đứng ra người. Có thể có nhiều như vậy người, đã là cực kỳ khó khăn. Hơn 30 tên trang phục không đồng nhất, tuổi tác không đồng nhất, thực lực không đồng nhất, thậm chí giới tính cũng không đồng nhất thân ảnh lẫn nhau, sau đó cười ha ha lấy đi xuống lầu, trong mắt tự có dứt khoát vẻ kiên định tràn ngập. Chỉ là còn không đợi đám người này đi hướng phương xa, mấy trăm tên thanh bảo vệ sĩ bỗng nhiên vụ xuất hiện, cũng đem đoàn bọn hắn đoàn bao vây lại. Các ngươi dám mưu phản phản quốc, quả nhiên là thật là lớn lá gan. Một cái tên là thủ tà nhãn trung niên chậm rãi đi ra, nhìn chằm chằm đám người thâm trầm mà cười cười. Tốt một cái thanh hoa thi, cái này tạo ra tội danh, điên đảo đen trắng bản sự quả nhiên là càng ngày càng lợi hại. Trước đây xuất kiếm cắt đứt Cao Tiết Lâu chiêu bài họa tác bạch bảo sĩ tử tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía kia tà nhãn trung niên. A, tạo ra tội danh, có cái kia tất yếu sao? Tà nhãn trung niên miết miệng, một mặt coi nhẹ. Cũng liền vào lúc này, một đạo thanh thúy tiếng quát đột nhiên từ vòng vây bên ngoài vang lên. Chuyện gì tắt đường? Cái nào là dẫn đầu? Ra trả lời. Tà nhãn trung niên sắc mặt lạnh lẽo, dám quát lớn hắn thanh hoa thi, không muốn sống hay sao? Nhưng khi quay đầu nhìn thấy xe kia liễn trên tiêu ký lúc, tà nhãn trung niên lại lập tức thần sắc cứng đờ, vội vàng xoay người chạy chậm tới. Tiểu nhân thanh hoa thi giáo úy từ phượng, không biết cựu công chúa đại giá đến tận đây, tiểu nhân đang chết, tiểu nhân cái này để cho người ta nhường đường. Nói từ phượng liền muốn vung tay hạ lệnh, ngoài xe mới lên tiếng thị nữ nhưng lại mở miệng. Điện hạ chưa từng lên tiếng, khi nào cho phép ngươi tự tác chủ trương rồi? Đúng đúng. Từ phượng ra mặt co lại, thành thành thật thật buông cánh tay xuống cởi theo, liên tục gật đầu. Đã xảy ra chuyện gì? Mấy tức về sau, một đạo dễ nghe thanh âm rốt cục truyền ra. Từ phượng tối lỏng một hơi, cung kính đáp lại nói: "Hồi điện hạ, có người tố giác Cao Tiết Lâu bên trong có mưu phản người muốn phản quốc, là cho nên tiểu nhân đặc biệt dẫn người tới bắt." "Ồ, bọn hắn muốn ném hướng cái nào dị tộc?" "Ném dị tộc cũng không chỉ là phản quốc, kia là phản tộc, là người gian, đối với người gian nhưng phải hùng hăng trừng trị. Nếu như những người này thật sự là người gian, kia bọn hắn thân quyến đều đến hạ ngục mới được." Từ phượng không khỏi trì trệ, ấy lấy không biết nên đáp lại ra sao. Chương 184 Hải Minh Châu Âu một thượng, trong bóng tối chỗ. Lúc này, kia ba mươi mấy người bên trong có lòng người quét ngang, nói thẳng ra ngọn nguồn. Nghe xong tiền căn hậu quả, xe vua bên trong nửa ngày im mắng. Cũng liền tại hai phe nhân mã càng ngày càng thấp thỏm lúc, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Đại Chu bên kia lúc này quá mức nguy hiểm, huống hồ các ngươi đi cũng chưa chắc có thể vào. Bản cung thế nhưng là nghe nói Đại Chu cương vực đều bị vô tận cự quan xuống lại, chính là địa tạng cảnh hậu kỳ cao thủ cũng không cách nào tiến vào. Các ngươi có thể có chống cự dị tộc, hộ nhân tộc ta chi tâm cũng là đúng là khó được, như vậy đi. Bản cung thủ hạ vừa vặn thiếu người, các ngươi tạm thời tại bản cung thủ hạ xuất lực đi. Ta Hải Nhạc Đế quốc cùng Huyết Đồng Đế quốc, Mặc Nho hoàng triều giáp giới, còn cùng Phương Đông Thủy Tinh hoàng triều nhìn nhau từ hai bờ đại dương, không chừng khi nào liền sẽ cùng bọn hắn giao chiến. Đến lúc đó, tự có các ngươi báo quốc hộ tộc cơ hội. Cái này, nghe được vị Tiêu Cửu công chúa lời nói, bị vây lên ba mươi mấy người hai mặt nhìn nhau, thần sắc chần chờ không biết nên đáp lại ra sao. Theo bọn hắn bản tâm, tất nhiên là không muốn, bọn hắn đã hạ quyết tâm muốn đi Đại Chu, chính là chiến tử tại biên quan cũng không thối lui chút nào. Nhưng bây giờ nếu là không nên, kia bọn hắn liền rất có thể bị Từ Phượng mang đến Thanh Hóa Ti đại lao, cái kia quỷ địa phương chết oan người vô số kể. Bọn hắn không muốn dạng này không có chút nào hành động, biệt khuất đến cực điểm chết. Thế nhưng là điện hạ, Từ Phượng lúc này cũng có chút gấp, vội vàng lên tiếng muốn cản trở. Xe vua bên trong lại vang lên một đạo tiếng hừ lạnh, ngữ khí bất thiện. Từ gia úy, năng lực của ngươi ngược lại là rất lớn a, đối với bực này trùng trinh chi sĩ vậy mà cũng dám lưu hại. ngươi là muốn để nhị trọng thiên tất cả mọi người cho là ta Hải Nhạc Đế quốc là chỉ biết giết hại Trung Lương, không để ý đại cục nhân tộc đế quốc hay sao? Ngươi là muốn làm cho cả đế quốc bách tính cũng không dám đối dị tộc nhe răng trợn mắt, tiến tới biến thành dị tộc nô lệ hay sao? Tư Phường lập tức sắc mặt trắng nhợt, vội vàng quỳ xuống đất. Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không phải ý tứ kia.
Ồ, không phải ngươi ý tứ, kia lại là Thanh Hóa Ti vị kia đại nhân ý tứ.
Lại hoặc là nói, cái này ly gián thần dân quan hệ cử động, là vị kia ti chủ đại nhân ý tứ.
Thanh âm kia không dung tha, thanh âm càng phát ra rét lạnh. Tư Phường ra mặt phát run, cuống quýt dập đầu nhận lầm.
Không không không, đây là tiểu nhân tự tiện chủ trương, tiểu nhân nhất thời bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, một lòng chỉ nghĩ đến công tích, tiểu nhân biết sai rồi.
Câu điện hạ bỏ qua cho tiểu nhân.
Hôn trướng đồ vật.
Cút về hướng ngươi bên trên kém chủ động lãnh phạt, sau đó để hắn cho bản cung một cái công đạo.
Bản cung tuy không quyền can thiệp triều chính, nhưng cũng dung không được các ngươi như thế làm sàng làm bậy.
Loại này sự tình bản cung là không còn được, nhưng phụ đế nhưng còn được.
Nghe phía sau danh xưng kia, Tư Phường càng là dọa đến toàn thân run rẩy.
Vâng vâng vâng.
Điện hạ yên tâm, điện hạ yên tâm.
Nói xong, Tư Phường vội vàng mang người đẩy bụi đất thoát đi.
Xe vua bên trong, hai đạo huyền chuyển thân ảnh sóng vai mà ngồi.
Trong đó một người trang phục lộng lẫy, ngũ quan tinh xảo, giữa lông mày che đậy một cỗ mây đen, trong mắt nhưng lại có cơ trí chi sắc, tự có một cỗ đặc biệt phong vị.
Về phần một người khác, lại là tự mang tôn nghi, ôn hòa từ mộ, nhìn hắn khuôn mặt, chính là Hạ Hàm Yên.
Tỷ tỷ nói đến không tệ, đế quốc cao tầng thật là hư thối đến gốc rễ.
Hải Nhạc Đế quốc cựu công chúa Hải Minh Châu than nhẹ lên tiếng, ánh mắt phức tạp.
Hạ Hàm Yên nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên.
Cái này Hải Minh Châu ý chí bất phàm, tâm tư chi thâm trầm cũng không phải người bình thường, là lấy nàng vẫn không dùng tới cái năng lực kia, để phòng ra vạn nhất. Nhưng trải qua những ngày qua không nhận thức được ảnh hưởng, cơ sở cũng đã vững chắc, nghĩ đến hai ngày này liền có thể triệt để đem cái này Hải Minh Châu cầm xuống.
Thời cuộc dài biến, biến càng lớn, cơ càng lớn, hết thảy còn có cứu vãn chỗ trống.
Hạ Hàm Yên cười nhạt lên tiếng, sau đó nhỏ nhẹ nói, những người kia liền để tỷ tỷ vì muội muội làm thay vấn đạo đi.
Có thể vào lúc này dũng cảm đứng ra, là chút người tài có thể sử dụng.
Tỷ tỷ có thể tương trợ tất nhiên là tốt nhất rồi.
Hải Minh Châu nở nụ cười xinh đẹp, nhưng quay đầu sau đấy mắt lại hiện lên một vòng hồng nghi.
Đại Hạ Đế quốc, Đế đô.
Rộng lớn đường cái trung ương, hai nhóm nhân mã ngăn ở con đường phía trước, đen nghịt chừng hơn nghìn người. Mà bọn hắn đối mặt, lại chỉ là một cái ôm kiếm, ngâm thăm chúc, nhìn có chút cả lơ phất phơ thanh niên mặc áo đen.
Hai nhóm nhân mã phía trước, một tên đầu đội buộc trang quan, người mặc huyền bảo trung niên hít sâu một hơi, nghiêm túc hướng phía thanh niên kia ô quyền.
Ô gia thiếu gia, ngài vẫn là trở về đi, chớ có để mọi người khó làm.
Không trách hắn cẩn thận như vậy xem chừng, thật sự là thanh niên này thân phận cùng thực lực đều không phải tầm thường.
Đối phương tên là Ô Mộc Thượng, chính là trấn quốc tướng quân thứ năm tử, năm gần hơn trăm tuổi liền đã là địa tạng cảnh lục trọng cao thủ, chính là đại hạ đế quốc nhất là yêu nghiệt thiên tài.
Một thân không chỉ có am hiểu quân lược, một tay kiếm thuật càng là cực kỳ cao siêu.
Năm đó kia tuyệt đao hành ép phương bắc các triều, các tộc, cơ hồ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, có thể cùng hắn chiến bình chỉ có ba người. Mà cái này Ô Mộc Thượng chính là thứ nhất.
Ta nói Phương điện chủ, ta đây là đi Đại Chu trợ quyền, lại không phải đi dị tộc làm người gian, ngươi cản ta đạo lộ là đạo lý gì?
Ô Mộc Thượng méo một chút đầu, có chút lừa nhác.
Ô thiếu gia, ngài cũng nên rõ ràng ngài cùng trấn quốc tướng quân liên lụy, người bên ngoài nếu là đi cũng liền đi, nhưng ngài khác biệt.
Thân phận của ngài quá dị ứng cảm giác, ngài nếu là đi, không chỉ có trong triều sẽ có rất nhiều người công kích trấn quốc tướng quân, chính là ngoại giới cũng sẽ nhìn lầm tín hiệu, cho rằng ngài đại biểu chính là Đại Hạ đế quốc. Bởi vậy sẽ đưa tới một hệ liệt biến cố, thực sự quá lớn.
Phương Tuyền trầm giọng khuyên giải, tận tình khuyên bảo.
Nha a,
Phương điện chủ lời này liền có ý tứ.
Làm gì?
Chẳng lẽ đại hạ không những muốn trơ mắt nhìn xem Đại Chu độc mặt cường địch, hơn nữa còn muốn rũ sạch liên quan, không thừa nhận mình là nhân tộc một phân tử?
Đại hạ, khi nào đối dị tộc e ngại liền xương cốt đều mềm nhũn,
liền đầu gối đều cong,
liền đầu cũng không dám ngẩng lên rồi.
Ô Mộc Thượng con mắt có chút nheo lại, thần sắc bắt đầu trở nên bất thiện.
Phương Tuyền sắc mặt biến hóa, đang muốn lên tiếng lúc, bên hông một đạo thâm trầm gà vị tiếng nói bỗng nhiên vang lên.
Ô gia thiếu gia, lời này nhưng phải hảo hảo suy nghĩ nói, xem chừng họa từ miệng mà ra a.
Phương Tuyền lông mày níu lại, liếc mắt nhìn về phía kia lên tiếng cung trong nội thị.
Chết hoàng quan, ngươi có biết họa chữ như thế nào viết?
Cái kia thái giám khuôn mặt trong nháy mắt xanh đỏ đan sen, tức giận đến trong tay vẫn thạch phất trần đều bị bóp ra một đạo dấu vết.
Ô Mộc Thượng, ngươi chớ có quá mức làm cản.
Làm cản?
Ô Mộc Thượng cười hắc hắc, đột nhiên chậm rãi hướng phía cái kia thái giám đi đến.
Ô thiếu gia, lại tỉnh táo.
Phương Tuyền chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu, vội vàng tiến lên trước hai bước muốn cản trở.
Cái kia thái giám lại cười lạnh một tiếng, gấp đi mấy bước vòng qua Phương Tuyền.
Sau đó, quay đầu đối sau lưng mấy trăm nội thị phân phó một tiếng.
Đều cho nhà ta mở to hai mắt hãy nhìn cho kỹ, nhà ta bọn người là dâng thánh mệnh mà đến, cái nào nếu là dám đối nhà ta bọn người động thủ, đó chính là mưu phản, có thể tại chỗ bắt giết.
Rõ.
Mấy trăm nội thị cùng nhau hô ứng một tiếng, bất thiện trừng mắt về phía Ô Mộc Thượng.
Trấn quốc tướng quân dốc hết sức thống lĩnh đế quốc 200 vạn quân chủ lực, hắn trưởng tử cùng thứ tử còn riêng phần mình thống lĩnh một chi đế quốc nội tỉnh quân cùng tinh nhuệ quân, mà lại hắn nữ nhi vẫn là cung trong quý phi.
Lại thêm khuyết tán ra người tới tế lưới, nó thế lực càng thêm dọa người.
Bực này thế lực quá mức to lớn, căn cứ phía trên đối đế quân tâm tư phỏng đoán, đế quân hẳn là đã sớm có suy yếu, thậm chí trừ bỏ Trấn Quốc tướng quân nhất hệ nhân mã tâm tư. Chỉ là Trấn Quốc tướng quân mạch này người tài ba quá nhiều, mà lại cũng một mực trung thực, từ đầu đến cuối không có bắt được cái gì lớn tay cầm. Dưới mắt cơ hội liền bày tại trước mắt, bọn hắn tự nhiên không muốn buông tha. Thậm chí, bọn hắn còn mong mỏi Ô Mộc Thượng có thể động thủ, bởi như vậy, về phần Ô Mộc Thượng động thủ sau sẽ hay không làm bị thương dẫn đầu Đủ Lòng, lại không người nghĩ tới. Bởi vì Đủ Lòng chính là địa tạng cảnh thất trọng, trung kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch rất lớn, Ô Mộc Thượng kiếm thuật lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng một kiếm liền đả thương Đủ Lòng. Ngũ thiếu gia, tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo a. Phương Truyền chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái lớn, một bên không ngừng khuyên can Ô Mộc Thượng, một bên cố nén tức giận trừng mắt về phía Đủ Lòng. Đủ Trường Điện, ngươi là coi là Ô gia mấy vị kia không dám mang binh xốc các ngươi Bắc Phong cung hay sao? Lại hoặc là nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi thụ bị thương liền có thể để bệ hạ nổi trận lôi đình? Nghe được Phương Truyền tiếng quát, Đủ Lòng không khỏi thần sắc đọc lại, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Bất quá việc đã đến nước này, cho dù là vì tự thân mặt mũi suy nghĩ, hắn cũng không có khả năng lui lại. Phương Điện chủ chớ có nói chuyện giật gân, ngươi Huyền Chỉ toàn ti có can đảm khắp nơi bắt người, không sợ quân đội tính sổ sách, chẳng lẽ ta Bắc Phong cung liền không dám? Hừ. Bắc Phong cung hết thệ cũng là vì bệ hạ suy nghĩ, hết thệ cũng là vì thánh mệnh, nhà ta thân chính không sợ bóng nghiêng. Tốt, tốt a, có cốt khí. Ô Mộc Thượng cười ha hả đi đến đây, nhìn xem cứng cổ một mặt chính khí Đủ Lòng, cán động thăm chúc chậm rãi chuyển động. Chỉ tiếc à, bản thiếu gia một mực có cọng lông bệnh, đó chính là muốn làm sự tình nhất định phải đều phải làm, muốn giết người nhất định phải giết. Nghe đến đó, Phương Tuyển cùng Đủ Lòng đồng thời sắc mặt đại biến. Còn không đợi hai người lên tiếng, một đạo không thể không chạm sắc bén đao thế liền bỗng nhiên nương theo lấy kia thăm chúc phá không mà qua. Vô cùng mãnh liệt bóng ma tử vong dưới, Đủ Lòng nghĩ lại ở giữa liền muốn né tránh, đánh trả, nhưng cái này khẽ động mới hai nhiên phát giác tự thân tựa như sớm đã lâm vào vũng bùn bên trong, tốc độ 10 phần chậm chạp. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, thăm chúc từ Đủ Lòng sau đầu xuyên ra, bay lên không trung biến mất không thấy gì nữa. Bằng không a, bản công tử suy nghĩ không thông suốt. Theo Ôm Một Thượng than nhẹ một tiếng, Phương Tuyền lúc này mới kịp phản ứng. Nhìn xem hai mắt vô thần, chậm rãi hướng về sau ngã xuống đất Đủ Lòng, Phương Tuyền trong đầu một mảnh mộng nhiên, tay chân đều có chút phát lạnh. Sự tình, lớn rồi. Đủ Trường Điện. Đáng chết. Hắn giết Đủ Trường Điện. Bắt lấy hắn. Phía sau những cái kia nội thị vừa sợ vừa giận, trong tiếng gào thét rút vũ khí ra hướng phía Ôm Một Thượng ép tới. Cách đó không xa một tòa cao tầng tiểu quán bên trong. Ha ha, có chút ý tứ, khu khụ. Đem cái này Ôm Một Thượng xếp vào giáp tự sẽ đi, nói không chừng có thể để cho cầm xuống đại hạ tiến trình tiến nhanh một đoạn lớn. Ninh Nhị cười nhạt một tiếng, nhấp một miếng nước trà. Cái này nhã gian bên trong, ngoại trừ Ninh Nhị bên ngoài, còn có mấy đạo thân ảnh có chút quen thuộc, tỉ như Hắc Thiên cung Hách Vô Song cùng Hồ Tam Đao, lại tỉ như Thiết Ý Minh Minh chủ Thạch Mãnh. Ninh điện chủ, lúc này không phải hẳn là nghĩ cách cứu viện kia tiểu tử sao? Đã từng bị ảnh minh thứ hai chiến tướng Đằng Linh nghi hoặc lên tiếng. Các ngươi cũng quá khinh thường Ô thị phân lượng cùng khả năng. Ninh Nhị lắc đầu, mỉm cười không nói. Hồ Tam Đao nhếch miệng, đang muốn lúc nói chuyện, xa xa trên đường phố chợt vọt tới một bưu trọng giáp kỵ binh. Nhìn xem kia dẫn đầu cơ hiệu, Hồ Tam Đao không khỏi khỏe miệng giật một cái, túi đầu xuống lay lên cơm canh tới. Cảm tạ, thiên, khen thưởng. Chương 185, 14 tộc mật nghị. Ngày 1 tháng 10, đêm. Đại trúc hoàng triều, hoàng đô. Nam thành môn cửa thành lầu bên trên, hai đạo bóng người chính lao thần tự tại đánh cờ, cùng trong thành ngoài thành khẩn trương túc sát khí phân hình thành tươi sáng so sánh. Trong đó một người là cái phúc hậu trung niên, từ đầu đến cuối cười tủm tỉm, nhìn rất là đôn hậu dễ thân. Một người khác thì mặt trắng không râu, nhãn thần ôn nhuận, liền ngay cả đưa quân cờ thủ trưởng cũng tinh tế trắng nõn, nhìn có chút âm nhu. Hai người này lại chính là thú dạ ti danh xưng Tiếu Diện Quỷ, Ngũ Điện điện chủ một trong Thường Sơn, cùng Đông Sưởng ẩn sát vệ vệ chủ Sở An Ca. Cái này đại trúc hoàng triều rõ ràng là thuộc ta Đông Sưởng xử trí khu vực, ngươi thú dạ ti lại không phải muốn chặn ngang một tay, còn cố ý đưa ngươi vị này mặt cười điện chủ mời đến. Sở An Ca dùng lời nhỏ nhẹ nói, nhãn thần từ đầu đến cuối ôn nhuận như nước, tựa như là đang cùng lao hưu lôi kéo việc nhà. Cái này cũng không sao, còn nói động bên trên vị kia cố ý cho nhà ta hạ lệnh, để nhà ta hết thảy nghe theo ngươi điều khiển. Ai, thú dạ ti thật đúng là lão đại ca a, thật làm cho người đau đầu. Nói đồng thời, Sở An Ca trong tay cờ trắng đã nhấn tại đầu rồng phía dưới, cùng phía trên quân cờ hô ứng lẫn nhau, tới một chiêu ách đầu rồng. Sở huynh lấy tướng, thú dạ ti cũng tốt, đông sưởng cũng được, cửu u cung cũng có thể, không đều là bệ hạ đao trong tay, đại chu âm thầm âu. Thường Sơn mỉm cười nói, ngữ khí ôn hòa khách khí, động tác chậm rãi. Sở An Ca sóng mắt chớp lên, khoe miệng dẫn ra một vòng nụ cười thản nhiên. Sở huynh hai chữ tại thường nhân trong thai lại vì phổ thông bất quá, nhưng đối với bọn hắn cái quần thể này mà nói, lại là lớn lao tôn trọng. Chỉ bằng vào xưng hô thế này, liền đủ thấy đối phương lễ phép cùng thành ý. Trong lòng vốn có oán khí bởi vậy tiêu tán không ít, kia nắm thật chặt quân cờ ngón tay cũng dần dần lỏng xuống. Chúng ta Tam Ti nội bộ phân cao thấp giám sát chính là ứng hữu chi lý, cũng là phía trên rất được hoan nghênh sự tình. Nhưng cái này độ tóm lại vẫn là phải nắm tốt, năm ngón tay tướng hiệp, thì kỳ lực giống như kim, song quyền lẫn nhau chống đỡ, thì riêng phần mình phun huyết. Sở huynh là người biết chuyện, luận đầu não, tại hạ cũng chưa chắc có thể bằng được. Nếu không, Sở huynh cũng sẽ không chờ đến hết thảy làm xong, mới đến tìm tại hạ cầu nhau. Thường Sơn vẫn như cũ chậm rãi nói, tuy là thẳng thắn, nhưng ngữ khí từ đầu đến cuối ôn hòa thân cận, để cho người ta khó mà sinh ra không vui chi tình. Sở An Ca khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Thôi, Thường huynh như thế thẳng thắn, nhà ta cũng liền không còn ra vẻ làm kiêu. Nhà ta cũng biết ngươi bố cục năng lực, chỉ là ngươi kia mấy tay an bài thực để nhà ta nhìn không minh bạch, lúc này cũng đến thu lưới thời điểm, cái này cờ ngươi cũng thua, hiện tại dù sao cũng nên có thể nói a. Dứt lời, Sở An Ca đem nắm lấy cuối cùng một viên quân cờ cười yếu ớt lấy nhìn về phía Thường Sơn.
Ồ,
Sở huynh thế nào biết tại hạ thua? Thường Sơn tiện tay đem một viên quân cờ ổn định ở Bạch Long Long tích chính giữa, cười híp mắt nhìn về phía Sở An Ca. Sở An Ca nhíu mày, đợi đến tập trung nhìn vào, không khỏi khỏe mắt liên rút đến mấy lần. Cuộc sống đã đức, Bạch Long đã chết. Được, kia nhà ta vẫn là chờ lấy xem đi, dù sao cũng lập tức mở màn. Sở huynh có thể có kiên nhẫn thuận tiện, dù sao, cái này hiện thế chi cục so thế cục nhưng có ý tứ nhiều hơn, nó chuyển hướng cùng biến hóa đều là sống sở sở nỗi lòng gia vị tệ a. Thường Sơn cười ha hả nói, đồng thời chậm rãi thay Sở An Ca rót một chén linh trà. Lúc này, một tên đông sưởng vạn hộ bỗng nhiên đi vào tiền đến. Sở An Ca cảm ơn Thường Sơn về sau, nhìn xem người tới có chút kinh ngạc. Giao vạn hộ không tại Hán công tọa hạ nghe điều, sao chạy tới nơi đây? Sở vệ chủ, Thường điện chủ, thuộc hạ là hộ tống muốn vật mà tới. Kia đông sưởng vạn hộ cung kính hành lễ về sau, từ trong quần áo bên cạnh cẩn thận nghiêm túc lấy ra một kiện đồ vật. Nhìn xem kia đồ vật, Sở An Ca cùng Thường Sơn đồng thời sững sờ. Bọn hắn còn tưởng rằng là cái gì khẩn yếu bà bối, không nghĩ tới vậy mà chỉ là một viên phù triện. Kim Thiết Đế quốc, một tòa đề phòng nghiêm, cấm chế dày đặc trong đại điện, mấy chục đạo hoặc cao hoặc thấp, hoặc hư hoặc thật thân ảnh vây quanh một tòa to lớn bàn tròn tĩnh tọa. Căn cứ ta 14 tộc xếp vào tại Tây Nam bán đảo ám tuyến cung cấp mật báo, cùng khẩn Na La tộc, Mặc Nho tộc các tộc đối đại chu ám điệp ký ức cứ lấy, có thể biết rõ trở xuống tin tức. Một đạo tựa như kim loại ma sát thanh âm truyền đến, dẫn tới tất cả thân ảnh tất cả đều hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại. Thứ nhất, đại chu đế quốc chi đế quân tên là Võ Quý, người này cực kỳ tuổi trẻ, bản thân tuổi tác thậm chí không đến 30 tuổi, tu vi thành mê, tạm thời không biết. Nhưng có thể trưởng khống như thế một phương to lớn đế quốc, hắn bản thân tu vi không có khả năng quá kém, suy đoán xác nhận địa tạng cảnh sơ kỳ hoặc trung kỳ. Bởi vậy nhưng tiếp tục suy luận ra một cái kết luận, người này có thể là trên tam trọng thiên nhân tộc đại năng chuyển thế. Thứ hai, Võ Quý người này tác phong tàn nhẫn, lấy về phần đại chu đế quốc cực kỳ tôn trọng huyết tính cùng vũ dũng, hiếu chiến chi tâm cực kỳ mãnh liệt. Đại chu đối nhất trọng thiên từng cái dị tộc trên cơ bản đều là khai thác huyết tinh trấn áp tư thái, bất quá không có giống đối đại bát tí tộc, triệt để độ tộc. Sở dĩ như thế, không ở ngoài là căn cứ chủng tộc khác đối với nhân tộc thái độ mà định ra. Bởi vậy đó có thể thấy được, Võ Quý cùng đại chu lòng trả thù cực kỳ mãnh liệt. Thứ ba, Võ Quý người này cực tham sắc đẹp, đây là đã biết nhược điểm lớn nhất. Thứ tư, đại chu đế quốc tổng cộng có lục đại quân đoàn, trong đó một chi quân đoàn là thủy sư. Cái này lục đại quân đoàn phân biệt tên là Kỳ Lân, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Ba Bảo Đảm. Lục đại quân đoàn bên trong, trừ qua thủy sư quân đoàn là 100 vạn người bên ngoài, còn lại ngũ đại quân đoàn đều là 200 vạn người. Lại, hán quân đoàn quân tốt đều là quân chủ lực. Bất quá cần thiết phải chú ý, đại chu cũng không đem Long Môn cảnh trung hậu kỳ phân ra đến đơn độc thành quân, bởi vậy hắn tinh nhuệ quân cùng nội tình quân số lượng không cách nào phán đoán. Mặt khác, những này trong quân đoàn còn có ước chừng mười mấy chi có một cái khác danh hào quân đội, những này danh hào quân đội tạm thời không biết có gì điểm đặc biệt, trước mắt chỉ có thể phỏng đoán là trang bị càng thêm không tầm thường, ý chí càng thêm cường đại cường binh. Cuối cùng, đại chu còn có thiên tử tam quân cùng mới trưởng khống nguyên xích nguyệt hoàng triều chi quân, tế liêu quân cùng hải linh hoàng triều hàng quân. Thiên tử tam quân phân biệt tên là cấm quân, ngự lâm quân cùng thần vũ quân. Trong đó, cấm quân con số trước vì 10 vạn, ngự lâm quân 20 vạn, thần vũ quân 50 vạn, tổng cộng 80 vạn. Có thể làm kia đại chu đế quân thân quân. Hơn phân nửa hẳn là đại chu đế quốc cường đại nhất 3 nhánh quân đội. Thứ năm, đại chu đế quốc có 3 chi âm thầm điều tra gián điệp tình báo, rào sát đối địch mục tiêu tổ chức. Cái này 3 chi tổ chức phân biệt tên là thú dạ thi, đông sưởng, cùng cửu hữu cung, hợp xưng vì ti hán cung. Ti hán cung bên trong cao thủ nhiều như mây, sở trường về ám điệp chi đạo người đông đảo, chính là đại chu đế quốc nhanh chóng cầm xuống nhất trọng thiên hữu lực giúp đỡ. Dưới mắt, mặc dù tại ta 14 tộc trong liên minh chỉ phát hiện lẻ tẻ ti hán cung ám điệp, cũng bị hắn điều khiển ám tuyến, nhưng này hẳn là chỉ là bởi vì đại chu đế quốc trước đây nhân viên cũng còn chưa tới vị. Bây giờ nhất trọng thiên như là đã cùng nhị trọng thiên sáp nhập, kia thì hán cung nhanh vớt tất nhiên sẽ lấy cực nhanh tốc độ tại toàn bộ nhị trọng thiên lan tràn ra. Đối với phương diện này, chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác, nhất là phải chú ý ti hán cung ám điệp cùng cảnh nội nhân tộc nô lệ thông đồng. Thứ sáu, kia cự quan tên là Vạn Lý Trường Thành, trước mắt chỉ biết tường thành nhưng từ bên trong mở ra đóng cửa, từ cạnh ngoài khó mà phán đoán đóng cửa chỗ. Mặt khác, kia tường thành có được quỷ dị lại cường đại cấm bay cấm chế, địa tạng cảnh đỉnh phong cao thủ cũng không cách nào bay qua. Cũng chính là nói, có kia cự nhốt tại, chúng ta nếu là tiến công cũng chỉ có thể từ mặt đất cùng hải dương cường công quan tưởng. Trở lên chính là liên quan tới đại chu đế quốc tương quan tình huống. Muốn ứng đối ra sao, chư vị lại đều nói một chút đi. Theo âm thanh kia rơi xuống, trong điện đột nhiên trở nên một mảnh yên tĩnh, cũng không biết là bị nghe được tin tức hù dọa, vẫn là đang tự hỏi đối sách. Thẳng đến hơn 100 hơi thở về sau, mới rốt cục có một thanh âm xuất hiện. Lục đại quân đoàn, thiên tử tam quân, lại thêm tế liêu quân, hải linh quân, cái này cộng lại chính là 1.300 vạn đại quân. 1.300 vạn quân chủ lực, như thế quân lực, thật là quá mức dọa người. Dù sao cũng là toàn bộ nhất trọng thiên quân lực mạnh nhất, có thể có nhiều như vậy số lượng cũng là bình thường. Bất quá, đối với ta 14 tộc mà nói, vẫn là ít đi rất nhiều. Cho dù không tính bạo viên tộc, Quỷ Diện tộc, Phục Nhãn tộc, chúng ta 11 tộc cũng có hơn 2000 vạn đại quân, nhưng so sánh bọn hắn nhiều hơn ngàn vạn. Chớ có để mắt tới ngoại lai lão hổ, liền vong bản mất bầy sói. Đại Chu có 1300 vạn quân chủ lực, như lại thêm nhân tộc kia 8 hướng quân đội, sẽ chỉ cao hơn nhiều nhóm chúng ta. Bọn hắn đều là nhân tộc, nếu để cho bọn hắn liên hợp lại. Không về phần, nhân tộc số lượng quá nhiều, thế lực quá tạp, lòng người cũng liền càng tạp. Bọn hắn nếu là có thể đồng lòng, cái này nhị trọng thiên chỉ sợ sớm liền không có chúng ta các tộc đất dung thân, lại như thế nào sẽ bị chúng ta nắm trong tay đại cục. Nhất là nhân tộc kia ba đại đế triều, bọn hắn chỉ sợ còn ước gì nhóm chúng ta có thể diệt Đại Chu đế quốc cái này mánh long quá gian đây. Dù sao, thật làm cho Đại Chu được thế, bọn hắn thổ hoàng đế tốt thời gian cũng liền chấm dứt. Việc quan hệ chúng ta các tộc sinh tử tồn vong, cũng không thể ôm lấy may mắn tâm lý, nhất định phải 10 phần chắc chín, nhất định phải đem quyền chủ động trưởng khống ở tại chúng ta trong tay mới được. Vậy các ngươi nói muốn như thế nào xử lý? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem Đại Chu đế quốc không ngừng làm lớn làm mạnh? Bây giờ Bạo Viên tam tộc đều hao tổn vượt qua một nửa binh lực, chính là suy yếu nhất thời điểm, kia Đại Chu há lại sẽ thờ ơ? Kia Đại Chu đế quân không phải tham luyến sắc đẹp sao? Không bằng chúng ta các tộc nghĩ cách đưa chút các tộc sắc đẹp đi qua, ám sát hắn. Cái này công văn trên không phải nói kia võ quý cũng không dòng dõi sao? Hắn như vừa chết, Đại Chu đế quốc tự nhiên đại loạn. Ta cũng không tin những cái kia Đại Chu thần tử sẽ đối với cái kia vị trí thờ ơ. Kia võ quý nếu là tốt như vậy ám sát, chỉ sợ cũng không sống tới hôm nay. Bực này kế sách, chẳng lẽ lại những cái kia nhất trọng thiên thế lực liền không hề nghĩ tới qua? Đến dưới mắt loại cục diện này, chỉ sợ cũng chỉ có thể lớn ngả bài. Ừm. Lời ấy ý gì? Thừa dịp nhân tộc các phương còn từng người tự chiến, trước trừ bầy sói, lại săn mánh hổ. Lời vừa nói ra, bên trong đại điện trong nháy mắt tiến tĩnh. Hơn 10 hơi thở về sau, một thanh âm sắp nhiên vang lên. Như thế, chúng ta các tộc chiến tổn sẽ rất lớn. Đều đến bực này tình trạng, còn muốn lấy chiến tổn. Hừ. Nếu là không đi nhanh lên một bước này, lại mang xuống, chỉ sợ bọn ta đến có mấy cái chủng tộc hoàn toàn biến mất. Còn lại cũng đều muốn biến thành nhân tộc tộc nô lệ. Nói đến không tệ, kia mánh hổ cánh chim nhất định phải gạt bỏ. Bất quá ba đại đế triều có thể tạm thời giữ lại bất động. Một thì có thể tăng tốc tiến độ, giảm bớt chiến tổn, thứ hai nhân tộc ba đại đế triều riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, chỉ cần chúng ta minh ước hứa hẹn chỉ động Đại Chu, bọn hắn đại khái suất sẽ không nhúng tay. Đồng ý. Đồng ý. Rất tốt, thông qua. Việc này nên sớm không nên chậm trễ, về sau phải rõ ràng phân khu cùng hợp tác, hai ngày về sau, đồng thời phát động, càn quét nhân tộc năm đại hoàng triều. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, lại có một đạo hoảng loạn tiếng kêu vang lên. Chờ đã, kia Đại Chu nếu là thừa này cơ hội đối với ta tam tộc động binh, lại nên như thế nào? Theo hiểm quan cùng trọng thành thủ vững, đối đãi chúng ta sau khi diệt hoạn, có thể tự triệu tập trọng binh đến đây cứu viện. Chương 186, Hùng binh ra, Thiên Hạ Kinh. Ngày 2 tháng 10, lúc xế trưa. Phương Đông cùng phương Bắc một tuyến vạn lý trường thành đỗng nhiên cùng nhau vỡ ra hàng trăm hàng ngàn đạo lớn nhỏ đóng cửa, tiếp theo liền chuyển biến tốt giống như vô cùng vô tận đại quân từ đó uốn lượn mà ra, mênh mông đung đưa hướng về các phương tràn ngập mà đi. Nhất là phương Đông một tuyến, càng có dày đặc thuyền không ngừng tuôn ra, trong đó thậm chí còn có to lớn hải quy. Nhị trọng thiên thế lực khắp nơi bố trí tại quan tường quanh mình thám tử cơ hồ đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, bởi vì trang diện kia thực sự quá mức rung động. Rất nhanh, Đông Tuyết Tin Khẩn liền trôi hướng nhị trọng thiên các ngóc ngách. Thật vất vả an tĩnh một đêm, nhị trọng thiên trong nháy mắt lại bị bừng tỉnh, tựa như là một đầu ngủ say hồng hoang manh thú đột nhiên bị đánh thức, từng cái phương hướng cơ hồ đều là nháo nhác khắp nơi. Làm thế lực khắp nơi kẻ thống trị nhận được tin tức lúc, đại bộ phận tồn tại đều là một mặt choáng váng, cảm giác đầu có chút quá tải tới. Đại Chu đế quốc, đây là muốn làm gì? Nhìn kia động tĩnh, đều giống như dốc toàn bộ lực lượng. Không ai nghĩ đến Đại Chu sẽ như vậy không kịp chờ đợi, lại không người nghĩ đến Đại Chu sẽ tựa như nổi điên binh tướng lực phủ kín toàn bộ Bắc Bộ cùng Đông Bộ. Chỉ là cái này đợt thứ nhất đưa tin ẩn chứa tin tức thực sự là có hạn, căn bản không cách nào phán đoán chính xác Đại Chu cụ thể xuất binh số lượng cùng mục tiêu chỗ. Bởi vậy, cơ hồ các phương đều hạ đạt kỹ càng điều tra mệnh lệnh. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, tỉ mỉ tình báo chưa thu được, các phương lại ngoài ý muốn biết được khác một đạo tin tức. Đêm qua Đại Chu hoàng triều hoàng đô đột sinh đại biến. Tại hoàng đô trong ngoài rằng co thật lâu, Đại Trúc thái tử cùng nhị hoàng tử đúng là không có một cái nào bên thắng, hơn nữa còn đều lặng yên không tiếng động ném mạng. Về phần cuối cùng bên thắng, lại là một cái cũng không có bao nhiêu tồn tại cảm ngũ hoàng tử. Giữa này cụ thể xảy ra chuyện gì các phương cơ hồ đều không có thu được tỉ mỉ tình báo, chỉ là biết rõ kia ngũ hoàng tử nắm giữ đại quyền, đồng thời hoàng đô trong ngoài cũng chưa từng phát sinh đại quy mô giao chiến. Chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, các phương kẻ thống trị đều thầm cảm thấy kinh ngạc, trong lòng không hiểu, chỉ là giờ này khắp này bọn hắn lại đều không có bao nhiêu tâm tư đi để ý tới. Bởi vì đối với Đại Trúc hoàng triều đầu này ấu sói nho nhỏ biến động, đầu kia mãnh long quá giang kỳ quái mà nguy hiểm cử động mới là liên lụy bọn hắn tâm thần mục tiêu trọng yếu. Sau đó không lâu, thế lực khắp nơi cũng rốt cục nhận được tương đối minh xác tin tức. Căn cứ tính toán, Đại Chu đế quốc lần này xuất động đại quân tổng số, đúng là tiếp cận 1500 vạn. 1500 vạn. Dạng này một cái vô cùng con số kinh người, kém chút đem các phương dọa sợ. Bởi vì cái này số lượng chính là nhị trọng thiên cường đại nhất ba đại đế triều, tức Kim Thiết đế quốc, Đại Hạ đế quốc, Liệt Hỏa đế quốc các loại ba đại đế triều chủ lực đại quân tổng cộng. Dạng này một cỗ lực lượng nếu là nghiêng lên lửa giận, phương nào thế lực có thể chống đỡ được. Đêm qua vừa mới tổ chức mật hội 14 tộc cũng bị dọa cho phát sợ, bọn hắn vốn cho rằng 1300 vạn đã là Đại Chu đế quốc cực hạn, lại chỗ nào nghĩ đến, đối phương sẽ một lặn xuống nước lôi ra đến 1.500 vạn. Bất quá về sau tin tức lại làm cho thế lực khắp nơi đều thầm thả lòng một hơi, bởi vì Đại Chu Đế quốc cũng không phải là nhằm vào 2-3 cái mục tiêu. Nhìn hắn tư thái, thật giống như là muốn đồng thời đối tất cả có thể trực tiếp tiến đánh mục tiêu độc binh. Bực này cơ hồ là muốn lấy sức một mình khiêu chiến nửa cái nhị trọng thiên hành vi, để cho người ta vừa sợ vừa giận, vừa tức vừa may mắn, quả nhiên là phức tạp vô cùng. Đương nhiên, tin tức này cụ thể khác nhau tới nói, nhưng lại là nhiều phản ứng. Đối với những cái này thâm cư đất liền, tự ly Đại Chu Đế quốc rất xa thế lực tới nói, sau cơn kinh hãi chính là mừng thầm. Nhưng đối với Bạo Viên, Quỷ Diện, Bái Nguyệt nhóm thế lực tới nói, lại càng nhiều rất nhiều sợ hãi. Ở trong đó, thậm chí cũng bao quát Hải Nhạc Đế quốc. Thường nói, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Nhưng Hải Nhạc Đế quốc chuyện trước này dấu vết rõ ràng là đối Đại Chu có chỗ đắc tội, loại này tình huống dưới, dù là lý trí nói cho bọn hắn, Đại Chu không nên sẽ ở cái này trong lúc mấu chốt đối bọn hắn động đao, bọn hắn vẫn là khó mà an tâm. Bởi vậy, Hải Nhạc Đế quốc trực tiếp hạ đạt tối cao chuẩn bị chiến đấu cảnh giới mệnh lệnh, tại Nam Bộ cùng Đông Bộ duyên hải khu vực điều tập không ít binh lực phòng hộ. Về phần hắn thủy sư hạm đội, cũng đã toàn viên ra biển, mật thiết chú ý Đại Chu thủy sư hạm đội nhất cử nhất động. Mà tại tất cả thế lực bên trong, là hưng phấn nhất lại phải kể tới Đại Vũ Hoàng Triều, cùng Đại Vũ Hoàng Triều hoàng đế Vũ Văn Hóa. Bọn hắn không chỉ là mừng rỡ tại Đại Chu thực lực cường hãn, càng mừng rỡ hơn tại Đại Vũ Hoàng Triều thế cục sắp cải biến. Nếu như Đại Chu Đế quốc có thể đánh bại Bái Nguyệt tộc, kia bọn hắn Đại Vũ Hoàng Triều sẽ cùng Đại Chu Đế quốc giáp giới. Đến lúc đó, bọn hắn Tây Bộ biên cảnh đem vô cùng an ổn. Về phần Đại Chu Đế quốc uy hiếp, mặc dù có không ít Đại Vũ Hoàng Triều thần tử có chỗ lo lắng, nhưng Vũ Văn Hóa lại không những không lo, ngược lại vui mặt mày hớn hở. Nguyện vọng của hắn có lẽ rất nhanh liền muốn đạt thành. Hải Nhạc Đế quốc Nam Bộ hải vực, một mực quy mô không tầm thường hạm đội ngay tại trên mặt biển chậm rãi phiêu đãng, căn cứ phía trên trong nước sơn nhạc cờ xí đó có thể thấy được, cái này chính là Hải Nhạc Đế quốc hạm đội. Chi hạm đội này tổng số ước chừng 300 chiếc, dẫn đầu chính là một chiếc dài trăm trượng năm lư tầng chiến hạm, có khác 30 chiếc tứ lư chiến hạm, còn lại đều là tam lư chiến hạm. Dạng này một chi hạm đội đã là cực kỳ không tầm thường. Trên thực tế, Hải Nhạc Đế quốc thủy sư hạm đội chính là toàn bộ nhị trọng thiên cường đại nhất một chi, cũng chỉ có hắn Túc Địch Huyết Đồng Đế quốc hạm đội khó khăn lắm có thể so sánh. Bất quá đó cũng không phải nói thế lực khác kéo không ra đại quy mô hạm đội, mà là không cần thiết. Dù sao, Viễn Hải đã thành cấm khu, thủy sư hạm đội tác dụng 10 phần có hạn. Lại thêm hai đại trọng thiên sát nhập trước đó, thế lực khắp nơi chủ lực đại quân đều có thể hư không bay qua, hạm đội này ý nghĩa liền cũng tiến một bước giảm nhỏ. Bất quá tại bây giờ xem ra, duy trì một chi ra dáng thủy sư hạm đội vẫn là 10 phần có cần phải, dù sao, quân chủ lực đã không cách nào thời gian dài phi hành. Nhưng lúc này lại nghĩ tạo, ít nhiều có chút đội không lên lội. Báo, khởi bẩm tướng quân. Thanh Hóa Ti truyền đến tin tức, nói là Huyết Đồng Đế quốc thủy sư hạm đội có đầu rút cổ đến Huyết Đồng định biển bên trong, không dám xuất kích. Nam Lư trên tàu chiến chỉ huy, sóng biển tướng quân Từ Quang Huy ngay tại nghiêm túc quan sát đến hải đồ, nghe được đạo này tin tức không khỏi một mặt kinh ngạc. Người nói, Huyết Đồng hạm đội có đầu rút cổ đến Huyết Đồng định, không dám lên chiến. Hồi tướng quân, Thanh Hóa Ti nguyên thoại là, Đại Chu quân đội từ phương Tây đổ bộ, Huyết Đồng hạm đội không kịp ngăn cản, cho nên rút về vịnh biển cảng khẩu, phỏng đoán là chậm đợi thời cơ. Đưa tin giáo úy thành thành thật thật đáp lại, sắc mặt có chút cổ quái. Bất quá dựa theo Thanh Hóa Ti nước tiểu tính cùng Huyết Đồng hạm đội bản tính, loại sự tình này ít nhiều có chút cổ quái. Bởi vậy thuộc hạ mới ngông cuồng phỏng đoán, Huyết Đồng hạm đội hẳn là bị hù dọa mới rút về vịnh biển. Nếu không, lấy bọn hắn kia bá đạo trương dương tính tình, làm sao có thể thành thành thật thật. Từ Quang Huy nhíu mày, đang muốn lúc nói chuyện, nơi xa bỗng nhiên truyền đến dồn dập linh tiếng trống, kia là từ trạm canh gác trên thuyền phát tới, mang ý nghĩa cường địch chống đỡ gần. Từ Quang Huy sắc mặt biến hóa, không lo được nhiều lời, vội vàng quay trở về chỉ huy vị. Truyền lệnh. Trước mắt chữ xuyên bên cạnh mạn thuyền trận pháp không thay đổi, tất cả chiến hạm bảo trì tối cao để phòng tư thái, nhưng không được bản tướng chi lệnh, bất luận kẻ nào không thể khinh động, càng không thể tự tiện hướng Đại Chu hạm đội công kích. Dưới mắt mặc dù ai cũng không biết rõ Đại Chu có thể hay không đối bọn hắn Hải Nhạc Đế quốc động binh, nhưng từ tình lý trên giảng, phần lớn người đều không cho rằng Đại Chu sẽ động thủ, Từ Quang Huy cũng là như thế. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không nguyện ý bởi vì Lô Mãng chủ động cùng Đại Chu phát sinh va chạm, giao thủ. Nặng. Theo đông 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 tiếng trống vang lên, vốn là an tĩnh mặt biển lại trở nên bị đè nén rất nhiều. Một khắc đồng hồ về sau, lít nha lít nhít chiến hạm xuyên tấu nhàn nhạt biển sương mù bao phủ, xuất hiện ở tây nam phương hướng. Theo cự ly không ngừng rút ngắn, tràng cảnh cũng càng phát ra rõ ràng. Chỉ là, làm dần dần thấy rõ chi hạm đội kia quy mô cùng tường tình, rất nhiều người sắc mặt đều trở nên có chút không dễ nhìn. Thân là chủ tướng Từ Quang Huy càng đem răng cắn kéo kẹt rung động, trên mặt lộ ra một cỗ lửa giận. Đáng chết Thanh Hoa Ti, bọn hắn là một đám heo hay sao? Đối với bực này mấu chốt tin tức vậy mà cũng dám biết mà không báo, cố ý giấu giếm, chẳng lẽ bọn hắn cho rằng bản tướng sẽ không chiến mà trốn không được thành? Không trách Từ Quang Huy tức giận như thế, thật sự là nhìn thấy trước mắt minh bạch không sai ấn chứng mới đưa tin giáo úy suy đoán. Kia tung bay lấy cao ngất Long Kỳ Đại Chu hạm đội, vậy mà chừng 600 tàu chiến hạm, mà lại chỉ là năm lư chiến hạm liền có hơn 20 chiếc, tứ lư trên chiến hạm trăm, cái khác mới là tam lư chiến hạm. Càng quan trọng hơn là, tại hạm đội trung quanh, còn có hơn ngàn con trên lưng đứng vững kỳ dị lô cốt bàng đại hải rùa. Khủng bố như vậy một chi hạm đội, cũng khó trách liền luôn luôn đương ngạnh bá đạo Huyết Đồng hạm đội đều bị dọa đến nuốt ở vịnh biển bên trong không dám thò đầu ra. Đối với chi này kinh người hạm đội, bị bảo hộ ở giữa nhất mấy trăm chiếc vận binh thuyền ngược lại là lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn, vô hại rất nhiều.
Tướng quân. Dưới mặt biển phát hiện có đại lượng cỡ lớn hải thú.
Lúc này, một tên tiểu tướng bỗng nhiên sắc mặt hơi trắng bệch chạy tới.
Từ Quang Huy hít sâu một hơi, cưỡng chế đối Thanh Hóa Ti lửa giận, nhìn về phía kia tiểu tướng.
Có bao nhiêu? Lớn bao nhiêu?
Hồi tướng quân, tối thiểu gần vạn, về phần lớn nhỏ, đại bộ phận đều cùng hai lư chiến hạm tương đương, còn có gần trăm con thậm chí có thể so sánh với năm lư chiến hạm.
Từ Quang Huy lập tức giật mình, tay chân có chút phát lạnh.
Dạng này hải thú bầy nếu là khởi sướng điên đến, chỉ sợ hạm đội của bọn hắn đều có hủy diệt nguy hiểm.
Lúc này, kia tiểu tướng đã tỉnh táo lại, đi theo có chút chần chờ nói.
Bất quá tướng quân, những cái kia hải thú phần lớn xuống lại tại Đại Chu hạm đội chung quanh.
Hải thú, hải quy tộc.
Từ Quang Huy nhắc lên tâm lập tức buông xuống không ít, lẩm bẩm như có điều suy nghĩ.
Tướng quân, Đại Chu hạm đội giống như chỉ là đi ngang qua, ngài nhìn bọn hắn tiến lên phương hướng, vẫn luôn là hướng phía chính phương đông, căn bản không có hướng nhóm chúng ta tới gần ý tứ.
Nghe được tiểu tướng nhắc nhở, Từ Quang Huy không khỏi một mặt phức tạp.
Có lẽ, đây cũng là chân chính lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Nhìn Đại Chu cái này bố binh trạng thái, rõ ràng đều là hướng phía dị tộc mà đi.
Nhưng đế quốc cao tầng lại sợ như sợ cọp, vì thế không tiếc điều an bài tại Tây Bộ cùng Huyết Đồng Đế quốc rằng co đại quân đến Nam Bộ cùng Đông Bộ đề phòng.
Suy nghĩ kỹ một chút, coi là thật làm cho lòng người bên trong phức tạp, khó mà nói bình.
Xem ra, bọn hắn hơn phân nửa là chạy Thủy Tinh Hoàng Triều mà đi.
A, tướng quân, Đại Chu có một nửa hạm đội dừng lại, cái này
không cần lo lắng, nếu là bọn hắn thật nghĩ nhằm vào ta Hải Nhạc, mới liền động thủ.
Từ Quang Huy lắc đầu, thầm than một tiếng quay trở về buồng chỉ huy.
Điều chỉnh một cái đổi mới đi, có chút không chịu nổi.
Về sau trước điều chỉnh làm 3 canh, 6 giờ chiều cùng 8 giờ hợp đến 8 giờ phát 4000 chữ đại trường, dạng này giảm bớt 2000 chữ, vẫn là ngày càng một vạn.
Chương 187, dị tộc cứng đối, Đại Kha Đế quốc,
Kim Thiết Đế quốc.
Vẫn là cung điện kia, bên bàn tròn cũng vẫn là những thân ảnh kia, nhưng lúc này bầu không khí lại cùng lúc trước một trời một vực.
Ai có thể nghĩ đến, bọn hắn chân trước vừa mới xác lập đại kế, chân sau liền bị Đại Chu Đế quốc ngang ngược đảo loạn.
Cái loại cảm giác này, để bọn hắn buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết.
Cho nên, dưới mắt lại nên ứng đối ra sao?
Kia Đại Chu Đế quốc các nơi xuất kích, lại cùng nhân tộc cái khác hoàng triều khai chiến, không khác nào tự rước phiền phức.
Một đạo màu da là đen, dáng vóc ngắn nhỏ, không có cái cổ, nhưng cái trán rộng lớn cao ngất thân ảnh chậm rãi lên tiếng.
Rất hiển nhiên, đây là tới từ ở Mạc Nho hoàng triều đại biểu.
Kia Đại Chu Đế quốc cử động như vậy xác thực vượt qua đón trước, nhưng cái này chưa hẳn không phải một chuyện tốt.
Đại Chu mạnh, mạnh tại đại quân số lượng.
Bây giờ, bọn hắn vậy mà từ bỏ tại cục bộ chiến trường quy mô ưu thế, phân tán cùng các phương khai chiến, à, thiện cận hàng người.
Một tên thân thể giống như người, nhưng toàn thân trên dưới mọc đầy tinh mịn lân giáp tộc đại biểu trầm thấp cười một tiếng, trong mắt lóe vẻ khinh thường.
Không tệ, Đại Chu Đế quốc đồng thời đối Quỷ Diện hoàng triều, Bạo Viên Đế quốc, Bái Nguyệt hoàng triều, Huyết Đồng Đế quốc, cùng Thủy Tinh hoàng triều, Sừng Tê hoàng triều các loại 6 phương xuất binh, hắn binh lực đã bị mức độ lớn nhất phân tán ra tới.
Loại này tình huống dưới, Đại Chu số lượng ưu thế thật to giảm nhỏ, ngược lại cho chúng ta từng cái đánh tan thời cơ.
Lại là một thân ảnh lên tiếng, thỉnh thoảng còn kèm theo trường xà tê tê âm thanh.
Ngưng mắt nhìn lại, cái này nói chuyện lại là một người thân đầu rắn quỷ dị tồn tại.
Cái này lại chính là Ma Hô La giả tộc điển hình hình tượng.
Chư vị, chớ có lại trì hoãn thời gian.
Dưới mắt nhất định phải lập tức xác định cứu viện phương lược, bằng không, ta Bái Nguyệt hoàng triều có thể ngăn cản không ở kia Đại Chu khấu phạm.
Lần này Đại Chu đế quốc xâm nhập ta Bái Nguyệt hoàng triều quân lực nhất là to lớn, chừng 300 vạn số lượng.
300 vạn chủ lực đại quân, ta Bái Nguyệt hoàng triều chỉ có 100 vạn ra mặt đại quân, chỉ dựa vào ta Bái Nguyệt, căn bản không có khả năng chống đỡ được.
Một tên màu da trắng như tuyết, trên trán có một đạo loan nguyệt dấu vết thân ảnh lo lắng lên tiếng, chính là Bái Nguyệt tộc đại biểu.
Không tệ, ta Bạo Viên đế quốc hao tổn cực lớn, mặc dù đã bỏ đi rất nhiều địa phương, chỉ ở hiểm yếu cửa ải, thành trì bố phòng, nhưng Đại Chu quân đội cụ thể chiến lược không biết.
Nếu là trì hoãn lâu, chúng ta mấy tộc bị công phá, Đại Chu quân lực đem tiến một bước ngưng tụ, đến lúc đó ai cũng không chiếm được lợi ích.
Một tên Bạo Viên trừng mắt dọa người mắt to nhìn hằm hướng các phương, thần sắc lo gấp.
Ta Quỷ Diện hoàng triều cũng không chống được bao lâu.
Quỷ Diện tộc đại biểu theo sát lấy lên tiếng.
Ba vị chớ có sốt ruột, dưới mắt không đang thương thảo sao?
Một đạo toàn thân trên dưới tựa như toàn bộ từ kim loại tạo thành thân ảnh nhàn nhạt lên tiếng, liền ngay cả thanh âm này đều mang kim qua giao kích tiếng vang.
Cái này lại chính là Kim Thiết hoàng triều đại biểu, cũng là mật hội chủ nhà.
Trấn an một cái Bái Nguyệt, Bạo Viên, Quỷ Diện tam tộc đại biểu về sau, cái này Kim Thiết người lại đảo mắt hướng đang ngồi cái khác tồn tại.
Tốt, chư vị biểu một cái thái đi, nhìn xem đến tột cùng là muốn chia binh trợ giúp các phương, vẫn là tập kết chủ lực, trước phá một phương, hai phe.
Trước đó, chớ có quên cái khác nhân tộc thế lực, đối với bọn hắn, còn cần bảo trì đầy đủ rằng có binh lực.
Kia một mực chưa từng phát ra tiếng, tựa như bao phủ tại trong ngọn lửa liệt hỏa tộc đại biểu rốt cục mở miệng.
Ta Liệt Hỏa Đế quốc đề nghị rất rõ ràng, cũng phù hợp nhất trước mắt thế cục.
Thứ nhất, từ Lân Giáp Đế quốc tổ chức 150 vạn đại quân tiến về Sừng Tê hoàng triều, trợ giúp Sừng Tê hoàng triều đánh tan Đại Chu Đế quốc xâm lấn chi quân.
Một khi đánh tan quân địch, hai quân liền có thể hợp lực hướng Thủy Tinh hoàng triều xuất phát, đánh tan nơi đó Đại Chu quân đội.
Về phần nhân tộc Đại Phong hoàng triều cùng Thanh Lộc hoàng triều, liền do La Giả hoàng triều phụ trách kiềm chế.
Thứ hai, từ Mạc Nho hoàng triều xuất binh 50 vạn tiến về Thủy Tinh hoàng triều, trợ giúp Thủy Tinh hoàng triều chống cự Đại Chu Đế quốc chi xâm lấn.
Tại cái phương hướng này bên trên, có thể cầu ổn, lặng chờ phương Đông sừng tê hoàng triều phương hướng trợ giúp. Đại Chu tại hai cái này phương hướng bố trí binh lực riêng phần mình chỉ có hơn 100 vạn, tin tưởng vấn đề không lớn. Thứ ba, từ Phục Nhạn Đế quốc xuất binh tiến về Quỷ Diện hoàng triều, trợ giúp Quỷ Diện hoàng triều chống cự Đại Chu chi quân, tranh thủ thời gian. Từ Thiết Hạt hoàng triều xuất binh tiến về Bạo Viên Đế quốc, trợ giúp Bạo Viên tộc chống cự Đại Chu chi quân, kéo dài thời gian. Về phần Thiết Hạt hoàng triều Đông Bộ Đại Hạ Đế quốc, Ta Liệt Hỏa, Kim Thiết, Na La ba đại đế triều có thể đồng thời tại hắn biên cảnh trắng trận diễn binh, lấy hấp dẫn hắn lực chú ý, để hắn không dám kinh động. Thứ tư, từ Ta Liệt Hỏa, Kim Thiết cùng Na La ba đại đế triều cộng đồng xuất binh tiến về Bái Nguyệt hoàng triều, đi đầu đánh tan xâm lấn Bái Nguyệt Đại Chu chi quân, lại chia binh bắc thượng trợ giúp Tây Bắc lục đại chiến, đồng thời xuôi nam quét ngang xâm lấn Huyết Đồng Đế quốc Đại Chu quân đội. Kể từ đó, đại cục nhất định. Xét thấy Na La Đế quốc Đông Bắc bộ cùng Đại Kha Đế quốc biên cảnh kéo dài, Na La Đế quốc liền chỉ xuất động 150 vạn đại quân. Mà Kim Thiết Đế quốc cùng Ta Liệt Hỏa Đế quốc thì riêng phần mình xuất binh 250 vạn. Như thế, ba triều liền có thể tổ chức lên 650 vạn đại quân. Lính như thế lực, không có gì có thể chống đỡ được. Ổn thỏa, hữu lực, đồng ý. Không tệ, an bài như thế thỏa đáng nhất, ta cũng tán thành. Đồng ý. Tốt. Vậy liền như thế định ra, các hướng lập tức phát binh. Kim Thiết Đế quốc người tổ chức lúc này đã nhịp. Ngay tại trong đó mấy thân ảnh đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, kêu Kim Thiết người nhưng lại ra tiếng. Trừ cái đó ra, còn có một cái việc vui muốn cáo trì chư vị. Mạc Nho, Ma Hô La Giả, Bái Nguyệt các tộc đại biểu liếc nhau, mắt lộ nghi hoặc. Ra sao việc vui? Ta Kim Thiết Đế quốc, còn có Liệt Hỏa Đế quốc, Bạo Viên Đế quốc, Na La Đế quốc, Lân Giáp Đế quốc năm vị hộ tộc người đều đã đột phá tới mệnh hải cảnh. Trong điện lập tức vang lên một mảnh tê tê hít vào khí âm thanh. Mệnh hải cảnh, thật có thể đột phá. Tự nhiên, bọn hắn trên mặt đất dấu cảnh đỉnh phong đã rèn luyện mấy chục trên trăm năm, tự thân thế sớm đã tu tới viên mãn. Chỉ bất quá thiên môn khó gõ, một mực cưỡng chế lấy kia lâm môn một cước không có phóng ra. Bây giờ nhị trọng thiên tu hành hoàn cảnh đại biến, bao phủ gông xiềng bị trốn thoát, muốn bước ra một bước kia đối với bọn hắn mà nói lại là cực kỳ dễ dàng. Kim Thiết người nở nụ cười nhẹ, lạnh lẽo cứng rắn kim loại trên khuôn mặt lại cũng tựa như lộ ra ý cười. Mệnh hải cảnh a, nghe đồn đến cảnh giới này liền có thể sơ bộ nắm giữ trận vực, tại tự thân trận vực bên trong, hắn chính là chúa tể. Lại nhiều ý, mạnh hơn thế, đụng phải trận vực cũng sẽ vỡ vụn tại vô hình, căn bản không cách nào tạo thành uy hiếp. Chỉ cần trận vực không tiêu tan, đến lại nhiều địch nhân cũng là không tốt. Đến cảnh giới này, một người địch một quân đã không còn là truyền thuyết. Hoàn toàn chính xác, bất quá, vừa mới bước vào mệnh hải cảnh, trận vực còn không cách nào duy trì quá lâu, thật cùng số lượng hàng trăm ngàn đại quân đối chọi, sợ cũng sẽ có nguy hiểm. Nếu để cho cái này năm vị trực tiếp xuất thủ, đây chẳng phải là có thể một mình giải quyết một đường Đại Chu Đế quốc đại quân. Trong điện thân ảnh kịch liệt lại hưng phấn trò chuyện với nhau, bầu không khí vốn ngột ngạt cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Chờ đã, nếu để cho năm vị hộ tộc người đi ám sát kia Đại Chu Đế quân đây. Đạo thanh âm này vừa ra, trong điện trong nháy mắt tiến tĩnh, về sau tất cả con người đều phát sáng lên. Đúng à, tại bây giờ nhị trọng thiên, mệnh hải cảnh tuyệt đối là nguy nga sơn nhạc đồng dạng tồn tại. Đại quân số lượng đối với bọn hắn mà nói cơ hồ không có ý nghĩa gì, huống chi, Đại Chu bây giờ chỉ còn lại Thiên Tử Tam quân, kia Đại Chu Đế quân cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều ở Tam quân trong đại doanh. Đối phương đại khái xuất chính là đợi tại Đại Chu Đế cung bên trong. Đại Chu Đế cung đối với cái khác tồn tại, thậm chí là đối với địa tạng cảnh đỉnh phong khả năng đều là đồng rồng hang hổ, nhưng đối với mệnh hải cảnh tồn tại mà nói, bất quá là tới lui tự nhiên tiểu miếu thôi. Thành như chư vị chỗ trông mong, năm vị hộ tộc người đã khởi hành, một đạo tụ hợp về sau, sẽ vượt qua kia vạn lý trường thành, lấy xuống Đại Chu Đế quân đầu. Đại Chu Đế quân vừa chết, có lẽ hắn dưới trướng đại quân liền sẽ lâm vào nội loạn, thậm chí không chiến tự tan. Đến cái kia thời điểm, có năm vị hộ tộc người ở đâu bên cạnh mở ra đóng cửa, toàn bộ nhất trọng thiên đều đem trở thành chúng ta hậu hoa viên. Đại điện. Một thời gian, trong điện tràn đầy sục sôi phấn chấn thần sắc. Không có cái nào đi cân nhắc liệu sẽ thất bại, bởi vì địa tạng cảnh cùng mệnh hải cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn, tuy là Đại Chu Đế quân bên cạnh có vài chục trên trăm địa tạng cảnh hậu kỳ cao thủ, đó cũng là không tốt. Nhị trọng thiên góc đông bắc, Đại Kha Đế quốc. Không ngờ, Đại Chu Đế quốc xuất binh sách lược, đúng là tại trong lúc vô tình cứu vãn năm đại hoàng triều vận mệnh. Đại Kha Đế quốc thái tử Kha Anh Kiệt nhìn xem trên bàn dư đồ, một mặt thổn thức. Chỉ là vô ý à? Đại Kha Đế quân Kha Chính Lương thì thào lên tiếng, nhãn thần hơi có vẻ phức tạp. Kha Anh Kiệt không khỏi sững sờ, hầu nghi nói, không phải vô ý, chẳng lẽ vẫn là cố ý hay sao? Lời ra khỏi miệng, Kha Anh Kiệt lại độ sững sờ, tiếp theo mở to hai mắt nhìn tiếp tục xem hướng dư đồ. Quỷ Diện, Bạo Viên, Bái Nguyệt, Huyết Đồng, Thủy Tinh, Sừng Tê. Không đúng, Đại Chu Đế quốc cho dù lại như thế nào tự tin, cũng không nên đem sạp hàng trải lớn như vậy giải rác. Nhất là Thủy Tinh, Sừng Tê phương hướng, cái này hai nơi địa phương cự ly Đại Chu Đế quốc quá xa, một khi tao ngộ cường địch vây quét, Đại Chu Đế quốc rất khó kịp thời trợ giúp. Lẽ ra, Đại Chu Đế quốc có thể nhất thống nhất trọng thiên, trong triều không thể nào là dung thần đương đạo mới là. Bực này hậu hoạn, bọn hắn không nên nhìn không ra, càng không nên tùy ý mạo hiểm, dù sao, cử động lần này nhìn không có chút ý nghĩa nào, từ Tây Bộ toàn tuyến công phạt mới là đúng lý. Nói, Kha Anh Kiệt không khỏi mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh hãi. Chẳng lẽ lại, Đại Chu Đế quốc sớm liền đoán được dị tộc liên minh sẽ đối với năm đại hoàng triều ra tay độc ác, cho nên mới muốn an bài như thế, vì cái gì chính là kiểm chế dị tộc liên minh lực chú ý, tiến tới từ khía cạnh cứu năm đại hoàng triều. Nhưng nhóm chúng ta sở dĩ sẽ biết được, cũng là bởi vì cái kia ám tuyến. Bọn hắn lại là như thế nào đoán được? Chẳng lẽ Đại Chu triều đình bên trong có kinh thế người tài ba? Mà lại, bọn hắn sẽ như thế hảo tâm? Vì năm đại hoàng triều, cam nguyện mình ăn thiệt thòi, thậm chí hãm tự thân tại trong hiểm cảnh. Kha Anh Kiệt nhanh chóng nói, đầy đầu dấu chấm hỏi, thần sắc kinh nghi bất định. Bất luận Đại Chu là đoán được, vẫn là thông qua ám điệp biết được, đều không trọng yếu là, bọn hắn lại cứ như vậy làm. Kha Chính Lương nhẹ nói, trong mắt lại tàng lấy một vòng cô đơn. Vì cái khác nhân tộc thế lực, vì thế lực này bên trong nhân tộc không gặp tai họa hoạn, kia Đại Chu đế quân lại cam nguyện lấy tự thân đại quân làm mồi nhử, bực này khí độ, chấm, kém xa. Kha Anh Kiệt há to miệng đi, lại chưa thể phát ra thanh âm. Kha Chính Lương thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy chắp tay giả bước. Chấm vì Đại Kha đế quốc, một mực cẩn trọng, như dẫm trên băng mỏng, nhiều năm như vậy đến, chưa từng để Đại Kha con dân gặp dị tộc xâm hại. Nguyên bản, chấm còn có chút đắc chí, nhưng cùng cái này Đại Chu đế quân so sánh, chấm lại rõ ràng rơi xuống tầm thường. Chấm chỗ hộ chỉ là một nước, mà hắn chỗ hộ lại là toàn bộ nhân tộc. Hai phe tầm mắt cùng lòng dạ, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Phụ đế, có lẽ kia Đại Chu đế quân là có mưu đồ khác, hắn điểm xuất phát chưa hẳn chính là như thế, có lẽ chỉ là mèo mù đụng phải chuột chết, vừa lúc liền. Kha Anh Kiệt trần chờ nửa ngày, cuối cùng mở miệng. Kiệt Nhi a, ngươi vẫn là còn quá trẻ, đam chiêu suy nghĩ đều là lấy tự thân làm điểm xuất phát. Kha Chính Lương khẽ than mắt nhìn Kha Anh Kiệt, thần sắc tiêu điều. Trên thực tế, chấm cùng ngươi cũng không kém được bao nhiêu, thậm chí đại hạ, Hải Nhạc kia hai cái gia hỏa cũng đều ở vào này cấp độ. Nhóm chúng ta chính là quá mức chấp nhất tại tự thân quyền thế cùng dưới trướng sở thuộc, lúc này mới ngồi nhìn nhân tộc thế lực bị không ngừng chôn vùi, để kia dị tộc liên minh càng ngồi càng lớn. Nhóm chúng ta ba người nội tâm cũng đều nghĩ đến chỉnh hợp nhị trọng thiên tất cả nhân tộc thế lực, tiến tới hùng bá toàn bộ nhị trọng thiên. Nhưng cái này cũng chỉ là huyễn tưởng, nhóm chúng ta từ câu nệ tại riêng phần mình đế quốc, từ đầu đến cuối không dám tùy tiện xua binh bước ra biên giới, sợ một cái sơ sẩy liền sẽ đưa tới diện quốc tai ương. Mà Đại Chu lại khác, bọn hắn rõ ràng có thể chậm chậm thúc đẩy, lại nhất định phải mạo hiểm mà vì, đây cũng là ta tứ đại đế quân khác biệt. Kha Anh Kiệt túi đầu, không tiếp tục đi tranh luận. Thẳng đến hơn 10 hơi thở về sau, Kha Anh Kiệt mới ngẩng đầu lên tiếng. Kia phụ đế, ta Đại Kha về sau nên như thế nào xử lý? Phải chăng muốn nghĩ cách giúp đỡ Đại Chu? Kha Chính Lương bước chân dừng lại, trong mắt dãy rủa thật lâu, cuối cùng cười khổ một tiếng. Hán, trung quy vẫn là không bước ra một bước kia, không bước ra kia khốn câu nệ hắn vô số năm giá trị quan cùng cẩn thận từng đây. Lại yên lặng nhìn thời cuộc biến hóa đi, Đại Chu mặc dù binh lực cường thịnh, nhưng dị tộc liên minh thế lực càng thêm to lớn, một trận chiến này, Đại Chu giai đoạn trước có thể chiếm thượng phong, nhưng cuối cùng sợ là rất khó chiến thắng. Đại Hạ cùng Hải Nhạc kia hai cái lao ra hỏa chấm rõ ràng, lấy tính tình của bọn hắn, không có khả năng tương trợ Đại Chu, mà chỉ dựa vào ta Đại Kha đế quốc, sợ là rất khó tương trợ Đại Chu nghịch chuyển thế cục. Dù sao, ta Đại Kha cô treo đông bắc một góc, trên lục địa bị Na La đế quốc gắt gao ngăn chặn, đối với chiến cuộc biến hóa ứng đối năng lực quá mức chậm chạp. Đến lúc đó như bại, ta Đại Kha số 1 tỷ con dân nhưng toàn phải gặp ương. Dưới mắt duy nhất có thể làm, cũng chỉ có tại đường biên giới trên tăng cường quân lực, lấy tận khả năng chế ước Na La đế quốc càng nhiều binh lực. Kha Anh Kiệt không khỏi trầm mặc, mặc dù hắn trong tiềm thức cũng là đem Đại Chu đế quốc coi là đối thủ, nhưng bực này thời điểm, hắn vẫn là hy vọng có thể liên thủ đối địch. Chỉ là, phụ đế tính tình vẫn là như vậy. Đem ám tuyến đạt được tin tức tung ra ngoài đi, Đại Chu đã có thể có cái này ý chí, cũng nên để bọn hắn biết rõ. Về phần các phương hoàng triều lĩnh không linh tỉnh, vậy liền không liên quan chuyện của chúng ta. Rõ. Kha Anh Kiệt nhanh chóng gật đầu, sau đó có chút mong đợi nhìn về phía Kha Chính Lương. Phụ đế, thúc tổ cha hắn, nhưng từng thành công đột phá. Kha Chính Lương chậm rãi lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Còn chưa xuất quan, hán. Quá già rồi. Kha Anh Kiệt không khỏi thần sắc cảm đạm, gật gật đầu sau bái biệt rời đi. Cảm tạ, thiên, ra cái này không chỗ sắp đặt mị lực a, khen thưởng. Chương 188, ngũ đại mệnh hải cảnh, ám sát võ quý. Đêm, tinh quang lập lòe. Vạn Lý Trường Thành trên không tầng mây bên trong, năm thân ảnh lặng lặng đứng vững, túi đầu dò xét. Cái này liên quan tường đổ là có chút ý tứ, nhìn bộ dáng, sợ là phổ thông bảo khí đều chưa hẳn có thể tổn thương. Bực này nguy nga cự tường, cũng không biết là bực nào tồn tại tạo ra. Cái này Đại Chu đế quốc quả nhiên là gặp vận may. Một đạo quanh thân quanh quẩn lấy ngọn lửa màu đỏ sấm thân ảnh cười nhạt lên tiếng, trong giọng nói mang theo kinh diễm sách thán. Mạnh hơn lại có thể như thế nào? Nó có thể so sánh được bình sát đầu. Nó có thể nằm cạnh ở ta lão viên một vậy. Một cái dáng vóc cường tráng lại cao lớn bạo viên coi nhẹ lên tiếng. Ha ha, cần gì như vậy bạo lực. Đợi đến làm thịt kia Đại Chu đế quân, các loại đến đại quân binh lâm quan hạ lúc, chúng ta chỉ cần mở ra đóng cửa, phóng đại quân nhập quan là đủ. Cái này liên quan tường thế nhưng là đồ tốt ta. Nó đem toàn bộ nhất trọng thiên đều xuống lại ở bên trong, địa tạng cảnh cũng không cách nào bay qua, chính là ta các loại nuôi nhốt nhân tộc xúc vật tốt địa phương. Nhân tộc số lượng quá nhiều, sinh sôi cũng nhanh, nhốt bắt đầu liền có thể ngày ngày ăn vào tươi mới. Một tên thân người đầu ngựa khẩn Na La lặng lẽ cười lên tiếng, trong mắt lóe ra tàn nhẫn quan mang. A, như thế cái tốt đề nghị. Lân giáp tộc lão giả khẽ di một tiếng, sau đó cặc cặc cười quái dị nói. Bất quá trước đó, chúng ta ngược lại là trước tiên có thể nếm thử nhân tộc đế quân tư vị. Hắc, nhân tộc hoàng đế ngược lại là nếm qua. Nhưng cái này đế quân vẫn còn chưa từng hưởng qua, cũng không biết tư vị sẽ có hay không có chỗ khác biệt. Nghe nói cái này Đại Chu đế quân còn cực kỳ tuổi trẻ, nghĩ đến hắn chất thịt vô cùng tươi non. đi nhanh lên đi, ta cũng chờ không kịp phải thật tốt nếm thử đồ nướng bữa tiệc lớn. Liệt hỏa tộc lão giả cười ha ha, tiếng cười kia lại chỉ cực hạn tại phương viên 10 trượng, quả thực quỷ dị. Không thú vị. Giống như là từ màu trắng bạc kim loại tạo thành kim thiết tộc lão giả tiếng trầm phun ra hai chữ. Bọn hắn kim thiết tộc nhưng cho tới bây giờ không ăn thịt, kỳ chân dị mỏ mới là bọn hắn yêu nhất. Tường thành phía tây, Liêm Hải chi tuyển. Trước đây tổ hợp địa vực lúc, võ quý cũng không đem tường thành phía tây tất cả địa vực toàn bộ hóa thành lục địa, mà là tại trong đó bảo lưu lại một khối đặc thù khu vực. Khu vực này sở dĩ đặc thù, đó là bởi vì dưới đất duy trì một đầu chật hẹp dưới mặt đất vịnh biển, mà lại vịnh biển cuối cùng là một phương cỡ nhỏ hồ nước lớn nhỏ nước biển ao, đặt tên là Liêm Hải chi tuyển. Sở dĩ như thế bố trí, cũng là võ quý nhất thời hứng khởi, muốn đến cái nội địa câu hải thú, tạm thời cho là di nợ tính chỗ. Lúc này, tại Liêm Hải chi tuyển đảo giữa hồ, võ quý thì đang ở nhàn nhã thả câu. Bất quá hắn hài lòng sinh hoạt rất nhanh liền bị đánh phá, kia là đến từ Sơn Hải kính cảnh cáo âm thanh. Xuất ra Sơn Hải kính dò xét một chút về sau, võ quý không khỏi nhíu mày. Có địch từ phương đông mà đến, mà lại là năm đạo điểm nhỏ. Không cần cẩn thận đi thăm dò nhìn, hắn cũng trong nháy mắt suy luận ra người đến sâu cạn. Dù sao, có thể từ tường thành trên không bay tới cũng chỉ có địa tạng cảnh trở lên mệnh hải cảnh cao thủ. Nhưng hắn lúc này tu vi như cũ ở vào long môn cảnh cửu trọng, dự tính còn cần tầm 10 ngày mới có thể đột phá, cấp độ thứ nhất thiên đao cấm thuật có thể chạm không được mệnh hải cảnh. Về phần cấp độ thứ hai, vậy nhưng cần 100 lần rút thưởng cơ hội, hắn dưới mắt nhưng không có. Nguy cơ gần tại trễ thước, võ quý lại cũng không kinh hoàng, một chút suy nghĩ về sau, nhíu chặt lông mày cũng chậm rãi ra hăng ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống bảng liền từ trước mắt triển khai. Đinh. Ngươi đã thực tế trưởng khống đại trúc hoàng triều, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 1600. Đế uy hệ thống. Túc chủ, võ quý. Tu vi, long môn cảnh cửu trọng. Đế uy, 70. Trước mắt nhưng rút thưởng số lần, 56. Mắt nhìn 56 lần rút thưởng cơ hội, võ quý đưa tay gọi ra hai loại đồ vật. Trong đó một kiện chính là giả dạ tượng thần, một kiện khác thì là một cái khuôn mặt mơ hồ bát tí đồng điêu, đây chính là bát tí tộc thánh vật bát tí điêu. Trước tốn hao 4 lần rút thưởng cơ hội đem bát tí điêu chữa trị, sau đó lại đem hai loại đồ vật bỏ vào cùng một chỗ. Đinh. Nhưng hao phí 6 lần rút thưởng cơ hội, đem giả dạ tượng thần cùng bát tí điêu dung hợp, phải chăng dung hợp? Dung hợp. Nhiều lần, ánh sáng nhạt tan đi, một cái hoàn toàn mới tượng thần xuất hiện ở trước mắt. Cái này tượng thần chủ thể vẫn là giả dạ tượng thần bộ dáng, chỉ bất quá nhiều ba cặp cánh tay. Đồng thời 8 đầu cánh tay còn riêng phần mình nắm giữ đồng dạng vũ khí. Tên: Bát Tí Dạ Dạ Thần Tượng. Lai lịch: Dạ Dạ Thần Tượng cùng Bát Tí tộc thánh vật Bát Tí điêu dung hợp mà thành. Trạng thái: Hoàn hảo. Đặc tính 1: Mê hoặc. Nhỏ máu khóa lại sau, nhưng thu nhập thể nội, có thể lặn rời mặc hóa tăng cường hoặc chuyển biến người khác giác quan cùng thái độ, làm cho dần dần sinh thân mật, sủng kính, ái mộ các cảm xúc. Hàng năm nhưng chủ động kích phát một lần mê hoặc chi quang, làm mục tiêu tuân theo đeo người chi tâm ý sinh ra tương ứng phản ứng. Trước mắt khoảng cách đã thiết lập lại, có thể tùy thời kích phát một lần. Chú thích: Nhưng hao phí 3 lần rút thưởng cơ hội, thu hoạch được 1 lần kích phát mê hoặc chi quang cơ hội. Cùng có mang địch ý chi nữ tính hoàn hảo lúc, có thể không âm thanh vô tức nô dịch đối phương linh hồn, làm cho toàn thân toàn ý thần phục với khóa lại người. Nô dịch tiến độ xem song phương tu vi chênh lệch mà định ra, đối tu vi không cao lờ mở túc chủ người một lần tức thành. Đặc tính 2, chết hay. Làm đeo người tao ngộ hẳn phải chết nguy cơ, tự thần sẽ đem đeo người di chuyển tức thời đến chỉ định vị trí, cũng tại nguyên chỗ lưu lại một bộ dĩ giả loạn chân khối lỗi. Sử dụng khoảng cách 100 năm. Trước mắt khoảng cách đã qua, có thể tùy thời có hiệu lực một lần. Chú thích: Có thể sử dụng rút thưởng cơ hội triệt tiêu khoảng cách thời gian, mỗi một lần rút thưởng cơ hội có thể chống đỡ tiêu một thời kỳ cách. Đặc tính 3, triệu hoán. Đeo người có thể triệu hoán Bát Tí Dạ Dạ viễn cổ anh linh trợ chiến. Triệu hoán anh linh thực lực cao hơn đeo người 12 cái tiểu cảnh giới. Tiếp tục thời gian 1 cách giờ. Triệu hoán khoảng cách 1 năm. Chú: Nhưng hao phí 5 lần rút thưởng cơ hội, thu hoạch được 1 lần triệu hoán cơ hội. Chú: Nếu không có hệ thống che lấp, Dạ Dạ anh linh được triệu hoán mà ra về sau, vô cùng có khả năng đối không phải bà La Tám tộc cùng Bát Tí tộc đeo người phát động công kích. Tượng thần đặc tính vẫn như cũ cùng trước đây, nhưng chỗ rất nhỏ phát sinh rất nhiều biến hóa. Thứ nhất, thiết lập lại khoảng cách, triệu hoán cần thiết đại giới để cao không ít. Thứ hai, hoàn hảo nô dịch hiệu lực tăng cường rất nhiều. Thứ ba, triệu hoán anh linh thực lực tăng lên một trọng. Nếu là trước đây triệu hoán, anh linh thực lực là mệnh hải cảnh nhị trọng, nhưng lúc này lời nói lại trở thành mệnh hải cảnh tam trọng. Đem tượng thần thu hồi thể nội về sau, võ quý cười nhạt một tiếng. Mệnh hải cảnh mỗi một trọng ở giữa chênh lệch đến tuột cùng là cực kỳ nhỏ, hắn không biết rõ, cho nên mệnh hải cảnh nhị trọng anh linh có thể có chút không quá bảo hiểm. Nhưng đã bây giờ anh linh thực lực đã là mệnh hải cảnh tam trọng, vậy liền không có gì có thể lo lắng. Dù sao, địa tạng cảnh tam trọng cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống 5 cái địa tạng cảnh nhất trọng. Đương nhiên, đây thật ra là cuối cùng một đạo át chủ bài, trước đó còn có điển mãn cái cửa này sẽ tại. Chỉ là điển mãn cái kia ngẫu nhiên tăng lên đặc tính lại làm cho hắn không cách nào hoàn toàn yên tâm, nếu là chỉ để thăng nhất trọng, đối mặt 5 cái ngang nhau cảnh giới lại năng lực khác nhau đối thủ, điển mãn chưa hẳn có thể cầm xuống. Bệ hạ, mới kia hai kiện pho tượng là vật gì a? Vì sao ngài chỉ nhẹ nhàng đụng một cái, bọn chúng liền hợp làm một thể rồi? Bên hông, sư phi Huyên nghi hoặc đặt câu hỏi, còn lại mấy cái phi tử cũng tò mò nhìn tới. Võ quý mỉm cười, ngữ khí không hiểu nói, là câu cá tốt đồ vật, cùng loại với kim câu. Dưới mắt liền chờ con cá ló đầu. Đám người không khỏi ngây người, nhãn thần hoang mang, chỉ có Tô Thi Dư cùng Tần Tịch Nguyệt như có điều suy nghĩ, liếc nhau về sau, lại cấp tốc rời ánh mắt, bất động thanh sắc liếc về phía chu vi. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, một đạo lặng lẽ cười âm thanh đột nhiên từ trên không vang lên. Sách, đây thật là quá đúng dịp, vốn còn muốn có thể thuận đường đi nhân tộc đế quân trên bảo tọa chơi đùa, lần này xem ra ngược lại là không có cơ hội. Hộ giá. Xa xa Cao Sướng lập tức kinh hãi, một bên la lên một bên xông về Võ Quý chỗ. Mà cự ly Võ Quý chỉ có xa 5 trượng điển mãn thì bỗng nhiên thân thể lắc một cái, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía không trung năm thân ảnh, trong mắt có làm người ta sợ hai hung quang tại hiện động. Cùng lúc đó, đảo giữa hồ cùng ngoại vi cấm quân đã đem dày đặc mũi tên bắn về phía không trung. Nhưng mà, kia đủ để đem địa tạng cảnh cao thủ nhẹ nhõm bắn giết mưa tên lại ngay cả kia năm thân ảnh bên cạnh đều không có sợ đến liền nhau nhau chôn bụi, thật giống như bông tuyết thả vào hỏa lô. Thật sự là đáng ghét côn trùng nhỏ. Quét mắt phía dưới giáp cụ nặng nề, cưới quỷ dị song giác ngựa cấm quân, liệt hỏa tộc hộ tộc người khó chịu hừ lạnh một tiếng, sau đó cánh tay phải vung lên, đầy trời mưa lửa bắt đầu hướng phía phía dưới đảo giữa hồ dũng mãnh lao tới. Lửa này đỏ bên trong thấu trắng, hiển nhiên không phải phổ thông hỏa diễm. Theo mưa lửa không ngừng hạ xuống, đảo giữa hồ nước biển chung quanh đều nhanh nhanh sôi trào lên, tựa như là trong nháy mắt biến thành nóng hổi nước sôi. Nhưng mà, cũng liền vào lúc này, một đạo tay kích bỗng nhiên từ phía dưới phóng lên tận trời. Tay kia kích rất nhỏ, rất không đáng chú ý, nhưng tại chọc lên quá trình bên trong lại đánh ra một đạo kinh khủng sóng ánh sáng. Ầm ầm. Nương theo lấy sóng ánh sáng cùng mưa lửa va chạm, một chuỗi kỳ dị trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên, tiếp theo liền gặp đầy trời mưa lửa phi tốc biến mất không thấy gì nữa. Trang diện kia, giống như là mưa lửa bị cái gì đổ vật thu vào, mà không phải bị đánh tan. Theo sát phía sau, một thân ảnh phóng lên tận trời, đưa tay kích cắm quay về sau thắt lưng túi túi, nắm lấy một người cao hôn thiết kích trầm mặc nhìn về phía cùng một độ cao, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên năm thân ảnh. Hỏa lão quái, ngươi đang trêu chọc nhóm chúng ta chơi. Một trận ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong đó bốn người cùng nhau nhìn về phía liệt hỏa tộc hộ tộc người, một mặt khó chịu. Hỏa lão quái lại là khoe miệng giật một cái, kinh nghi bất định trừng mắt về phía điện mãn. Ngươi cũng là mệnh hải cảnh. Cái khác bốn tộc hộ tộc người không khỏi sửng sở, hầu nghi nhìn về phía đối diện điện mãn. Dám can đảm hành thích bệ hạ, đáng chém cửu tộc. Điện mãn chậm rãi mở miệng, trầm muộn thanh âm tựa như quần quần tiếng sấm. Cuồng vọng. Hỏa lão quái tức giận đến dở khóc dở cười, bọn hắn liệt hỏa tộc nhưng không có cửu tộc thuyết pháp. Bất quá hắn cũng lười dạy bảo đối phương, thân thể nhoáng một cái liền nhào về phía điện mãn. Trong nháy mắt đó, lấy hỏa lão quái làm trung tâm, phương viên trong phạm vi 10 trượng đều bị như có như không hỏa diễm bao phủ. Từ phía dưới nhìn lại, thật giống như trong bầu trời đêm mới xuất hiện một vòng tròn quần quần mặt trời nhỏ. Vô tri nhân tộc, đi chết đi. Hỏa lão quái chắp hai tay sau lưng nghiêm nghị đều, nhìn bộ dáng giống như là muốn trực tiếp dùng tự thân trận vực đem điện mãn hóa thành cho bụi. Điện mãn biểu lộ không thay đổi, thủy chung là một bộ mặt đơ hán tử hình tượng. Hắn cũng không có thả ra cùng loại với hỏa lão quái như vậy chói sáng đại chiêu, chỉ là mười phần tùy ý giơ lên hôn thiết kích hướng phía trước nghiêng nghiêng một bộ. Tư thế kia, tựa như là phổ thông võ giả đang diễn luyện chiêu thức, giản dị tự nhiên, không lắm đáng xem. Chương 189, điện mãn phát huy năm tộc năng lực. Suy, con tưởng rằng kia nhân tộc khờ hàng thật chính là mệnh hải cảnh đây. Nguyên lai chỉ là một cái giả thần giả quỷ. Bạo viên tộc hộ tộc người khinh thường nhếch lên một cái miệng rộng, lông sủ thủ trưởng tại thép lông dày đặc trên gương mặt quấy loạn. Mệnh hải cảnh trận vực đã có thể hữu hình, cũng có thể vô hình, mệnh hải cảnh trở xuống rất khó coi ra, nhưng bọn hắn lại nhìn ra được. Kiêu nhân tộc quanh thân không có một chút trận vực cái bóng, cái này hắn thấy, tự nhiên là còn không có bước vào mệnh hải cảnh chứng minh. Liên nói, chúng ta sở dĩ có thể nhanh như vậy bước vào mệnh hải cảnh, đó cũng là hao phí mấy chục trên trăm năm khổ công đem tự thân tu vi cùng thế đều ma luyện đến viên mãn. Cái này đại chu đế quốc lại chỗ nào có thể dễ dàng xuất hiện mệnh hải cảnh cao thủ. Lân giáp tộc hộ tộc người khẽ hước cằm, nói chuyện đồng thời khiên động dày đặc lân phiến núc đích, nhìn tựa như là vô số lớn giáp sắt côn trùng nhỏ đang ngọ ngoại, có chút buồn nôn. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt biến cố lại khiến cho bọn hắn trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ, trừng mắt mê mang con ngươi một mặt kinh ngạc. Bởi vì theo điện mãn kia một kích rơi xuống, hỏa lão quái trận vực đúng là trong nháy mắt diệt vong, hắn bản thân cũng trực tiếp phân liệt thành đối xứng hai nửa, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Loại kia chẳng diện, tựa như là hỏa hồng đèn lồng bị một kiếm bổ ra. Trước mắt đột nhiên hạ xuống độ sáng để cho người ta không tự kìm hãm được có chút hoảng hốt. Cái này như thế nào khả năng? Kim thiết tộc hộ tộc người run giọng nỉ non, thanh âm giống như là miếng sắt va chạm phát ra kéo kẹt âm thanh. Trên thực tế, bực này kết quả chẳng những hù dọa còn sót lại bốn tộc hộ tộc người, liền liền người phía dưới bảy cũng là vô cùng ngạc nhiên. Không nên đi, điện muộn tử rõ ràng cùng ta giống nhau là địa tạng cảnh cửu trọng, làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy rồi? Cao Sướng mở to hai mắt nhìn tự mình lẩm bẩm, không thể tưởng tượng đồng thời trong lòng lại có chút khó chịu. Cái loại cảm giác này giống như là sóng vai đồng dạng cao hảo huynh đệ đột nhiên nhảy lên thăng thành lý tưởng thân cao, để hắn có chút cảm giác khó chịu. Tô Thi Dư ngây người về sau, đột nhiên che miệng khẽ cười một tiếng. Xem ra vị này điện tướng quân truyền thừa năng lực là trực tiếp tăng lên tu vi, ngược lại là vận khí tốt. Cao Sướng sau khi nghe được không khỏi bừng tỉnh, tâm tính cũng trong nháy mắt bình ổn xuống tới. Cũng thế, điện muộn tử mạnh tại vũ lực, nhưng mình mạnh tại thống quân a. Là vận khí tốt, thế gian này người tài ba đến không hết, khả năng đến bệ hạ xem trọng lại có mấy người. Tần Tịch Nguyệt cười nhạt một tiếng, như chăng con ngươi vụng trộm liếc nhìn Võ Quý. Lại không để lại dấu vết cấp tốc rời. Nàng phát hiện, mình là càng ngày càng không thể rời đi vị này bá đạo đế quân, loại kia si mê dắt luyến để nàng mấy ngày không thấy liền sẽ tưởng niệm vô cùng. Tô Thi Dư chớp chớp linh tính 10 phần đôi mắt, bỗng nhiên hoạt bát cười một tiếng. Tình Nguyệt tỷ tỷ nói đến không tệ, rất nhiều chuyện cũng phải nhìn duyên phận. Nếu là duyên phận không đủ, cho dù vào phương này hải tuyển, vậy cũng không có cách nào cá chép vượt long môn, tương lai cũng chỉ có thể chết héo tại không người hỏi thăm xó xỉnh bên trong. May mà bệ hạ cái này kim câu từ trước đến nay một câu một cái chuẩn, đối với kia chủ động mắc câu, vậy đôi xin xinh cũng không cho đối mạng. Bằng không, bệ hạ nhất thời mềm lòng, cái này duyên phận nhưng liền không có một chút con cá phân nhi. Tần Tịch Nguyệt đôi lông mày nhíu lại, sau đó mỉm cười cười lắc đầu. Thi Dư muội muội chẳng lẽ xúc cảnh sinh tình rồi? Cũng thế, cái lưới này bên trong con cá à, đều hướng tới gian ngoài biển lớn, đều cho rằng rộng lớn lại tự do biển lớn mới là nơi trở về của mình. Thật tình không biết, hải triều mãnh liệt, chuyến đi này liền rốt cuộc không có đường rút lui. Còn tốt, Thi Dư muội muội duyên phận tương đối không tệ, chưa thể để bệ hạ mở lưới. Nếu không a, cái lưới này bên trong mỹ lệ thế giới sẽ phải thiếu một vị khán giả. Tô Thi Dư híp mắt sán lạn cười một tiếng, nhìn về phía Võ Quý mặt mang thẹn thùng. Cho nên nói à, muội muội cùng tỷ tỷ, còn có cái khác tỷ muội duyên phận đều là thế gian này tốt nhất, bởi vì bệ hạ chính là cái này cựu thiên quý giá nhất duyên phận. Bên hông ngay tại cho Võ Quý đấm chân sư Phi Huyên âm thầm liếc mắt, đánh lời nói sắc bén rất có ý tứ sao? Võ Quý không để ý đến hai vị phi tử tiểu giao phòng, người đều là phức tạp, chuyện như thế tránh không được, chỉ cần không vượt qua hắn hoạch đường tuyến kia hắn liền sẽ không để ý tới. Đây cũng là hai nữ dám ở hắn trước mặt thể hiện tự thân trí tuệ nguyên nhân chỗ. Hắn hiện tại chú ý điểm vẫn tại giữa không trung trên chiến trường, chỉ bất quá đối với kết quả hắn đã không có mảy may lo lắng. Bởi vì căn cứ phản hồi, Điển Mãn lần này vận khí không tệ, trực tiếp tăng lên tứ trọng tiểu cảnh giới. Lấy mệnh hải cảnh tứ trọng thu thập mấy cái mệnh hải cảnh nhất trọng, đây còn không phải là dễ dàng. Trên không, nhìn xem từng bước một đạp không tới gần Điển Mãn, bốn tộc hộ tộc người trong lòng cấp hiêu, liếc nhau sau hung hăng gật đầu một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, lân giáp tộc hộ tộc người bỗng nhiên biến ảo thành một bộ lân giáp nặng nề huyết nhục cao giáp, khoác ở khẩn Na La tộc hộ tộc người trên thân. Mà kim thiết tộc hộ tộc người thì biến ảo thành một cây màu trắng bạc trường côn, bay vào bạo viên tộc hộ tộc người trong tay. Cùng lúc đó, Khẩn Na La tộc cùng bạo viên tộc hộ tộc người phương viên trong vòng 10 trượng cũng riêng phần mình xuất hiện một cái song sắc lượn lờ trận vực. Giết! Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng la giết, hai thân ảnh đồng thời động tác. Có thể khiến người ngạc nhiên là, cả hai cũng không cộng đồng vây công hướng Điển Mãn, mà là từ bạo viên tộc hộ tộc người một mình phóng tới Điển Mãn, Khẩn Na La tộc hộ tộc người thì phi tốc hạ xuống, hắn mục tiêu đương nhiên đó là Võ Quý. Rất hiển nhiên, bốn tộc hộ tộc người đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tại loại này trước mắt, bọn hắn ý niệm đầu tiên vẫn là phải hoàn thành nhiệm vụ, giết chết Võ Quý. Bởi vì bọn hắn rõ ràng một khi ám sát thất bại, bốn tộc sẽ đối mặt với kiểu gì hạ tràng. Muốn chết. Một tiếng như sấm rền tiếng giống giận dữ vang lên, tiếp theo liền gặp Điển Mãn thân ảnh trong nháy mắt từ đã cuồng bạo bạo viên hộ tộc người trong thân thể xuyên qua, phi tốc ném ra một thanh tay kích đồng thời, như thiểm điện truy hướng phía dưới trùng sáng. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tiếp theo liền thấy đến lân giáp tộc hộ tộc từ này một cái khác cỗ thân thể trên đi ra ngoài, vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Đi chết. Mã diện thân người Khẩn Na La tộc hộ tộc người cố nén đau đớn gào thét một tiếng, hướng Võ Quý vung ra một đạo chí mạng công nhận. Nhưng mà, một đạo lượn lờ lấy hắc mang trận vực đã tại này trước đó đem hắn trận vực vô tình phá vỡ, cũng bao phủ lại hắn thân thể. Về phần kia công nhận, vừa mới phát ra liền bị vô tình bao phủ. Miễn cưỡng bay đầu mắt nhìn chừng trăm trượng phương viên trận vực, Khẩn Na La tộc hộ tộc người chỉ tới kịp phát ra một tiếng không cam lòng thê gọi, tiếp lấy liền bị ma diệt thành tàn bã. Cũng thẳng đến lúc này, kim thiết tộc cùng bạo viên tộc hộ tộc người thi thể mới từ giữa không trung phân rời đi, im ắng rất xuống. Cao Sướng hít sâu một hơi, phất phất tay sai người đem bốn cỗ thi thể thu nạp bắt đầu. Bệ hạ. Điển Mãn tử không trung rơi xuống đất, hướng phía Võ Quý cung kính thi lễ. Ừm, vất vả. Võ Quý tán thưởng một tiếng, sau đó nhìn về phía Cao Sướng. Đem thi thể nhấc tới, để chấm nhìn xem. Rõ. Cao Sướng vội vàng lĩnh mệnh, tự mình chạy tới thu nạp. Sau đó không lâu, bốn cỗ lớn nhỏ không đều thi thể một chữ triển khai ở trước mắt. Võ Quý dương mắt quét tới, mặt không thay đổi chậm rãi dò xét. Bạo viên tộc hộ tộc người thân cao 2 trượng nhiều, toàn thân lông tóc dày đặc, trong lỗ mũi lông mũi như là thường nhân lông chân đồng dạng dài. Liên hỏa tộc hộ tộc người hình thể giống người, bất quá làn da giống như là lửa màu đỏ cao su lưu hóa, khuôn mặt, cổ, cánh tay các loại trần trụi bộ vị đều có hoặc thẳng hoặc cong màu đen đường cong. Đó cũng không phải bôi vẽ mà đến, mà là cùng loại với bớt, trời sinh liền có đồ vật. Kỳ dị nhất chính là, liên hỏa tộc cũng không cái mũi. Liên hỏa tộc năng lực chính là nổi giận, khống hỏa, đây là bọn hắn bẩm sinh bản sự, chỉ bất quá muốn theo tu vi tăng lên mà không ngừng khai phát, lấy không ngừng tăng cường, lớn mạnh. Kim thiết tộc hộ tộc người cùng loại với người cùng người máy kết hợp thể, các nơi bộ vị đều cùng nhân tộc rất giống, nhưng tất cả đều là từ kim loại tạo thành. Không giống với người máy chính là, kim thiết tộc chi tiết cùng nhân tộc độ cao tương tự, bao quát cơ bắp hình dáng, móng tay, thậm chí là tóc các loại. Liên liên trái tim của bọn hắn cùng đại não, cũng cùng nhân tộc sắp xỉ. Bọn hắn cùng nhân tộc điểm khác biệt lớn nhất chính là sinh sôi, kim thiết tộc sinh sôi tựa như là thông qua chủng tộc thanh khí, cụ thể như thế nào Võ Quý cũng không quá rõ ràng. Kim thiết tộc không cần ăn cơm, uống nước, cũng không ăn thịt, bọn hắn bồi bổ phẩm phần lớn là kỳ chân dị mỏ. Còn có đan dược, linh thảo các loại ẩn chứa nhất định linh khí cùng hiệu lực đồ vật. Về phần kim thiết tộc năng lực, chính là trước đây kim thiết tộc tộc lao chỗ biểu hiện ra biến ảo năng lực, bọn hắn có thể đem tự thân biến thành cường đại vũ khí, bởi vì bọn hắn bản thân chính là một loại khác loại vũ khí. Lân giáp tộc hộ tộc người giống như là đứng thẳng hành tẩu cá sấu, bất quá tứ chi cùng nhân tộc tương tự, miệng cũng không có cá sấu dài như vậy, con mắt nhỏ bé, không có lỗ tai. Trên thân thể của hắn khắp nơi đều là dày đặc lại nhỏ bé lân giáp, tựa như là vô số giáp xác tiểu trùng ghé vào trên thân, có chút buồn nôn. Nhưng cái này lân giáp lực phòng ngự không thể nghi ngờ, phóng nhãn toàn bộ nhị trọng thiên, liền cũng chỉ có kim thiết tộc phòng ngự so bọn hắn mạnh, bạo viên tộc đều so không lên. Về phần lân giáp tộc năng lực, mà có thể điều động các bộ vị lân giáp tụ tập ở mấy chỗ hoặc một chỗ, khiến cho đặc biệt bộ vị lực phòng ngự trên diện rộng đề cao. Thực lực càng mạnh, có thể điều động lân giáp số lượng càng nhiều, tốc độ càng nhanh. Loại năng lực này tại đại quy mô trên chiến trường vẫn là cực kỳ hữu dụng, có thể xưng bảo mệnh tuyệt hảo thủ đoạn. Dựa theo đạo lý, lân giáp tộc là không có đủ biến ảo năng lực, cái này lân giáp tộc hộ tộc người sở dĩ có thể biến ảo thành huyết nhục cao giáp, chỉ sợ chỉ là một loại kỳ lạ bí pháp. Bằng không, hắn cũng sẽ không ở tử vong trong nháy mắt liền cùng phụ thể mục tiêu phân rời đi. Đáng tiếc kia Khẩn Na La tộc hộ tộc người không thể lưu lại thi thể, không cách nào cẩn thận quan sát. Bất quá Khẩn Na La tộc đầu ngựa thân người đặc thù cũng rất rõ ràng, thật cũng không tất yếu không phải tự mình gặp được một chút. Căn cứ ghi chép, Khẩn Na La tộc năng lực chính là ngựa hí xung minh, có thể thông qua tiếng gào thét xung kích địch nhân tính lực cùng thần hồn, đồng thời còn có thể để chấn mình phương sĩ khí. Loại năng lực này cùng vị diện tộc có dị khúc đồng công chi diệu, mặt ngoài đến xem tựa hồ so liệt hỏa tộc, kim thiết tộc, lân giáp tộc có thể sức yếu một chút, nhưng kỳ thật cũng không thấy. Nếu là hai quân triển khai trận thế đối chọi, Khẩn Na La tộc đại quân tại công kích đến phụ cận lúc cùng nhau giống trên một cú họng, mà đối phương lại không có hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn, vậy liền rất có thể sẽ diễn biến thành nghiêng về một bên đồ sát, tựa như là đại đao làm thịt ngốc Nga. Đinh. Ngươi cận thần thành công chu sát mưu đồ hành thích ngươi năm tộc mệnh hải cảnh nhất trọng thích khách, phát động không bị trói buộc thuộc tính, đế uy 1500. Mắt nhìn lên cao đến 61 lần rút thưởng cơ hội, võ quý cười nhạt một tiếng. Mật thiết chú ý tiền tuyến chiến cuộc biến hóa, nếu có dị biến, kịp thời báo cáo. Mặt khác, để Ngự Lâm quân cùng Thần Vũ quân tùy thời chuẩn bị xuất phát. Tuân chỉ. Chương 190, thuật thiên hạ. Quỷ diện hoàng triều trung bộ, bắc nhìn núi. Mấy chục đạo thân ảnh đứng bình tĩnh tại đỉnh núi ngắm nhìn nơi xa chính vững bước đè xuống đại quân, ở trung quanh còn có hoặc cần hoặc hiện giáp sĩ y mắng phòng thủ. Ngắn ngủi một ngày, đóng giữ du quan bị phá, phương nam năm tòa trọng thành đều bị đánh hạ, 20 vạn quân chủ lực bị chật chạm. Quỷ hoàng bệ hạ, đây cũng là ngươi quỷ diện hoàng triều thực lực. Một tên phục nhãn tộc thống tướng nhìn chăm chú về phía quỷ diện hoàng triều hoàng đế Quỷ Phong, thần sắc căm trầm. Làm cản. Đối diện, quỷ diện tộc mấy tên thống tướng lập tức giận dữ, trên thân tản mát ra âm hàn khí thế. Ồ, ngươi phục nhãn tộc chống đỡ được phủ văn đại phá vây kích. Quỷ Phong không có quay đầu đi xem, chỉ là đạm mạc lên tiếng, thanh âm sắc nhọn. Vậy cũng lui ra. Phục nhãn đế quốc đại tướng phó hoàng nhíu mày, không vui trừng mắt liếc dưới trướng thống tướng, cái sau tuy có chút không cam lòng, nhưng vẫn là cúi đầu đàng hoàng lui ra phía sau mấy bước, không nói thêm gì nữa. Sớm biết sẽ có hôm nay, trước đây ta bốn tộc nên hợp lực đem đại trúc hoàng triều xóa đi. Phó hoàng nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó than nhẹ một tiếng. Chỉ là bây giờ nói những này đã mất dụng, đại chu đế quốc đã được phủ văn đại pháo, tiếp theo quan mà thủ liền không có chút ý nghĩa nào, thậm chí sẽ còn bị từng cái đánh tan. Quỷ hoàng bệ hạ, thừa dịp còn có cơ hội, lui đi, theo ta các loại lui hướng phục nhãn đế quốc, kéo dài thời gian. Bây giờ liệt hỏa, kim thiết, Na La ba đại đế triều hơn 6 triệu đại quân ngay tại cấp tốc hướng Bái Nguyệt hoàng triều xuất phát, thắng lợi tất nhiên sẽ thuộc về nhóm chúng ta các tộc liên minh. Quân địch chừng 200 vạn, hai chúng ta quân chủ lực cộng lại cũng chỉ có 100 vạn. Về phần kia mấy trăm vạn bắt muôn cảnh, cửu thiên cảnh quân dự bị, bọn hắn không dậy được cái tác dụng gì. Quỷ Phong ngẩng đầu nhìn âm trầm bầu trời, đen ngòm song trong mắt không nhìn thấy mảy may thần sắc. Trầm mặc một lúc lâu sau, Quỷ Phong chợt cặc cặc cười một tiếng. Lui. Nơi này là ta quỷ diện tộc địa bàn, nơi này có ta quỷ diện tộc 3000 vạn con dân, bản hoàng nếu là lui, vậy chẳng phải là muốn trơ mắt nhìn ta quỷ diện tộc diệt tộc. Nói, Quỷ Phong chậm rãi xoay người, đối mặt Phó Hoàng. Phó đại tướng, ngươi cũng không cần ôm lấy lòng cầu gặp may, cho dù thối lui đến các ngươi phục nhãn đế quốc, lại có thể hơi tàn mấy ngày. Ngươi cho rằng mấy ngày nay công phu, Bái Nguyệt nơi đó chiến cuộc liền có thể kết thúc? Cho dù là kết thúc, bọn hắn lại chỗ nào có thể kịp thời đến nhất phương bắt trợ rút? Đừng quên, trong lúc này còn kẹp lấy bạo viên đế quốc, muốn cứu, đó cũng là trước cứu bạo viên tộc. Về phần hai chúng ta tộc, ha ha, tuy không phải con rơi, lại thắng qua con rơi. Cho nên à, cùng hắn huyễn tưởng không có khả năng chuyện phát sinh, vẫn là nhẫn tâm tự cứu mới là thượng sách. Nói đến đây, Quỷ Phong lại tiếp tục chậm rãi quay người, quan sát hướng phía dưới hai tộc sau cùng 100 vạn chủ lực đại quân, cùng 300 vạn quỷ diện tộc quân dự bị. Đại chu quân chủ lực hoàn toàn chính xác so hai chúng ta tộc nhiều gấp đôi, nhưng này lại như thế nào? Nhân tộc phổ ngu, nhưng không có hai chúng ta tộc năng lực đặc thù. Chỉ cần phối hợp thỏa đáng, chưa hẳn liền không diệt được bọn hắn. Phó đại tướng, bản hoàng đã điều khiển sau cùng 2 vạn tinh nhuệ quân cùng 2000 nội tỉnh quân giấu kín tại Hắc Phong Cốc, đợi đến chiến cuộc cháy bỏng lúc, bọn hắn đem từ phía sau cho địch nhân lấy chí mệnh một kích. Nhưng cái này cũng không đủ, muốn thắng, ngươi kia 5 vạn tinh nhuệ quân cùng 3000 nội tỉnh quân nhất định phải bố trí tại Đàm Thế núi hiểm trở cảnh, tại thời khắc mấu chốt từ quân địch cánh hung hăng cắm vào. Đến lúc đó, con đường phía trước gặp khó, đường lui bị tịch thu, phần bụng bị trọng thương, mặc cho hắn đại chu quân đội lại như thế nào dũng mãnh, cũng muốn một bại ngàn giảm. Phó hoàng nhíu mày, thần sắc chần chờ không chừng. Quỷ hoàng bệ hạ, trận chiến này quá mức hung hiểm, cơ hội thắng sợ liền một nửa cũng chưa tới. Quỷ Phong hừ lạnh một tiếng đánh gãy Phó Hoàng, tiếng nói trầm thấp. Phó đại tướng, hợp tác cùng có lợi, phân thì đều vong. Đạo lý này ngươi sẽ không biết rõ a. Ta Quỷ Diện Hoàng Triều đã chuyển ra tất cả nội tình, liền ngay cả thánh khí cũng mời ra, trận chiến này thế tất không phải bọn hắn chết chính là nhóm chúng ta vong. Đây là chủng tộc tồn tục chi chiến, ngươi như lại có may mắn tâm lý, ta Quỷ Diện tộc sẽ vong, ngươi Phục Nhãn tộc cũng tất nhiên sẽ từ cựu trọng thiên triệt để xóa tên. Phó Hoàng thân thể chấn động, bốn con mắt nhanh chóng mà kịch liệt lóe ra. Quỷ Hoàng bệ hạ, các ngươi Quỷ Diện tộc thánh khí không phải đã sắp phá nát, không cách nào lại dùng sao? Quỷ Phong có chút túi đầu, sau đó méo một chút đầu, Tịch Liêu thanh âm từ đen thấm miệng bên trong toát ra. Tộc ta đều muốn vong, nơi nào còn có giữ lại chỗ trống? Lần này dù là liều mạng thánh khí triệt để vỡ vụn, cũng nhất định phải diệt quân địch. Có thánh khí tương trợ, Đại Chu quân đội không có khả năng chống cự. Lần này, ngươi dù sao cũng nên yên tâm a. Phó Hoàng dãy rủa nửa ngày, cuối cùng hung hăng gật đầu một cái. Tốt. Vậy liên chiến. Báo. Khởi bẩm tướng quân. Đã kiểm chứng không thể nghi ngờ, quân địch xác thực bày ra trận thế, nhìn bộ dáng là muốn cùng ta quân quyết nhất tử chiến. Quân địch tổng số tại 400 vạn khoảng chừng, bất quá quân chủ lực chỉ có 100 vạn. Về phần quân địch tinh nhuệ quân cùng nội tình quân, mặc dù ở trong đó thấy được tương ứng cờ xí cùng ăn mặc, nhưng các loại hạn chế, tạm thời không cách nào xác nhận phải chăng làm thật. Tạ Lao Chi nhẹ gật đầu, quét mắt bốn phương địa thế, lại cùng Dư Đồ làm tỉ mỉ so sánh, trầm ngâm hơn 10 hơi thở sau mở miệng hạ lệnh. Truyền lệnh trung liệt tướng quân Dư Cấm, mệnh hắn xuất lĩnh trung liệt quân bảo vệ đại quân cánh trái, không phải bản tướng chi lệnh, không thể nhẹ đến tiền tuyến tham chiến. Nặc. Lại truyền lệnh Chiêu Dũng tướng quân Mã Việt, mệnh hắn xuất lĩnh 10 vạn Tây Lương thiết kỵ tại đại quân cánh phải cùng phía sau tuần tra, không được bản tướng chi lệnh, không thể tự tiện trước ra tham chiến. Nặc. Cuối cùng, truyền lệnh tất cả Bắc phủ quân đội trận đến nhất phía trước, 10 vạn người vì một thê đội, tạo thành nhạn hình trận, chuẩn bị tiếp địch. Nặc. Hai khắc đồng hồ về sau, hai phe 600 vạn đại quân rốt cục đối mặt, cách 8 dặm cự ly xa xa tương vọng. Tạ Lao Chi tự mình ép tiến đến tiền quân chỉ huy, lại lần nữa hướng các phương biên đội hạ đạt rất nhiều mệnh lệnh về sau, cánh tay phải hướng phía trước trùng điểm một bổ. Trong nháy mắt đó, dây đặc tiếng chống trận phóng lên tận trời, mấy chục vạn đại quân dẫm lên tề chỉnh bộ pháp, sục sôi hướng về phía trước. Lực sát thương không tầm thường phù văn đại pháo lần này nhưng lại chưa đăng tràng, bởi vì Đại Chúc Hoàng Triều dự trữ phù văn đánh có hạn, các chi quân đoàn gánh vác xuống tới, lượng cũng không phải là quá đủ. Bởi vậy, phù văn đại pháo lần này đều là đang tấn công phòng ngự không tầm thường cửa ải cùng trọng thành lúc mới có thể phát huy. Theo Huyền Vũ quân đoàn hướng phía trước thẳng tiến, đối diện Quỷ Diện Phục Nhãn liên quân cũng có động tác, bọn hắn phái ra 100 vạn đại quân trước nên, chỉ bất quá cũng không phải là quân chủ lực. Làm cự ly rút ngắn đến 5 dặm lúc, hai phe đồng thời mở ra đánh xa hình thức, hướng phía đối phương chốt xuống ra phô thiên cái địa nỏ mũi tên. Chỉ bất quá Quỷ Diện tộc quân dự bị cùng Huyền Vũ quân đoàn trang bị căn bản không tại một cái cấp độ, hai phe viễn trình đối công, cái trước cơ hồ là ở vào bị nghiền ép trạng thái, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng Quỷ Diện chiến tốt chết thảm. Cũng liền tại hai quân cự ly rút ngắn đến 2 dặm lúc, phía sau Quỷ Diện Phục Nhãn liên quân bỗng nhiên toàn diện thúc đẩy, lấy công kích tốc độ hướng phía Huyền Vũ quân đoàn chen chúc mà tới. Rất hiển nhiên, hai tộc liên quân chính là muốn lợi dụng 100 vạn Quỷ Diện quân dự bị làm miếng ngắm, tốt điểm hộ bọn hắn lấy cái giá thấp nhất cùng Huyền Vũ quân đoàn toàn diện giao phong. Cùng lúc đó, Huyền Vũ quân đoàn phía sau cùng cánh trái đột nhiên xuất hiện không tầm thường ba động, kia là tối thiểu mấy vạn đại quân đang nhanh chóng hành quân tạo thành động tĩnh. Huyền Vũ quân đoàn phía trước, Tạ Lao Chi nhận được dị biến bẩm báo về sau, lại chỉ là cười lạnh, cũng không để ý tới. Nhìn xem phía trước đã xông vào một dặm bên trong, chỉ còn lại 450 vạn Quỷ Diện tộc quân dự bị, Tạ Lao Chi trầm giọng thét ra lệnh. Mệnh lệnh Bắc phủ quân thứ nhất vệ, chuẩn bị kim qua thuật. Nặc. Một đạo linh chống đặc thù nhịp chống tiếng vang triệt, đè lại ồn ào tiếng gào thét vô cùng rõ ràng truyền vào nhất phía trước 10 vạn Bắc phủ quân tướng sĩ trong hai. Thứ nhất vệ 10 vạn Bắc phủ quân tướng sĩ mừng rỡ, sau đó cùng nhau rút đao, dựng thẳng lên ngón trỏ trái cùng ngón giữa ở bên trên mũi dao trùng điệp tuổi qua, đi theo đem mũi dao xéo xuống rủ xuống địa, bên cạnh lưỡi đao hướng phải. Toàn bộ quá trình 10 phân ngắn ngủi, sau khi làm xong tất cả mọi người cường tự ngăn chặn run nhẹ nhẹ thân đao, đều là thần sắc trang nghiêm nhìn chăm chú về phía càng ngày càng gần, đồng thời há to miệng Quỷ Diện tộc quân dự bị. Làm xong phương cự ly rút ngắn đến trăm trượng lúc, theo Tạ Lao Chi lạnh lùng phun ra một cái chú chữ, linh tiếng chống lại lần nữa vang lên, lúc này chỉ là trùng điệp vừa gõ. Tiếp theo một cái chớp mắt, 10 vạn Bắc phủ quân tướng sĩ cùng nhau nhấc đao, hướng phía trước đổ ngang ra một cái màu vàng kim nhạt đao mang. Theo sát lấy, một bộ chấn động không gì sánh nổi cảnh tượng xuất hiện, chỉ gặp kia 10 vạn đạo nho nhỏ đao mang đúng là trong nháy mắt tràn ngập ở cùng nhau, tạo thành một đạo vô cùng kinh khủng màu vàng kim quang nhận. Kia quang nhận cùng mặt đất song song, từ bên trái nhất cái thứ nhất sĩ tốt phía trước kéo dài tới bên phải nhất cái thứ nhất sĩ tốt. Chớp mắt về sau, vô cùng mênh mông quang nhận liền lóe lên một cái rồi biến mất, từ điểm xuất phát đến cuối cùng tiêu tán địa phương trọn vẹn vượt qua 5 dặm địa. Lại một cái chớp mắt, giữa sân liền xuất hiện mấy chục vạn bị chém ngang lưng thi thể. Đã chết đi không chỉ là nhất phía trước 50 vạn Quỷ Diện tộc quân dự bị, còn có phía sau cùng đến gần nhất mười mấy vạn Lạng tộc chủ lực quân. Trừ cái đó ra, còn có hết mấy vạn thương binh ngã trên mặt đất kêu rên. Bất thình lình kinh khủng đả kích khiến cho toàn bộ chiến trường đều là quỷ dị yên tĩnh, trong nháy mắt đó, vô tận hàn khí từ hai tộc tướng sĩ lòng bàn chân bốc lên, bay thẳng náo hải. Bọn hắn thậm chí đều không biết do xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy nhàn nhạt kim mang từ phía trước hiện lên, về sau liền có cái này vô cùng kinh khủng một màn. Trong nháy mắt xóa bỏ hơn 60 vạn đại quân, đối diện Đại Chu Đế quốc quân đội đến tột cùng là người hay là tiên. Phía sau trung quân vị trí, Quỷ Phong cùng Phó Hoàng đồng dạng thân thể cứng ngắc, chỉ cảm thấy có đại khủng bố dưới đáy lòng ngáp ủ. Nhưng sau khi tính hồi lại, Quỷ Phong lại là bỗng nhiên đoạt lấy rủi trống, tự mình hung hăng gõ lên linh trống, hạ đạt tiếp tục công kích mệnh lệnh. Việc đã đến nước này, vô luận phía trước là cái gì, vô luận Đại Chu quân đội đến tột cùng nắm giữ lấy loại nào kinh khủng thủ đoạn, bọn hắn đều chỉ có thể đi vào, không thể lui. Bởi vì tiến, còn có hy vọng, lui thì thua không nghi ngờ. Phó Hoàng sắc mặt kịch liệt biến ảo, nhìn chằm chằm Quỷ Phong trong con ngươi thậm chí ẩn hàm sát ý, nhưng cuối cùng vẫn cưỡng ép đem kia sát ý kiềm chế xuống dưới, sắc mặt khó coi trừng mắt về phía trước. Hai tộc liên quân mặc dù sợ hãi, nhưng mệnh lệnh đã hạ đạt, nhưng lại không thể không tiếp tục hướng phía trước. Đối diện, Tạ Lao Chi cười lạnh một tiếng, quét mắt đã đổi vị trí Bắc phủ quân thứ nhất vệ cùng đệ nhị vệ, như cũ ổn lập bất động. Mấy chục giây về sau, tất cả quỷ diện tộc tướng sĩ bỗng nhiên cùng nhau lên tiếng quỷ gào, đồng thời còn có đủ loại hơi tiểu quang buộc từ tầng trời thấp chết xạ mà đến, kia chính là phục nhãn tộc các loại mê miễn, công sát, giam cầm các loại thủ đoạn. Theo sát lấy, một đạo kỳ dị hân âm thanh đột nhiên từ phương xa vang lên. Mà theo cái này hân âm thanh tấu vang, quỷ kia gào trong nháy mắt liên thành một mảnh, uy năng cũng giống như tăng lên gấp 5-6 lần. Thậm chí, những cái kia nhỏ bé chùm sáng cũng biến thành ngưng thực, nhanh chóng rất nhiều. Tạ Lao Chi hơi nhíu mày, nhanh chóng hạ lệnh. Bắc phủ quân đệ nhị vệ ra nạp câm thuật, đệ tam vệ ra bình chứng thuật, đệ tứ vệ ra thanh tính thuật, thứ năm vệ ra yên trần thuật, lập tức phát động. Có lẽ là trong quân tướng sĩ lâu dài rèn luyện cùng một chỗ, mỗi một vệ tướng sĩ tại đột phá đến long môn cảnh sau lấy được thuật cơ hồ đều là cùng một cái loại hình. Mà thuật đại quy mô tổ hợp hiệu quả, cũng cho bọn hắn những chủ tướng này cực lớn kinh hỉ. Nặc. Mệnh lệnh rất nhanh hạ đạt, một hư vô, một nửa trong suốt hai đạo cái lồng bao lại toàn bộ đại quân, che đậy bên trong còn có chút điểm quang hoa tại lấp lóe. Đồng thời, tại đại quân ngoại bộ cũng xuất hiện quần quần bụi mù, đem toàn bộ đại quân đều xuống lại bắt đầu. Kỳ dị là, bụi mù này từ giữa nhìn nghiêng đến liền là mười phần mỏng manh sương mù, nhưng từ cạnh ngoài nhìn lại, lại như là sương mù đầy trời, cái gì cũng thấy không rõ. Rất nhanh, kinh người quỷ gào ba động xuyên thấu bụi mù của tới. Chỉ là, tại trải qua cái kia đạo hư vô cái lồng lúc, lại như là cắt mịn đập tại trên mặt nước, mặc dù nổi lên vô số kể điểm chạm gợn sóng, nhưng không có một đạo xuyên thấu tiến đến. Về phần phục nhãn tộc các loại huyết pháp, sóng mắt công sát buộc các loại, cũng đều bị bình chướng thuật cùng thanh tinh thuật chặn đường, tăng dã, chưa từng cho Huyền Vũ quân đoàn mang đến bất luận cái gì sát thương. Mệnh lệnh: Tiên quân ném mâu chuẩn bị, trung quân kình nỏ chuẩn bị, hậu quân ném bắn chuẩn bị. Nặng. Cánh ngoài, Quỷ Phong cùng Phó Hoàng nắm nhìn kia quần quật bụi mù, trong lòng đều dâng lên dự cảm không ổn. Bất quá từ đối với hai tộc năng lực cùng kia thánh khí tự tin, hai người lại như cũ ôm không nhỏ kỳ vọng. Rất nhanh, một nhóm lại một nhóm đại quân gào thét xông vào trong bụi mù. Nhưng kỳ quái là, từ đầu đến cuối, các bụi bên trong cũng không từng vang lên thanh âm gì, thật giống như nơi đó biến thành thanh âm tuyệt địa, lại hoặc là kia các bụi đem thanh âm đều ngăn cách tại bên trong. Mắt nhìn xem đã xông vào 6-70 vạn quân dự bị, hơn 40 vạn quân chủ lực, bên trong nhưng thủy chung không có gì động tĩnh, Quỷ Phong cùng Phó Hoàng rốt cục ngồi không yên. Đang lúc hai người muốn hạ lệnh đình chỉ công kích lúc, lít nha lít nhít bóng người bỗng nhiên xuyên ra các bụi xuống lại, toàn tuyến phản sát mà lên. Cùng lúc đó, kia bụi mù cũng dần dần tiêu tán, hiện lộ ra bên trong tử thi như núi dọa người chẳng cảnh. Một khắc này, Quỷ Phong thể xác tinh thần câu chiến, đen ngòm trong hốc mắt vậy mà chảy ra máu đen nước mắt. Hắn biết rõ xong, đại chiến xong, hắn quỷ diện tộc cũng muốn xong. Hơn 10 hơi thở xa suốt tinh thần cùng tuyệt vọng về sau, Quỷ Phong lại đột nhiên trong lòng hung ác, quay người liền muốn rời đi. Nhưng cái này khẽ động, mới phát giác hai chân càng đã bị quỷ dị cấm chế giam cầm trên mặt đất, theo sát lấy trước nơi hung nô ra một đoạn mũi đao, trên mũi đao có kinh người ba động đang lở lở. Đáng chết a. Ngươi biết không biết rõ ngươi đang làm cái gì a? Quỷ Phong thê lương rú thảm lấy phẫn nộ quay đầu, trên đầu vương miện đều bị quăng nghiêng rơi xuống đất. Đương nhiên biết rõ. Phó Hoàng âm lãnh lên tiếng, cẩn thận đứng tại một trượng có hơn, không có tới gần Quỷ Phong. Chết quỷ diện bất tử phục nhãn, dùng ngươi cái này quỷ diện hoàng triều hoàng đế mệnh cùng quỷ diện tộc thánh khí làm thành ý, tin tưởng Đại Chu đế quốc nhân tộc sẽ rất cao hứng. Nói, Phó Hoàng móc ra một kiện đồ vật ném đỉnh đầu, ở trên không nổ ra một đạo dễ thấy đồ án, kia là đầu hàng mệnh lệnh. Chương 191, Bái Nguyệt hoàng đế là cái manh muội tử. Bái Nguyệt hoàng triều. Hoàng đô, hoàng cung phía tây Diệu Nguyệt trai. Diệu Nguyệt trai mặc dù tới gần phố xá sầm uất, lại xưa nay thanh tịnh trang nhã, không ai dám tại phụ cận lưu lại, lại càng không cần phải nói gây sự. Nghe nói Diệu Nguyệt trong phòng ở chính là Bái Nguyệt hoàng triều chân chính đại nhân vật, nhưng cái này đại nhân vật đến tột cùng là ai, lại một mực không ai có thể nói rõ ràng. Bóng đêm ra rời, Diệu Nguyệt trai chung quanh vẫn như cũ như thường ngày đồng dạng giam cầm, thanh hẳn, nhưng tại bên trong lại là một mảnh túc sát khí phân. Mấy trăm tên Bái Nguyệt hoàng triều cao cấp nhất cấm vệ cùng cao thủ phân tán tại các ngõ ngách, nghiêm mật chú ý quanh mình hết thể dị động, nhất là đỉnh nghỉ mát phương hướng. Nơi đó, ngoại trừ có 4 cái Bái Nguyệt tộc tộc nhân bên ngoài, còn có 2 cái nhân tộc nữ tử. Trong đó một nữ ngay tại nhàn nhã đánh đàn, tựa như cái này tới không phải đầm rồng hang hổ, mà là nhà mình viện. Mặt khác một nữ tử thì lười biếng nửa nằm tại nguyệt trúc trên ghế, hớp nhẹ lấy trong chén linh trà. Cái này sau một nữ tử hành vi càng làm cho không ít Bái Nguyệt tộc cao thủ lòng tràn đầy im lặng, chẳng lẽ nàng liền không sợ trong trà có độc? Các ngươi kia nữ hoàng nếu là lại không đến, bản cung sẽ phải đi. Lạc Khuynh Thành dùng ngón tay nhẹ nhàng kéo Thái Dương sợi tóc, ngựa khí lười nhác, tựa như cái này tới gặp không phải cái gì nữ hoàng, mà chỉ là một cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Nữ hoàng xưa nay sẽ không lỡ hẹn, còn xin kiên nhẫn chờ đợi. Một cái Bái Nguyệt phụ nhân mặt không thay đổi nói, trong giọng nói lộ ra xa cách cùng hờ hững. Đối với cái này, Lạc Khuynh Thành chỉ là cười một tiếng, không có để ý. Bái Nguyệt hoàng triều trăm vạn quân chủ lực trong một ngày gãy 50 vạn, tinh nhuệ quân cũng chiến tổn hơn phân nửa, đối phương có thể có tốt thái độ ngược lại là gặp quỷ. Không thể không nói, cái này Bái Nguyệt Hoàng Triều quân lực vẫn là 10 phần không tầm thường, chỉ tiếc, địa tạng cảnh hậu kỳ cao thủ số lượng thiếu một cái, bởi vậy không thể tấn thăng đế quốc. Bất quá cái này cũng không bài trừ Bái Nguyệt là tại dấu rốt, muốn giả heo ăn thịt hổ khả năng. Dù sao, tại cái này sân nhỏ bên trong đã có 4 cái địa tạng cảnh hậu kỳ, trong đó còn có một cái là địa tạng cảnh cửu trọng. Bản cung liền đợi thêm nửa nén nhang, nếu là nửa nén hương bên trong vẫn chưa tới, kia Bái Nguyệt tộc sợ cũng chỉ có thể biến thành đê đẳng nhất tộc nô lệ. Nô, chính là diệt tộc cũng có chút ít khả năng. Nghe được Lạc Khuynh Thành uy hiếp, kia Bái Nguyệt phụ nhân lập tức giận dữ, chính là muốn nổi giận lúc, bị dẫn đầu một cái Bái Nguyệt lão giả trừng mắt liếc đè ép trở về. Hơn trăm hơi thở về sau, mấy đạo thanh giòn linh đang tiếng vang bỗng nhiên truyền đến, trong nội viện Bái Nguyệt tộc nhân thần sắc nghiêm lại, tất cả đều cúi đầu xuống. Nhiều lần, một khung từ 4 tên Bái Nguyệt tộc nữ tử giơ lên mềm kiệu lơ lửng mà đến, kia tiếng vang chính là từ cô kiệu 4 góc trên treo màu bạc linh đang phát ra. Đợi đến mềm kiệu rơi xuống đất, bên hông theo sát một tên Bái Nguyệt lao hầu không người tiến lên, vươn cánh tay phải uốn lượn phù phiếm tại màn kiệu trước. Mỏng như cánh ve rèm châu không gió từ vén, một cái khảm ngân suýt ngọc màu xanh nhạt dậy dẫn đầu bước ra, theo sát lấy chính là một thân tựa như từ vô số nguyệt nha tạo thành kỳ dị hoàng bào. Kia hoàng bào quý báu lại trang nhã, sâu màu bạc chủ sắc điệu không thấy màu vàng nóng bá đạo, lại nhiều hơn không ít để cho người ta kính nhi viễn chi khó lường. Ngay tại đánh đàn lạc đan dương mắt ngắm đi, dịu dàng ngoan ngoãn tú lệ lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhấc lên, thủ hạ động tác cũng trầm vỗ, loạn âm phủ. Nguyệt trúc trên ghế Lạc Khuynh Thành cũng là có chút mở ra tiên diễm môi đỏ, trong mắt lộ ra một vòng kinh diễm chi sắc. Kia lại như thế nào một nữ tử? Nàng màu da cùng nàng tộc nhân đều là trắng như tuyết, nhưng cái này trắng như tuyết lại khác hẳn với tuyệt đại bộ phận Bái Nguyệt tộc nhân. Cái này trắng như tuyết chẳng những không có một điểm thảm đạm, làm người ta sợ hai ý vị, ngược lại có loại trí thuần hoàn mỹ viên mãn cảm giác. Thật giống như nàng là nhất tuyển chuyển ánh trăng, so với hóng ánh bạch tuyết còn hoàn mỹ hơn vô cấu. Nàng kia ở giữa trán tản ra thần bí khí tức nguyệt nha dấu vết cũng không chút nào lộ ra đột ngột, tựa như là vốn nên liền có ngũ quan, lớn nhỏ cũng vừa đúng, đúng mức. Chỉ là có chút kỳ quái là cái này Bái Nguyệt tộc nữ hoàng đúng là không có quá nhiều bá đạo uy thế, ngược lại còn lộ ra thanh tuyển, nhu thuận, tựa như là một cái lâu dài ở vào khuê phòng bên trong mềm manh tiểu thư. Để quý khách đợi lâu, thất lễ. Một đạo mềm nhu thanh âm vang lên, đem Lạc Khuynh Thành từ kinh ngạc bên trong kéo lại. Nhìn xem có chút túi đầu thăm hỏi, dáng vóc cùng Lạc Đan có chút sắp xỉ Bái Nguyệt nữ hoàng Nguyệt Hàng Ngọc, Lạc Khuynh Thành nhãn thần cổ quái. Không sao, Nguyệt nữ hoàng có thể tới thuận tiện. Nói, Lạc Khuynh Thành chậm rãi đứng dậy, khóe miệng treo lên một vòng ngoạn vị ý cười. Bất quá, Nguyệt nữ hoàng khí phách này giống như cùng bản cung trong tưởng tượng có không nhỏ khác nhau, xin hỏi thế nhưng là bản tôn. Nguyệt Hàm Ngọc chớp chớp thanh linh con ngươi, nâng lên mềm mại không xương tay trái khoác lên bà lão kia trên cánh tay phải, sau đó cười một tiếng. Không cần hoài nghi, châm chính là Bái Nguyệt hoàng triều chi chúa tể. Nhẹ nói lấy đồng thời, Nguyệt Hàm Ngọc nhẹ nhàng bước chân, chậm rãi tiến lên trước. Ta Bái Nguyệt tộc thờ phụng nguyệt thần, đại bộ phận nữ tử đều ưa thích thanh tĩnh, lấy linh hoạt kỳ ảo nắm tâm, cho nên sát phạt, kiên cường chi khí có hạn. Châm tuy là tộc ta chúa tể, nhưng cũng thụ bản tính cùng lễ chế ảnh hưởng, nuôi không ra quá nhiều bá đạo uy nghi. Lạc Khuynh Thành nhẹ a một tiếng, có chút hăng hái nhìn xem không ngừng đến gần Nguyệt Hàm Ngọc. Như vậy, Nguyệt nữ hoàng chủ động mời ta Cửu Vũ cung người chủ trì đến đây gặp gỡ, thế nhưng là vì xin hàng. Phải, cũng không phải. Nguyệt Hàm Ngọc nhẹ giọng đáp lại, thu hồi khoác lên lão hầu trên cánh tay tay trái về sau, mỉm cười cùng Lạc Khuynh Thành đối mặt. Ồ, xin lắng hay nghe. Nói là, đó là bởi vì ta Bái Nguyệt hoàng triều tự biết không cách nào chống cự Đại Chu hùng binh, là lấy không muốn lại làm vô vị dễ rủa cùng hy sinh, do đó quyết định dâng lên thư xin hàng. Nói không phải, thì là bởi vì trước đó, chấm muốn cùng Đại Chu đế quốc đàm điều kiện. Nguyệt Hàm Ngọc nhẹ nói, ngữ khí vẫn như cũ mềm nhu êm tai. Lạc Khuynh Thành lại là suy nhưng cười một tiếng, trao phúng nhìn xem Nguyệt Hàm Ngọc. Nguyệt nữ hoàng, xem ra ngươi vẫn là chưa từng nhận rõ hiện thực a. Muốn cùng ta Đại Chu bàn điều kiện, a, ngươi Bái Nguyệt hoàng triều có tư cách kia sao? Nói đến đây, Lạc Khuynh Thành thân thể hơi nghiêng về phía trước, mở ra môi đỏ lại lần nữa phun ra ba chữ. Ngươi, sướng sao? Lớn mật. Trung quanh Bái Nguyệt tộc nhân lập tức giận tím mặt, trên trán Nguyệt Nha dấu vết đột nhiên sáng lên ngân quang. Nguyệt Hàm Ngọc nhẹ nhàng nâng lên cánh tay trái, đồng thời chậm rãi bày hai bày. Một đám Bái Nguyệt tộc nhân thần sắc đọc lại, tuy vẫn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại nhu thuận túi lầu xuống, đồng thời Nguyệt Nha dấu vết trên ngân quang cũng dần dần tan đi. Nguyệt Hàm Ngọc cũng không nổi giận, khoe miệng cười yếu ớt vẫn như cũ. Đại Chu đế quân chi đế phi, Cửu Vũ cung phó cung chủ một trong Lạc Khuynh Thành. Nguyệt Hàm Ngọc nhẹ nói, vừa ngắm mắt một bộ thị nữ trang phục Lạc Đan. Còn có Đại Chu đế quân chi đế phi, Cửu Vũ cung hộ pháp Lạc Đan. Hôm nay gặp mặt có thể đồng thời nên đón Cửu Vũ cung hai vị đại nhân vật, có thể đồng thời nên đón Đại Chu đế quân hai vị phi tử, chấm vui vô cùng. Bởi vì cái này cũng đủ để chứng minh, Đại Chu đế quốc đối với ta Bái Nguyệt động tĩnh vẫn tương đối để ý. Lạc Khuynh Thành cùng Lạc Đan đồng thời nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Xem ra Nguyệt nữ hoàng đạo hạnh không tàn a, nhanh như vậy liền lấy ra bản cung hai người nội tình. Lạc Khuynh Thành chợt cười một tiếng, lơ đễnh duỗi lưng một cái, hiện lộ ra ngạo nhân dáng người. Chấm chỗ biết đến sự tình, cần phải so Lạc cung chủ đoán được còn nhiều hơn được nhiều. Nguyệt Hàm Ngọc hé miệng cười một tiếng, bình tĩnh tự nhiên. Trên thực tế, liên quan tới Đại Chu đế quốc quân lực, liên quan tới Đại Chu chủ yếu nhân vật tương quan tin tức, liên quan tới Ti Hán cung bí mật chờ đã, không chỉ là chấm biết rõ, toàn bộ 14 tộc liên minh đều biết rõ, mà lại có thể nói là nhất thanh nhị sở. Các ngươi, đối với 14 tộc liên minh lực lượng quá mức khinh thường, Nô, nhị trọng thiên cái khác nhân tộc thế lực cũng nói chung như thế. Lạc Huynh Thành con mắt nhắm lại, xoa xoa ngón tay trầm tư mấy tức về sau, đông nhiên phong tình cười một tiếng. Xem ra, ta Ti Hán cũng có không ít quân cờ vào lưới, mà lại các ngươi có không ít có thể thăm dò chân tướng tiểu trò xiếc. Nói, Lạc Huynh Thành chậm rãi đứng dậy, đầu lâu có chút ngóc lên, liếc xéo hướng Nguyệt Hàm Ngọc. Bất quá, kia lại như thế nào? Liên để cho các ngươi biết rõ ta Đại Chu tất cả nội tình, thì phải làm thế nào đây? Ngươi là coi là cái gọi là 14 tộc liên minh có thể thắng, vẫn là lấy vì ta Đại Chu không diệt được ngươi Bái Nguyệt. Nguyệt Hàm Ngọc chắp lấy tay có chút trầm ngâm, sau đó khẽ mở sen môi nói: "Tại chấm xem ra, trận chiến tranh này cho là chia 5 năm, nhưng nếu là có ta Bái Nguyệt hoàng triều phản chiến, cùng Đại Chu hùng binh cộng đồng làm cục, thì kim thiết, liệt hỏa ba triều đại quân đem đại bại thua thiệt. Đến cái kia thời điểm, song phương thắng cục tỷ lệ tối thiểu cũng là chia 4-6, thậm chí là chia 3-7. Như vậy, xin hỏi Lạc cung chủ, chấm phải chăng có tư cách này bàn điều kiện?" Lạc Khuynh Thành nhìn chằm chằm Nguyệt Hàm Ngọc cổ quái cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu. "Thật sự là thật có lỗi, Nguyệt nữ hoàng, ngươi thật đúng là không có tư cách kia." Nguyệt Hàm Ngọc khẽ miệng ý cười rốt cục trì trệ, dường như xương trắng lắt thành đôi mi thanh tú cũng là hơi nhíu lên. "Lạc cung chủ, bực này thời điểm không cần thiết lại tranh cái gì quyền chủ động đi. Chấm điều kiện kỳ thật cũng không thế nào cao, chỉ là muốn." Không đợi Nguyệt Hàm Ngọc nói xong, Lạc Khuynh Thành liền trực tiếp lên tiếng đánh gãy. "Nguyệt nữ hoàng, xét thấy ngươi chủ động yêu cầu, có quy hàng mục đích, lại bái Nguyệt tộc đối nhân tộc xâm hại nhỏ bé phân thượng, bản cung chủ liền cho ngươi đưa ngươi một phần chiến báo đi. Nguyên bản cái này chiến báo, các ngươi thám tử sớm nhất cũng chỉ có thể ở ngoài sáng sớm mới truyền đi ra." Dứt lời, một khối đưa tin ngọc bội bắn về phía Nguyệt Hàm Ngọc. Bên hung lão hầu cấp tốc năm qua, xác nhận không có nguy hiểm sau mới đưa cho Nguyệt Hàm Ngọc. Quỷ diện phục nhãn 400 vạn liên quân toàn quân bị diệt, trong vòng 1 ngày cầm xuống quỷ diện hoàng triều, trong vòng 5 ngày chiếm lĩnh phục nhãn đế quốc. Nguyệt Hàm Ngọc nhẹ đọc lên âm thanh, nhãn thần kinh nghi bất định, trên trán trang khuyết lóe ra nhàn nhạt ngân mang. "Cái này sao có thể? Không có cái gì không có khả năng. Không ngại nói cho ngươi đi, các ngươi dị tộc liên minh tự cho là đã thăm dò ta Đại Chu ranh giới cuối cùng, thật tình không biết, vậy chỉ bất quá là ta Đại Chu một góc của băng sơn mà thôi. Cùng ta Đại Chu đấu, a, lại đến 100 dị tộc cũng bất quá là không công chịu chết phần." Lạc Huynh Thành coi nhẹ cười một tiếng, sau đó cùng Lạc Đan nhẹ gật đầu, đợi đến cái sau một tay nắm đàn sau khi đứng dậy, một đạo hướng về cạnh ngoài đi đến. "Nguyệt nữ hoàng, hảo hảo hưởng thụ ngươi cuối cùng này mấy ngày an bình đi. Rất nhanh, ở trên bầu trời minh nguyệt liền muốn cùng ngươi, cùng các ngươi bái nguyệt tộc mấy ngàn vạn tộc nhân tạm biệt. Bất quá yên tâm, tại phía sau sẽ có càng ngày càng nhiều dị tộc vong hồn sẽ đi cùng các ngươi." Lạc Huynh Thành cùng Lạc Đan muốn đi, bái nguyệt tộc cường thủ tất nhiên là không muốn, rất nhanh liền đem hai người bao quanh vây khốn bắt đầu. "Nguyệt nữ hoàng nếu là muốn lúc này liền chết, bản cung cũng không phải không thể thành toàn ngươi." Lạc Huynh Thành than nhẹ một tiếng, quần tại trên đầu 3000 sợi tóc cẩn ẩn hiện động lên tối nghĩa huy quang. Mà Lạc Đan tay phải cũng chậm rãi xoa lên dây đàn, còn lại chờ phân phó. Không khí trong sân trong nháy mắt căng cứng như sắt tuyến, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ như là núi lửa phun ra đồng dạng bộc phát. "Có thể không đối ta bái nguyệt tộc phổ thông tộc nhân đại khai sát giới, bọn hắn cũng không đối nhân tộc có bao nhiêu xâm hại." Nguyệt Hàm Ngọc ngửa đầu nhìn qua không trung bị mây đen che khuất một nửa minh nguyệt, ngựa khí tiêu điều. "Chiến hậu tự sẽ có phủ nha kiểm chứng quá khứ, nếu là quả thật chưa từng có này với gác, ta Đại Chu cũng sẽ không tùy ý giơ lên đồ đao. Dù sao tộc nô lệ cũng là Đại Chu tộc nô lệ." Lạc Huynh Thành quay đầu, vũ mị cười một tiếng. "Ta bái nguyệt hàng chương 192, Chu quân giận dữ lừa giết 5000 vạn. Bạo Viên Đế quốc đế đô. Bạo Viên Đế quốc đô thành chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, tường thành độ cao cũng rất là kinh người, chừng 50 trượng chi cao. Bên trong thành kiến trúc cũng cao lớn, rộng rãi, Đại Chu quân tốt ở trong đó lục soát vắng lai, cũng có chút giống như là tiến vào cự nhân quốc cảm giác. Chỉ tiếc, cái này vô cùng to lớn thành trì giờ phút này lại là cảnh hoang tàn khắp nơi, lỗ hổng dày đặc, trên tường thành, trên đường phố cũng khắp nơi có thể thấy được bạo viên thi thể. Nội thành nào đó đầu nhuốm máu trên đường phố, Bạch Hạo Nhiên chậm rãi tiến lên, mặt không thay đổi nhìn xem bị ẩu đả, xua đổi hướng các nơi võ đài, quảng trường bạo viên tộc nhân. Nơi xa giữa không trung, một đạo bóng người đạp không bay tới, mũi thương trên còn chọn một cái giữ tận đầu to. "Bạch Soái, Bạo Viên tộc lão giả đế quân bị ta cho một thương chọn lấy." Kim Vũ Hà cười ha ha, đem tiêu đầu vung ra trên đường phố. Bạch Hạo Nhiên chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Bạo Viên đế quân chết không nhắm mắt thủ cấp, về sau liền rời đi ánh mắt. Khi thấy Kim Vũ Hà rũ cụp lấy cánh tay trái lúc, không khỏi nhíu mày. Cái này Kim Vũ Hà đã tấn thăng địa tạng cảnh cửu trọng, lại không nghĩ rằng vẫn là tổn thương tại kia Bạo Viên đế quân trong tay. "Không có sao chứ?" "Này, Bạch Soái yên tâm, chỉ là chút lòng thành." Kim Vũ Hà không thèm để ý chút nào lắc lắc cánh tay phải, tùy tiện vỗ vỗ lồng ngực. Cũng là không nghĩ tới lão già này đến tối hậu quan đầu mới tê ra thánh khí, nhất thời không quan sát mắc lửa. "Vậy thì tốt rồi, thánh khí đây?" Bạch Hạo Nhiên gật gật đầu đi sau hỏi. Kim Vũ Hà chợt sắc mặt một hiếu, lúng túng sờ lên cái hốc. "Cái kia, món đồ kia giống như có thể biến lớn thu nhỏ, bị lão già này nuốt, ta không có tìm được." "Nuốt?" Bạch Hạo Nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía bên hông đầu. "Để cho người ta một tấc đập bể tìm, dù là mài thành phấn cũng phải tìm ra." Sau lưng một tên phó tướng cung kính lên tiếng, mang theo người tự mình đi xử lý. Lúc này, một tên giáo úy đột nhiên từ nơi xa chạy tới, sắc mặt vô cùng khó coi. "Bạch Soái, trong thành này cơ hồ mỗi năm tòa trong sân liền có một tòa có thể phát hiện nhân tộc hải cốt hoặc tàn thi, còn có kia tế tự đại điện." Nói đến đây, kia giáo úy khẽ cắn môi, nghiêng người một chỉ nơi xa. Thực sự quá thảm rồi. Bạch Soái, ngài vẫn là tự mình đi xem một chút đi. Bạch Hạo Nhiên nhãn thần hơi trầm xuống, chậm rãi gật đầu. Phía trước dẫn đường, tế tự đại điện. Bạo viên tộc tế tự đại điện chiếm diện tích chừng mười mấy mẫu, trên mặt đất dưới mặt đất cùng chia 9 tầng, chính là trong thành ngoại trừ đế cung chủ ngoài điện nhất là to lớn kiến trúc. Giờ phút này, trong đại điện ở giữa mấy tầng đã tụ tập mấy trăm đại chu quân tốt, chỉ là thân ảnh của bọn hắn tại trong đại điện này lại có vẻ rất là nhỏ bé, giống như là con kiến. Nhiều lần, mấy chục đạo thân ảnh sắp bước vào điện, đi tới lan can chỗ hướng phía dưới trống rỗng mấy tầng nhìn lại. Cái này xem xét, tất cả mọi người là thân thể chấn động, tiếp theo liền giống như là cứng ở tại chỗ, thật lâu khó mà động đậy. Ở phía dưới tầng thứ nhất ngoài hành lang, cách mỗi 10 trượng liền treo một cái nhân tộc lao ông hoặc lao hầu, bọn hắn nửa người bên trái hoàn hảo, nửa bên phải lại đều là bạch cốt, liền một tia huyết nhục cũng không thấy. Phía dưới tầng thứ hai hành lang bên ngoài thì treo mấy trăm trung niên hán tử hoặc phụ nữ, nửa người trên của bọn hắn hoàn hảo, nửa người dưới lại đều là bạch cốt. Tầng thứ ba là mấy trăm thiếu nam thiếu nữ, thân thể hoàn hảo, tứ chi lại đều là bạch cốt. Tầng thứ tư là mấy trăm hài nhi, bọn hắn thân thể cùng tứ chi đều hoàn hảo, nhưng đầu lại là đầu lâu. Mà tại phía dưới cùng không biết sâu bao nhiêu trong hố trời thì chất đầy tùm bạch cốt cùng thân thể tàn phế. Những này khung xương cùng thân thể tàn phế ở trên đều là bị cắn xé vết tích, hiển nhiên là bị sinh sinh gặm được. Tại trung ương nhất tiểu trên sân khấu thì khoanh chân ngồi 9 cái nam nữ không đồng nhất anh trẻ nhỏ, bọn hắn cái cổ trở xuống tất cả đều là óng ánh bạch cốt, nhưng cái cổ trở lên đầu lại hoàn hảo không chút tổn hại. Mà lại 9 cái đầu trên huyết nhục đều 10 phần sung mãn, thật giống như bọn hắn còn chưa từng chết đi. Nhất là kia 9 song hướng phía trên nhìn chăm chú, thật giống như bị hiếu kỳ cùng vẻ kính sợ chỗ tràn ngập con người, nhất là làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Thiên sát bạo viên tộc. A. Cũng không biết bao lâu về sau, Kim Vũ Hà bỗng nhiên gào thét một tiếng, cùng nộ ở giữa một trường vô nát thép dòng lan can, kinh khủng trường kình chấn động đến hai bên lan can cùng mặt đất đều khẽ động không thôi. Bạch Soái, lúc này không đủ, chờ đến khi nào? Kim Vũ Hà bổ nhào vào Bạch Hạo Nhiên trước người, con mắt đỏ ngầu giống như nổi giận hùng sư. Hướng nữ quan thự đưa tin, mời bệ hạ quyết định. Bạch Hạo Nhiên hít sâu một hơi, mặt không thay đổi quay người đi ra ngoài. Cái này còn có cái gì tốt xin chỉ thị? Bệ hạ hắn khẳng định sẽ. Kim Vũ Hà vừa tức vừa giận, thân thể phát run lấy truy hướng Bạch Hạo Nhiên lớn tiếng gào thét. Vâng. Một tiếng vang trầm, Kim Vũ Hà thân thể phi tốc đụng vào sau sườn trái vòng tròn lớn trụ, phun ra một ngụm tiên huyết đồng thời cũng đem kia vòng tròn lớn trụ đụng lan tràn xuất ra đạo đạo khe hở. Khiến chính là lệnh. Bất tuân quân lệnh, không mời đế chỉ, dù là ngươi lập xuống tiên đại công lao, như thường phải chết. Bạch Hạo Nhiên chậm rãi thu hồi tay trái, thần sắc vô cùng hờ hững. Đây là lần thứ nhất, bản soái ngự dưới, không có lần thứ hai cơ hội. Trong điện binh tướng cấm như hàn thiền, tất cả đều cúi đầu không dám nhìn tới. Kim Vũ Hà đau nhức tê một tiếng, lật lên sau lưng cắn răng quỳ một chân trên đất. Nhìn qua Bạch Hạo Nhiên đi xa bóng lưng, Kim Vũ Hà cũng không dám lộ ra oán hận chi sắc, chỉ là gắt gao cắn môi, hốc mắt có chút đỏ lên. Cứ như vậy quỳ một chân trên đất quỳ mấy chục giây về sau, Kim Vũ Hà đột nhiên nâng tay phải lên, hung hăng cho mình một bàn tay. Lúc này hắn đã thanh tỉnh không ít, cũng ý thức được Bạch Hạo Nhiên mới một trưởng kiếp nhưng thật ra là đang biến tướng bảo hộ hắn. Chỉ bằng hắn câu nói mới vừa rồi kia, thú dạ ti cùng Đông Sưởng liền có đầy đủ lý do đem hắn mời đi uống trà. Cho dù cuối cùng không có chuyện gì, sĩ đồ của hắn cũng sẽ xuất hiện vết rách, kia là cách trở người khác cùng hắn thân cận vết rách. Nhưng chủ soái đã ngay tại chỗ trùng điệp trách phạt, Ti Hán cung liền cũng không tốt lại tham gia. Nhưng vừa nghĩ tới kia vô cùng vô tận trắng ngần bạch cốt cùng kia 9 song non nớt, hiếu kỳ nhãn thần, hắn liền trái tim run rẩy, thực sự không cách nào nhẫn lại. Kia một bàn tay đã là ở trong tối hận sự vọng động của mình, cũng là đang phát tiết lửa giận, phát tiết ủy khuất. Trung ương võ đài, gần trăm vạn bạo viên tộc nhân chen chúc ở chỗ này, tuyệt đại đa số đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn chỗ nào có thể muốn lấy được, thiết hạt hoàng triều cùng đế quốc tinh nhuệ vậy mà không những không phải là đối thủ của nhân tộc, ngược lại còn một trận chiến liền bị toàn diệt. Giờ này khắc này, tính mạng của bọn hắn tất cả đều nắm giữ ở chung quanh những cái kia nhìn như nhỏ yếu, kỳ thực không biết có bao nhiêu cường đại nhân tộc quân tốt trong tay, trong lòng tự nhiên tràn đầy sợ hãi. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên có thể cảm nhận được những cái kia nhân tộc nô lệ sợ hãi. Trên điểm tướng đài, Bạch Hạo Nhiên mặt không thay đổi quét mắt lít nha lít nhít bạo viên tộc bách tính. Cho nên, toàn bộ bạo viên đế đô chỉ cứu ra mười mấy vạn nhân tộc. Đúng vậy Bạch Soái. Một tên phó tướng cung kính cúi đầu, quét mắt bên hông không ngừng phát run bạo viên thừa tướng về sau, tiếp tục mở miệng. Theo cái thằng này nói, một năm trước thống kê lúc toàn bộ bạo viên đế quốc nhân tộc nô lệ hẳn là còn có hơn 200 vạn. Nhưng cho đến ngày nay, tổng số hẳn là chỉ có 50 vạn khoảng chừng, cái này bạo viên đế đô bên trong tụ tập nhiều nhất. Vậy cái này trong thành có bao nhiêu bạo viên? Bạch Hạo Nhiên đạm mạc lên tiếng, cái này hỏi hiển nhiên là kêu bạo viên thừa tướng. Hồi, quay về tôn giá, khai chiến trước đó, đế quốc liền hạ lệnh tất cả con dân hướng bắc di chuyển, phương nam con dân đại đa số đều lưu tại đế đô, tổng số đem tại 3000 vạn khoảng chừng. Còn sót lại gần 2000 vạn đều tập trung ở phương bắc 8 tòa trọng thành bên trong. Kia bạo viên thừa tướng run run rẩy rẩy đáp lại, thần thái sợ hãi. Cho bọn hắn hạ lệnh, liền nói bạo viên đế quốc đã bại, để bọn hắn tại trong vòng 2 ngày chạy đến đế đô đăng ký danh sách. Không chịu người đến trước, vượt qua thời gian chưa tới người, hết thảy tru sát. Nghe được Bạch Hạo Nhiên, bạo viên thừa tướng khó có thể tin ngẩng đầu lên, sau đó lại vội vàng túi lầu xuống, kích động khóc ròng ròng, liên tục dập đầu. Đa tạ tôn giá. Đa tạ tôn giá. Ta cái này liền đi truyền lệnh. Bạo viên thừa tướng vui vô cùng, lại chưa từng chú ý mọi người chung quanh lạnh lùng nhãn thần. Đợi đến bạo viên thừa tướng bị dẫn đi về sau, một tên đưa tin giáo úy nhanh chóng lướt đến. Khởi bẩm bạch soái, bệ hạ hạ chỉ, một tên cũng không để lại. Nửa ngày sau, toàn bộ bạo viên đế đô đều bị chen lấn tràn đầy, thậm chí cửa thành bắc bên ngoài còn chật chội số trăm vạn bạo viên, chưa thể tiến vào được. Nghe nói kia hai đầu chu sát khiến về sau, không có bạo viên dám lãnh đạm, bởi vì dựa theo bọn hắn lý giải, không trốn, không vượt qua thời gian liền có thể sống. Vì mạng sống, tất cả bạo viên đều là liều mạng chạy tới, cuối cùng tụ họp lại thời gian so dự tính còn nhanh rất nhiều. Lúc này, Bạch Hổ quân đoàn tướng sĩ đã toàn bộ rút khỏi, những cái kia trước đây từng là nô lệ nhân tộc cũng bị kết thúc quân mang đến phía sau. Đế đô phương bắc một tòa cao trên núi, Bạch Hạo Nhiên xếp bằng ở đỉnh núi trên tảng đá, đón gió nhẹ quét quét mắt phương xa. Khởi bẩm bạch soái, các bộ đều đã vào chỗ. Vậy liền bắt đầu đi, dùng bọn hắn huyết nhục cùng tính mệnh tế điện nhân tộc ta vong hồn, để bọn hắn mang theo sợ hãi cùng mê mang tiến về U Minh sáng hối. Rõ. Nhiều lần, thê lương tiếng kèn từ đỉnh núi vang lên, rõ ràng không sai lầm truyền vào xuống lại tại bạo viên đế đô chu vi Bạch Hổ quân đoàn tướng sĩ trong hai, cũng truyền vào những cái kia bạo viên trong hai. Đại Chu quân đội đều không thấy, một cái cũng không có phát hiện. Bạo viên thừa tướng giật mình nhìn về phía một cái bạo viên đại hán, trong lòng sinh ra dự cảm không ổn. Đúng lúc gặp lúc này, tiếng kèn truyền đến, bạo viên thừa tướng lập tức trong lòng một cái lộ bộ, cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng hắn không nghĩ ra Đại Chu quân đội muốn làm gì, viễn trình bắn giết. Trong thành này nhưng đến chỗ đều là che giấu nơi trốn a. Mười mấy hơi thở về sau, cả vùng bỗng nhiên chấn động, tiếp theo liền thấy chung quanh kiến trúc cũng bắt đầu đung đưa, lại càng ngày càng kịch liệt. Nhiều lần, mạnh đánh nổ phát, từng tòa cao ngất kiến trúc sụp đổ, vỡ vụn, điên cuồng đánh tới hướng chen lấn nghiêm nghiêm thật thật bạo viên. Càng có từng đạo hoặc dài hoặc ngắn, hoặc thô hoặc mảnh gai đất từ kiến trúc bên trong, trên mặt đất thoát ra, dày đặc không ngừng. Đại bộ phận bạo viên mặc dù kinh hoàng, lại cũng không sợ hãi, bởi vì thể chất của bọn hắn rất mạnh, bực này dị biến còn muốn không được mạng của bọn hắn. Nhưng khi hòn đá nện vào trên thân, làm gai đất từ trong thân thể xuyên qua, bọn hắn mới hai nhiên giật mình, thể chất của mình lại giống như trở nên yếu đi rất nhiều, như là anh hải đồng dạng yếu đuối. Trong nháy mắt đó, không biết có bao nhiêu bạo viên chết thảm, phía sau còn theo sát lấy càng ngày càng nhiều đồng đạo. Đồng nhiên, một cỗ khinh nu gió lạnh từ thành trì chu vi biên giới xuất hiện, sau đó nhanh chóng lướt qua các ngõ ngách. Cái này gió rất không đáng chú ý, cùng bình thường gió nhẹ dường như không có gì khác biệt, nhưng khi hắn từ bạo viên trên thân lướt qua, lại đều khiến cho mục tiêu tiếng kêu rên liên hồi, ôm đầu ngũ quan chảy máu. Biến cố vẫn còn tiếp tục, lại càng ngày càng mạnh, thẳng đến toàn bộ bạo viên đế đô đều tại ầm ầm tiếng vang bên trong hóa thành cát bụi, các loại động tĩnh mới chậm rãi ngừng. Lúc này lại nhìn, nơi đó một mảnh vương vực, giống như là một chỗ xa hóa bình nguyên, cho dù ai cũng khó có thể đem nơi này cùng bạo viên đế quốc kia to lớn đế đô liên hệ tới. Động đất thuật, yếu hóa thuật, gai đất thuật, phong hóa thuật, để cho ta Bạch Hổ quân đoàn trì hoãn chiến cơ, lấy như thế chiến trận tự mình đưa các ngươi lên đường, các ngươi, cỡ nào vinh hạnh. Đỉnh núi trên tảng đá, Bạch Hạo Nhiên lẩm bẩm, đáy mắt màu máu lặng yên tán đi hơn phân nửa. Chương 193, có người hái quả đào, có người hiến quả đào. Đại Hạ Đế quốc. Đế cung đi hành lang bên trong, một tên râu bạc trắng như châm lão tướng đang chìm nghiêm mặt sải bước tiến lên, hai bên cấm vệ đều là cúi đầu thăm hỏi, trên đường đụng phải nội thị cũng nhao nhao né tránh trở, không dám thất lễ. Bởi vì vị lao tướng này tay cầm đại hạ 200 vạn chủ lực đại quân, chính là đại hạ đế quốc định hải thần châm đồng dạng tồn tại. Hắn chính là đại hạ trấn quốc tướng quân, Ô Quỳnh. Ngự văn điện. Thần Ô Quỳnh, bái kiến bệ hạ. Đế tọa phía trên, đại hạ đế quốc đế quân Hạ Thiên Lộc chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi nhìn về phía trong điện ôm quyền hành lễ lao tướng. Ô Ái Khanh, châm giống như chưa từng triệu ngươi vào cung a. Hồi bệ hạ, lao thần có chuyện quan trọng tướng bẩm. Ô Quỳnh buông xuống hai tay, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía Hạ Thiên Lộc. Ồ, thế nhưng là Kim Thiết Đế quốc cùng Liệt Hỏa Đế quốc có đại động tác, muốn khấu phạm triều ta biên cảnh. Hạ Thiên Lộc thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng nhìn về phía Ô Quỳnh. Ô Quỳnh xuất lĩnh quân đoàn đóng giữ tại ba triều biên cảnh, chính là chống cự Kim Thiết, Liệt Hỏa hai đại đế triều nhất là ngoan cường nền tảng. Hồi bệ hạ, hai triều đại quân tại biên cảnh ngày ngày thao hấn, thanh thế không nhỏ, bất quá chỉ là giả vờ giả vịt, không dám khấu phạm. Bởi vì bọn hắn gần nửa chủ lực đã chạy về phía Bái Nguyệt hoàng triều, muốn cùng Đại Chu Đế quốc nhất quyết thư hùng. Tại loại này tình huống dưới, bọn hắn không dám tùy tiện hướng ta đại hạ động binh. Nghe được Ô Quỳnh đáp lại, Hạ Thiên Lộc nhíu mày, đã không phải hai chiều khấu phạm, kia Ái Khanh lời nói chuyện quan trọng lại là cái gì? Hồi bệ hạ, Quỷ Diện Phục Nhãn liên quân đã toàn quân bị diệt, Bạo Viên Sắt Bọ Cạp liên quân cũng đã sơ bàn. Ô Quỳnh trầm giọng mở miệng, tư thái cung kính. Hạ Thiên Lộc nghe nói sau lại là một mặt không vui, bất mãn nói, Ô Ái Khanh, việc này chấm đã sớm biết. Ô Quỳnh khẽ trầm mặc một chút, sau đó khẽ cắn môi lại lần nữa Ô Quỳnh. Xin hỏi bệ hạ, thế nhưng là phái ra đại quân công phạt Tiết Hạt hoàng triều, nguyên lai Ái Khanh này tới là vì việc này. Hạ Thiên Lộc con mắt nhắm lại, chậm rãi buông xuống trong tay ngự bút. Không tệ, Thiết Hạt hoàng triều làm nhiều việc ác, đối nhân tộc ta đồng bào có nhiều giết hại, chấm đã sớm muốn diệt hết bọn hắn, chỉ bất quá ta đại hạ tứ phía đối địch, một mực không có cái gì cơ hội. Dưới mắt Kim Thiết ba triều chủ lực rời khỏi phía tây, chính là giải quyết Thiết Hạt hoàng triều cơ hội tốt, chấm đương nhiên sẽ không buông tha. Ô Quỳnh ra mặt co lại, đúng là cảm giác có chút thẹn đến hoàng. Vậy hạ, Thiết Hạt hoàng triều chủ lực đã ở Bạo Viên cảnh nội bị Đại Chu chi quân đánh tan, cái này Thiết Hạt hoàng triều đã là Đại Chu đế quốc vật trong bàn tay, ta đại hạ lúc này xuất binh, phải chăng có chút thiếu sót? Ô Ái Khanh có chỗ không biết, chấm điều động đại quân xuất kích lúc, còn không biết sắt bọ cạp chủ lực đi Bạo Viên cảnh nội, lại càng không biết hai phe giao chiến tình huống. Hạ Thiên Lộc trầm vừa nói, một mặt bình tĩnh. Huống chi, Đại Chu đế quốc vô luận như thế nào cũng là nhân tộc ta thế lực, dị tộc liên minh như thế châm đối với Đại Chu, chấm cũng có chút nhìn không được. Hướng Thiết Hạt Hoàng triều xuất binh, cũng là căn cứ thay Đại Chu đế quốc cắt giảm áp lực, trợ giúp Đại Chu ý đồ. Ô Quỳnh con ngươi có chút phóng đại, tang thương trong con ngươi xẹt qua một vòng ngạc nhiên. Cái này, vậy mà cũng có thể nói đến như thế mũ miệng đường hoàng. Bệ hạ, 14 tộc liên minh muốn di diệt năm đại hoàng triều âm hiểm tính toán bị Đại Chu đế quốc dốc hết sức phá vỡ, tin tức đã truyền khắp các phương. Bây giờ, không chỉ có là năm đại hoàng triều dân gian đối Đại Chu mang ơn, chính là ta Đại Hạ đế quốc con dân cũng đối Đại Chu cùng tán thưởng, thần mà hướng chi. Tại loại này thế cục dưới, bệ hạ trắng trợn lấy ra thành quả thắng lợi, liền không sợ thu nhận bách tính. Lưu Nôn phỉ ngữ sao? Ô Quỳnh vốn muốn nói chửi rủa, bất quá cuối cùng lý trí vẫn là đè lại có chút tật phẫn tâm tư, lâm thời đổi thành Lưu Nôn phỉ ngữ. Hạ Thiên Lộc thần sắc hơi trầm xuống, trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Ô Ái Khanh dùng cái gì có ý tưởng này? Chấm chính là bởi vì biết rõ Đại Chu đảm đương tiến hành, lúc này mới bước lên cùng dị tộc liên minh toàn diện khai chiến phong hiểm đối Thiết Hạt Hoàng triều phát binh. Chấm một lòng vì nhân tộc ta đại cục, Ô Ái Khanh có thể nào như thế suy đoán chấm chi tâm ý? Ô Quỳnh há to miệng, một thời gian đúng là không biết nên như thế nào phản bác. Trầm mặc hơn 10 hơi thở về sau, Ô Quỳnh thở dài một tiếng, nhãn thần phức tạp nhìn về phía Hạ Thiên Lộc. Vậy hạ, kia Đại Chu cũng không phải thiện nam tín nữ, bọn hắn trước đây không đối nhân tộc ta thế lực khác động đao, có lẽ là ra ngoài đại nghĩa. Nhưng nếu là có người muốn hái bọn hắn trái cây, bọn hắn nhưng chưa hẳn có thể nhịn được. Bệ hạ, Đại Chu nếu là phẫn mà động đao, lại nên như thế nào? Chấm tin tưởng Đại Chu sẽ không làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng chi chuyện ngu xuẩn, nhóm chúng ta dù sao đều là nhân tộc, ta đại hạ lại là vì trợ giúp bọn hắn sao còn có thể lật lọng đến cắn. Nói, Hạ Thiên Lộc không kiên nhẫn vất vất tay. Tốt, Ô Ái Khanh nếu không có việc khác, liền tranh thủ thời gian trở về biên cảnh thống quân đi. Tuy nói Kim Thiết các loại ba đại đế triều lúc này khả năng không lớn sẽ đối với ta đại hạ động binh, nhưng lần này động Thiết Hạt Hoàng triều cũng khó đảm bảo bọn hắn sẽ không tức giận. Nam bộ biên cảnh an bình việc quan hệ đại hạ số 1 tỷ con dân an nguy, Ô Ái Khanh làm đem tâm thần đều đặt ở chỗ đó, chớ có ra cái soạn. Ô Quỳnh á khẩu không trả lời được, trầm mặc sau một lúc lâu thầm than một tiếng, Ôn Quyền sau đó xoay người rời đi, bóng lưng có chút tiêu điều. Đợi đến Ô Quỳnh đi xa về sau, một mực quanh tay tại ngự án bên hông một cái lao thái giám rốt cục ra tiếng. Bệ hạ, Ô tướng quân tâm tư giống như có mấy phần nguy hiểm, mấu chốt nhất là bọn hắn lực lượng quá mức to lớn. Ngài nhìn, phải chăng nên? Chiến hỏa hỗn loạn không ngừng, lúc này chính là hung hiểm nhất thời điểm, quân ngũ an ổn chính là hộ quốc nền tảng. Đại chiến chưa từng tiến vào ẩn nút ký lúc, không thể khinh động, động thì vô cùng có khả năng sụp đổ. Hạ Thiên Lộc nhíu mày trầm tư sau một lúc lâu, chậm rãi lắc đầu. Bất quá, một chút tiền để chuẩn bị cũng có thể làm, đợi đến thời cơ chín muồi, tốt ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người. Rõ. Kia lão thái giám trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng, bất quá vẫn là thuận theo cúi đầu. Đế cung bên ngoài, mắt thấy Ô Quỳnh từ cửa cung ra, chính chờ đến có chút nóng nảy, Ô Mộc Thượng tối lòng một hơi, nổ ra thăm chúc sau vội vàng nên tiến lên. Phụ thân, như thế nào? Ô Quỳnh lắc đầu, bước nhanh đi hướng Liễn Sa. Ô Mộc Thượng quét mắt chung quanh, ngậm miệng không hỏi tới nữa, đi theo sát. Liễn Sa bên trong, đem tất cả trận pháp đều mở ra về sau, Ô Mộc Thượng lúc này mới thần sắc buông lỏng, ngưng mắt nhìn về phía Ô Quỳnh. Phụ thân, nhưng thuyết phục bệ hạ rút quân. Ô Quỳnh chậm rãi lắc đầu, sắc mặt khó coi. Bệ hạ giống như có mưu đồ khác, vi phụ biết rõ khuyên giải vô dụng, liền chưa từng nói. Đó lấy, Ô Quỳnh liền đem quá trình nói một lần. Nghe xong chi, Ô Mộc Thượng không khỏi một mặt không cam lòng. Thật sự là không cứu nổi, không cùng kia Đại Chu đồng tâm hiệp lực ứng đối dị tộc còn chưa tính, hắn lại còn nghĩ đến hái quả đảo. Cái này, đơn giản buộc là. Đem câu nói kế tiếp khẩn cấp sát ngừng về sau, Ô Mộc Thượng hận hận nện một phát bàn trà. Đại Chu chính là thiết huyết chi sư, bọn hắn hơn phân nửa không cách nào dễ dàng tha thứ đại hạ tiểu người hành vi. Đến lúc đó, một khi đánh, ta đại hạ binh sĩ liền muốn vô tội chết thảm. Ta cũng không tin Tây Bộ kia trăm vạn đại quân có thể là Đại Chu đối thủ. Đang gắt gao cao mày trầm tư suy nghĩ, Ô Quỳnh bỗng nhiên trong lòng hơi động, dương mắt nhìn về phía Ô Mộc Thượng. Lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, Đại Chu quân đội chiến lược mạnh, bệ hạ không có khả năng không biết rõ. Đã hắn biết rõ, lại vì sao còn muốn làm như vậy? Thật sự là ôm vạn nhất tâm tư, gửi hy vọng ở Đại Chu sẽ không độc thủ. Coi là cha đối bệ hạ hiểu rõ, hắn không phải là loại này mạo hiểm cực vận khí người. Vậy hắn làm như vậy, tất nhiên là có khác mưu đồ, nhưng cái này mưu đồ đến tột cùng là cái gì? Ô Mộc Thượng gãi gãi huyệt thái dương, bỗng nhiên nhãn thần sáng lên. Phụ thân, ngài nói hắn cũng không phải là muốn bôi xấu Đại Chu đế quốc thanh danh, tốt đem Đại Chu cô lập ra đi. Lấy dưới mắt trạng thái đến xem, nếu như dị tộc liên minh chiến bại, kia nhân tộc ta các đại hoàng triều vô cùng có khả năng trực tiếp hướng Đại Chu túi đầu xương thần. Dù sao, Đại Chu trước đây thế nhưng là vì bọn hắn lấy mình làm mồi nhử, miễn đi bọn hắn thai họa ngập đầu, cái này thế nhưng là đại ân đức. Nhưng nếu là Đại Chu vì chỗ tốt tùy ý giết hại đồng tộc tin tức truyền ra ngoài, kia hướng gió rất có thể sẽ rẽ ngoặt. Đến lúc đó, đại hạ liền có thể liên hợp các phương nhân tộc thế lực, cộng đồng chống lại Đại Chu uy hiếp. Ừm. Như thế vô cùng có khả năng. Vị này bệ hạ, quả nhiên là thật sâu tính toán. Ô Quỳnh vốn là âm trầm trong thần sắc lại tuôn ra một cỗ lửa giận. Dùng những cái kia trung thành tính mạng của tướng sĩ làm quân cờ, quả nhiên là đại hạ tốt đế quân. Phụ thân, đại hạ quá mức mục nát, hài nhi khắp nơi đều có thể nghe được bại hoại, hôi thối khí tức. Ngài nói, chúng ta có phải hay không nên tìm đầu mới đường? Nếu là lại để cho đại hạ dạng này đi xuống, còn không biết có bao nhiêu vô tội tướng sĩ, có bao nhiêu vô tội bách tính muốn không rõ ràng chết đi à? Mà lại, hắn đối chúng ta càng ngày càng có chút kiềm chế không được, mấy ngày trước đây, Bắc Phong cung người còn muốn đem ta hạ ngục, dùng ta làm đột phá khẩu vặn ngã chúng ta đây. Ô Quỳnh hai mắt nhắm lại, trầm mặc mấy tức về sau, lại là mặt không thay đổi khoát tay áo. Yên tâm, có vi phụ tại, có huynh trưởng của ngươi tại, bọn hắn không dám thật động tới ngươi. Ngươi đi xuống đi, vi phụ muốn trở về biên quan. Ô Mộc Thượng há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, đi xuống liễn xa. Mắt thấy liễn xa sau khi rời đi, Ô Mộc Thượng mặt ủ mày cho hướng phía một đầu đường nhỏ bước đi. Cũng không biết đi được bao lâu về sau, một thanh âm đột nhiên truyền vào thức hải. Phiêu Tuyết Câu Lan, số giáp tam, xin đợi Ô thiếu gia. Ô Mộc Thượng con mắt nhắm lại, bất động thanh sắc quét mắt hai bên, cuối cùng bên phải bên cạnh lầu hai một cái chỗ cửa sổ định hạ con người. Kia cửa sổ chỉ mở ra một đầu ba ngón rộng khe hở, tại hắn nhìn đi qua lúc, có một đôi mỉm cười con ngươi cùng một viên lệnh bài lóe lên một cái rồi biến mất. Kia trên lệnh bài chỉ có một chữ, thú. Tại loại này thời điểm, áp dụng loại này bí ẩn phương thức cùng hắn bắt được liên lạc, hơn nữa còn là một cái địa tạng cảnh hậu kỳ cao thủ, kia khả năng nhất hợp lý là một chút thế lực ám điệp cao tầng, thậm chí là thủ lĩnh. Về phần thú chữ, Ô Mộc Thượng một bên mặt không thay đổi tiếp tục tiến lên, một bên nhanh chóng suy nghĩ loại bỏ từng cái cơ cấu danh tự. Lấy thú làm tên, giống như cũng chỉ có Đại Chu Đế Quốc thú giả ti. Suy luận ra cái kết luận này về sau, Ô Mộc Thượng không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, nhịp tim cũng có chút tăng tốc. Đều nói nhân gian chính đạo là tăng thương, hắn thấy bây giờ nhị trọng thiên nhân tộc chính đạo chỉ có thể là Đại Chu Đế Quốc. Hắn từng muốn cầm kiếm tiến về Đại Chu, chỉ tiếc bị ngăn lại. Dưới mắt Đại Chu người vậy mà chủ động tìm tới hắn, cái này có thể thực để hắn có chút kinh hỉ. Đại Chu Đế đô, Đế cung. Bệ hạ, Đại Hạ Đế quốc xuất binh thiết hạt hoàng triều, đã cầm xuống sắt bọ cạp gần nửa khu vực. Bạch tướng quân ngay tại xuất lĩnh Bạch Hổ quân đoàn tiến về sắt bọ cạp, không biết như thế nào đối đãi Đại Hạ chi quân, chuyên tới để tin tức xin chỉ thị. Tô Thi Dư nói đồng thời, đem mấy tờ giấy đưa tới Võ Quý trước mắt ngự án bên trên. A, cái này quả đào hái thế nhưng là có chút xính tâm như ý, cực kỳ dễ dàng. Võ Quý cười ha ha, cũng không hiển lộ ra sắc mặt giận dữ. Bệ hạ, thiếp thân cảm thấy trong này chỉ sợ không đơn giản, đại hạ hẳn là có mưu đồ khác. Tô Thi Dư nhẹ giọng mở miệng, nhíu mày phân tích. Hai quân nếu là giao chiến, đại hạ không thể nào là đối thủ. Đến lúc đó, hạ quân tử thương thảm trọng, tan tác trốn về đại hạ về sau, đại hạ liền có thể đây là căn cứ, lập đủ loại hoang ngôn đến bôi đen ta Đại Chu chi hình tượng. Nếu là lời đồn dày đặc, thao tác đúng chỗ, những cái kia nhân tộc thế lực liền có khả năng chuyển biến đối ta Đại Chu cách nhìn cùng thái độ, tiến tới sinh ra cam thủ, lòng kháng cự. Vô năng người tiểu trò xiết thôi. Võ Quý cười nhạt một tiếng, lơ đễnh. Bọn hắn nếu là thật sự rõ ràng chấm bản tính, liền nên rõ ràng chiêu này là cỡ nào không thú vị. Chấm muốn cái gì đồ vật, lại nơi nào sẽ quan tâm cái gì thanh danh, lại nơi nào sẽ để ý tới nguyện là không muốn. Chấm đăm chiêu suy nghĩ, bất quá là muốn chết ít một số người thôi. Nhưng nếu là bọn hắn thật coi là chấm lại bởi vậy mà bỏ tay, vậy coi như mười phần sai. Vâng. Tô Thi Dư nhẹ gật đầu, đi theo giọng nói vừa chuyển. Bất quá bệ hạ, cứ như vậy để bọn hắn đạt được cũng không tránh khỏi có chút luông chiều bọn hắn. Không bằng để Ti Hán cung tính nhắm vào giải quyết một cái. Chiếu ngươi nói an bài đi. Võ Quý cũng không có phản đối, sau đó thanh âm lạnh lẽo nói. Nói cho Bạch Hạo Nhiên, ta Đại Chu đồ vật người nào cũng đừng nghĩ nuốt. Dám nuốt, liền phải bị gõ rụng răng miệng. Bất quá đối với những cái kia phổ thông quân tốt, không cần quá ác, có thể bước hàng liền bước hàng đi. Rõ. Tô Thi Dư nghiêm nghị gật đầu, sau đó sóng mắt nhất chuyển, cười tươi liên hệ. Ngoại trừ kia bái nguyệt tộc bên ngoài, còn có hai kiện việc vui muốn tấu biết bệ hạ. Ồ, thế nhưng là đến từ Đại Vũ cùng Đại Phong. Võ Quý lông mày nhíu lại, một chút suy nghĩ liền có suy đoán. Trước đây bảy tộc liên minh liên hợp xuất binh về sau, nhân tộc tám hướng cử hành mật hội, cuối cùng chỉ có Đại Vũ hoàng triều cùng Đại Phong hoàng triều cùng chung mối thủ, muốn thuyết phục các phương cứu viện Đại Chu. Đối với cái này hai triều, hắn giác quan không tệ. Tô Thi Dư nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ liếc mắt. Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được bệ hạ, không tệ, chính là Đại Vũ cùng Đại Phong. Đại Vũ hoàng triều hoàng đế Vũ Văn Hóa đã âm thầm đưa quốc thư, biểu thị muốn không có chút nào điều kiện gia nhập ta Đại Chu, mà bản thân hắn thì muốn làm một tên tướng quân. Đồng thời, chủ lực của bọn họ quân cũng đã triệu tập đến Nam Bộ cùng Đông Bộ, tùy thời có thể vì Đại Chu mà chiến. Vũ Văn Hóa có chút ý tứ. Võ Quý cười khẽ gật đầu, sau đó than thở một tiếng. Cùng làm một phương nhân tộc thế lực chúa tể, có người không để ý đại cục, chỉ muốn hái quả đào, hai họa người khác, có người lại cam tâm tình nguyện dâng ra mình tất cả quả đào, đây cũng là trên lệnh ta. Trên lệnh này, không chỉ có là nhận biết trên lệnh, càng là tạo hóa cùng hoàng thổ chênh lệnh, là sinh cùng tử chênh lệnh. Nhìn xem Võ Quý khỏe miệng lạnh lẽo ý cười, Tô Thi Dư không khỏi thay kia đại hạ đế quân mặc niệm. Lấy chết có đạo, thế nhưng a, Đại Phong hoàng triều hoàng đế cũng đã liên hệ Ti Hán cung người, muốn tại tối nay mật hội, cụ thể như thế nào còn không thể biết. Ừm, chuyến chấm cầu dụ, đối với Đại Phong, chỉ cần không đưa ra qua cách yêu cầu, đều có thể cân nhắc. Đây là chấm đối với bọn hắn có nhân tộc đại nghĩa chi tâm khen thưởng. Rõ. Chương 194, song phi nguy cơ, nữ đế quyền hành. Hải Nhạc đế quốc, Đông Bộ duyên hải. Thân phong trang viên, hôm nay nếu là nắm trong tay Điền Cảnh Thịnh, kia thanh hóa ti chi này hư thối lỗ thai đem triệt để tàn phế, khiến cho Hải Nhạc đế quân cùng triều đình biến thành kẻ điếc, đối với Hải Nhạc trưởng không tiến độ sẽ thật to ra tốc. Nếu là không đáng làm, không đánh mà thắng cầm xuống Hải Nhạc cũng không phải là không thể được. Hạ Hàm Yên mặt mày hớn hở nói, thần sắc nhẹ nhõm. Cố Vượng Tiên lại là nhíu mày, quét mắt đồng hồ nước về sau, trong lòng sinh ra một vòng bất an. Ngươi xác định nắm trong tay Hải Minh Châu? Hạ Hàm Yên không khỏi sững sờ, bản năng liền muốn gật đầu, nhưng nhìn xem Cố Vượng Tiên vẻ mặt nghiêm túc, lại ngừng lại nói cẩn thận nhớ lại một phen. Lần này ức, Hạ Hàm Yên khuôn mặt lại có chút âm tình bất định. Lẽ ra hẳn là thành, nàng biểu hiện rất là cung kính, cùng trước đây thái độ hoàn toàn khác biệt. Nhưng kinh tỷ tỷ cái này nhắc lên, ta nhưng lại có không dám khẳng định. Bởi vì biểu hiện của nàng quá mức cung kính chút, giống như cùng trước đây cầm xuống điện mãn thời điểm có chút khác biệt. Chỉ sợ có phiền toái. Cố Vượng Tiên than nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Nàng như thật bị ngươi trường khống, trừ phi đã xảy ra biến cố gì, bằng không không thể lại đến trễ. Hạ Hàm Yên mắt liếc đồng hồ nước, thần sắc lập tức trầm xuống. Nàng trước đây quá nhẹ nhõm, đều quên chú ý thời gian. Dưới mắt như thế nào xử lý? Hạ Hàm Yên cắn môi một cái, không có tự trách, ảo não, bởi vì lúc này không lo được lãng phí thời gian. Nếu là ta đoán được không tệ, giờ phút này trang viên phụ cận đã bị trận pháp đều phong tỏa, nhóm chúng ta cùng ngoại giới liên hệ đã bị chặt đứt. Cố Vượng Tiên nói, lấy ra một khối truyền tấn lệnh bài, lấy ý niệm tùy ý viết hai chữ, sau đó liền điểm đưa tin. Cũng không ra đoán trước, truyền tấn lệnh bài vừa mới lấp lóe liền nhanh chóng phai nhạt xuống, kia là đưa tin thất bại biểu tượng. Hạ Hàm Yên gương mặt xinh đẹp khẽ biến, trong mắt lóe lên một vòng tự trách. Tiên tỷ tỷ, ngươi nghĩ cách che giấu, ta dẫn người hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, bọn hắn không biết rõ ngươi tồn tại. Nói cái gì ngốc lời nói, tỷ tỷ là hạ người như vậy sao? Huống chi, tỷ tỷ nếu là bỏ xuống ngươi một mình chạy trốn, ta vị kia bệ hạ sợ là muốn để tỷ tỷ vĩnh trấn lãnh cung. Cố Vượng Tiên cười một tiếng, sau đó dậm chân đi hướng ngoài điện, trong con ngươi có ngạo nghệ không thể phạm cường đại uy thế lan tràn ra. Cứ yên tâm, thợ săn cùng con mồi nhân vật thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ đảo ngược, có tỷ tỷ tại, bọn hắn sẽ chỉ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hạ Hàm Yên hít sâu một hơi, ngậm miệng đi theo ra ngoài. Mệnh lệnh 100 cửu hữu cùng cao thủ giải đến các nơi kiến trúc bên trong chờ lệnh về sau, hai người bay thẳng lên chủ điện đỉnh chót, Cư Cao Lâm hạ liếc nhìn hướng chu vi. Giờ này khắc này, lít nha lít nhít thanh bảo vệ sĩ đang từ tứ phía bốn phương tám hướng hướng phía trang viên xuống lại mà tới. Nhìn kia số lượng, thô sơ giản lược tính ra, sợ cũng đến có 2-3 ngàn người. Mà lại không giống với trong thành tuần tra lúc thường phục trang phục, giờ phút này bọn hắn tất cả đều người khoác áo giáp màu xanh, vũ khí đầy đủ, còn có không ít chiến tranh lợi khí. Đợi đến những này thanh hóa ti nhanh vuốt đem chu vi triệt để phong bế về sau, hơn 10 đạo bóng người mới từ phương Tây đạp không mà tới. Mười mấy người này bên trong, có 6-7 người đều là địa tạng cảnh hậu kỳ, trong đó cầm đầu chính là hai người. Người đầu tiên thân mang một bộ nước màu lam cung trang váy, dung nhan xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, chính là Hải Nhạc Đế quốc cựu công chúa Hải Minh Châu. Người thứ hai thì là một vị eo đeo bảo kiếm, thiếu thai trái tử bảo trung niên, người này chính là Hải Nhạc Đế triều Thanh Ngói Ti ti chủ, Điền Cảnh Thịnh. Quả nhiên là hảo thủ đoạn, có thể làm cho bản công chúa khó mà sinh ra hoài nghi chi tâm, cũng chưa từng hiện lộ chút dấu vết, năng lực của ngươi thật đúng là có chút kinh người. Hải Minh Châu con ngươi tại Cố Vượng Tiên trên thân dao động sau một lúc lâu, cuối cùng như ngừng lại Hạ Hàm Yên trên thân, thần sắc có kiên kỵ, có may mắn, cũng có khoái khoả. Còn tốt bản công chúa có thượng cổ bí bảo hộ thân, bằng không, vẫn thật là bị ngươi đạt được. Nói, Hải Minh Châu xem xét mắt trong tay vỡ vụn thành mấy khối thanh đồng mặt dây chuyền, một mặt đáng tiếc mở ra ngón tay, mặc kệ rơi xuống. Hạ Hàm Yên, ha ha, nghĩ ngươi tốt xấu đã từng là nhất trọng thiên một vị nữ hoàng, bây giờ vậy mà cam nguyện ủy thân tại một cái nam nhân dưới hô nguyện chuyển hầu hạ. Cái này cũng không sao, ngươi còn không để ý nguy hiểm gia nhập cái gì cửu u cung, tự mình xông pha chiến đấu. Chậc chậc, ngươi nói ngươi cái này hảo hảo phi tử không thích đáng, vì sao nhất định phải xuất đầu lộ diện, làm bực này gian nguy sự tình đây? Hải Minh Châu nhẹ giọng xách than thở, trong mắt chứa chê cười. Hạ Hàm Yên trong mắt lóe lên vẻ hiểu rõ, về sau cũng không tức giận, xách tay ưu nhã cười một tiếng. Cựu công chúa, ngươi có biết bản cung lúc này ở nghĩ cái gì? Ồ, bản công chúa thật đúng là không biết rõ, rửa tai lắng nghe. Hải Minh Châu mở ra môi đỏ lộ ra tề chỉnh hàm răng, cười tươi yên yên. Hải Nhạc bây giờ đế hậu chính là quý phi mới lập, nghe nói một thân không chỉ có tư sắc tuyệt luân, chính là phong vận cũng diễm tuyệt đương đại, tại toàn bộ hậu cung đều không người có thể địch. Mà vị kia đế hậu chính là cựu công chúa ngươi mẫu hậu. Hải Minh Châu đôi mi thanh tú cau lại, khép mắt bất động thanh sắc nhìn chăm chú về phía Hạ Hàm Yên. Như vậy, Hạ đế phi, ngươi sách bản công chúa mẫu hậu làm cái gì? Cựu công chúa à, ngươi tư sắc thế nhưng là Hải Nhạc nhất tuyệt, cái này cùng ngươi mẫu hậu hợp lại, kia thế nhưng là danh chấn Hải Nhạc, thậm chí là danh chấn toàn bộ nhị trọng thiên mẫu nữ song tiểu. Nói, Hạ Hàm Yên cười khúc khích, trừng mắt nhìn một mặt danh mánh nhìn về phía Hải Minh Châu. Đã cựu công chúa có thể tra ra bản cung nội tình, kia nghĩ đến đối nhà ta bệ hạ phong cách cũng 10 phần rõ ràng mới là. Đế hậu, công chúa, chậc chậc, cái này thế nhưng là cực phẩm nhất mẫu nữ song tiểu. Cái này nếu là đem các ngươi mẫu nữ hiến cho nhà ta bệ hạ, hắn sợ là thích đến liền tảo triều đều không muốn lên nữa nha. Ha ha ha. Nghe Hạ Hàm Yên lời nói cùng cười khanh khách âm thanh, nhìn xem Hạ Hàm Yên cười đến tiền phủ hậu ngưỡng tư thái, Hải Minh Châu lập tức tức giận đến hàm răng cắn chặt, căng tròn con mắt giống như là có thể phun xuất hỏa đến. Làm càn. Điền Cảnh Thịnh quát lên một tiếng lớn, thân thể không khí chung quanh đều có chút vặn mèo. Hạ, Hàm, khói. Ngươi đây là tại tự tuyệt con đường phía trước. Từng chữ nói ra tức giận uống ra về sau, Hải Minh Châu lại là hít sâu một hơi cưỡng chế lửa giận. Ngược lại cười lạnh. Hạ Hàm Yên, ngươi chớ nên đắc ý, ngươi cho rằng dựa vào Đại Chu đế phi thân phận, ta Hải Nhạc đế quốc liền không dám động tới ngươi rồi.
Ồ, các ngươi dám động?
Hạ Hàm Yên khinh miệt nhướng mí mắt, chậc chậc khẽ than lắc đầu. Chỉ bằng các ngươi Hải Nhạc đế quốc kia hơn 300 vạn đại quân, cũng dám cùng ta Đại Chu chống lại. Lại hoặc là nói, các ngươi dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, trực tiếp xuất binh cùng dị tộc hợp tác, cộng đồng chống cự ta Đại Chu chi quân.
A, không phải bản cung xem thường các ngươi Hải Nhạc thật đúng là không có dũng khí đó.
Ngươi nói đều đúng, ta Hải Nhạc là không có dũng khí đó.
Bất quá, đầu năm nay, giết người đổi đao rất khó sao?
Đưa ngươi đầu đưa cho Huyết Đồng đế quốc, để bọn hắn kéo qua cái này việc công lao, bọn hắn sẽ chỉ vô cùng cảm tạ.
Nhìn xem thần thái tự nhiên Hải Minh Châu, Hạ Hàm Yên lại là thương hại lắc đầu.
Nguyên bản bản cung còn niệm tình ngươi là một nhân tài, là Hải Nhạc cao tầng bên trong khó được biết đại thể một người.
Nhưng bây giờ xem ra, chó không đổi được đức cức, các ngươi Hải Nhạc đế thất gốc rễ đã triệt để tối nát, cây kia bộ mạch máu lưu đã không còn là huyết tính, mà là khúm núm nô máu.
Hải Minh Châu trong mắt lóe lên một vòng lợi mang, chỉ vào Hạ Hàm Yên tức giận quát mắng.
Họ Hạ, chớ có cho là ngươi Đại Chu chính là nhân tộc chính thống.
Bản công chúa là không quen nhìn đế quốc bây giờ bại hoại, nhưng cũng không thể phản bội mình đế quốc, phản bội phụ đế, mẫu hậu.
Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, cái này không phải cũng là các ngươi sử dụng.
Bản công chúa chỉ là đưa cho Huyết Đồng đế quốc một phần vô dụng lễ vật, cũng không từng cùng dị tộc thông đồng làm bậy, càng chưa từng nô nhan uốn gối.
Nhân tộc cực khổ, luôn có một ngày, ta Hải Nhạc đế quốc tự nhiên sẽ giải trừ.
Ba ba ba.
Một trận thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, một mực trầm mặc Cố Phượng Tiên chậm rãi tiến lên hai bước, rốt cục ra tiếng.
Tốt Giang Lợi,
xem ra vị này cựu công chúa cũng là một vị dã tâm không nhỏ nhân vật a.
Chỉ tiếc không có thực lực, chiếc kia răng ngà thế nhưng là sẽ bị vỡ nát, liên đối cả người cũng phải từng khúc sụp đổ.
Ngươi là ai?
Lại là cái nào đế phi?
Hải Minh Châu lạnh lùng trừng mắt về phía Cố Phượng Tiên, thần sắc bất thiện.
Xem ra Thanh Hóa Ti năng lực thật là, liền bản cung theo hầu đều không rõ ràng.
Cố Phượng Tiên suỵt nhưng cười một tiếng, sau đó đầu lâu có chút ngóc lên, chắp tay lướt xéo.
Bản cung, Cố Phượng Tiên.
Nhất trọng tiên đệ nhất nữ đế, Cố Phượng Tiên.
Hải Minh Châu lập tức ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Cố Phượng Tiên có chút ngây người.
Bên hông điền cảnh thịnh nhưng trong nháy mắt nhãn quan cực nóng, thân thể bởi vì kích động đều có chút run rẩy.
Nhất trọng thiên thứ nhất nữ hoàng, đệ nhất nữ đế, bây giờ vậy mà đều bị hắn cho vây ở nơi này, cái này cần là bao lớn thu hoạch.
Điện hạ, chớ có lại cùng nàng nhóm nhiều lời, trực tiếp cầm xuống đi, miễn cho đêm dài lắm mộng.
Nghe được điền cảnh thịnh lời nói, Hải Minh Châu một chút suy nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu.
Tốt, lập tức cầm xuống.
Điền cảnh thịnh lập tức mừng rỡ, tiến lên trước hai bước trừng mắt về phía Cố Phượng Tiên cùng Hạ Hàm Yên.
Các ngươi là muốn thúc thủ chịu trói lấy cỡ nào sống mấy ngày, vẫn là phải tối nay liền lên đường?
Lên đường?
Cố Phượng Tiên hỏi lại một tiếng, khoe miệng mang theo một vòng nụ cười giễu cợt.
Về sau chỉ gặp Cố Phượng Tiên bỗng nhiên hất lên váy, trừng mắt về phía bốn phương quát chói hai một tiếng.
Tất cả có can đảm đối bản cung bất kính người, hết thảy chém giết.
Điền cảnh thịnh cùng Hải Minh Châu lập tức mở to hai mắt nhìn, vô cùng ngạc nhiên nhìn chăm chú về phía Cố Phượng Tiên. Cái này nữ nhân đừng nói là điên rồi.
Thế nhưng vào lúc này, một cỗ vô cùng thật lớn uy áp đột nhiên từ Cố Phượng Tiên trên thân xuất hiện, cũng phi tốc tràn ngập hướng tứ phía bốn phương tám hướng.
Trong nháy mắt đó, vô số người sợ hãi phát run, theo sát lấy lại là có tám thành trở lên người bỗng nhiên thay đổi vũ khí, hướng phía còn sót lại những cái kia đang ngây người luống cuống người dễ tới.
Chính là Hải Minh Châu cùng Điền Cảnh Thịnh sau lưng mười mấy người bên trong cũng có gần nửa phát cuồng, chính hướng phía đồng đội không có dấu hiệu nào bổ tới.
Biến cố tới quá nhanh, cũng không có chút nào phòng bị, tiếng kêu thảm thiết cùng bình qua giao kích âm thanh chỉ kéo dài mười mấy hơi thở công phu liền kết thúc.
Sau đó, những cái kia chẳng biết tại sao đột nhiên làm phản Thanh Hóa Ti duệ sĩ bỗng nhiên cùng nhau quỳ gối, hướng phía Cố Phượng Tiên vô cùng cuồng nhiệt khàn giọng cao giống.
Bái kiến đế phi.
Vừa mới giải quyết sau lưng mấy tên phản đồ, Điền Cảnh Thịnh trong lòng lắp một cái, cùng Hải Minh Châu liếc nhau về sau, hai người đều là thần sắc lo sợ không yên, đáy lòng phát lạnh.
Cái này, đến tuột cùng là thế nào một chuyện?
Chương 195, châm muốn.
Yêu nữ, đây là yêu nữ.
Điền Cảnh Thịnh sau lưng, một tên đoạn mất cánh tay trái Thanh Hóa Ti cao thủ nhìn xem Cố Phượng Tiên, đầy mắt sợ hãi, thân thể phát run.
Một lời mà khiến 3000 vệ sĩ phản chiến hiệu trùng, đây không phải yêu nữ là cái gì?
Hải Minh Châu trái tim phanh phanh nảy loạn, chỉ cảm thấy xưa nay không từng như thế kinh hoàng luôn cuốn qua.
Nguyên bản nàng coi là kia Hạ Hàm Yên là cái gì thể chất đặc thù, lại hoặc là hảo vận thu được cái gì thượng cổ truyền thừa.
Nhưng Cố Phượng Tiên chiêu này lại làm cho nàng thực sự không cách nào bình tĩnh, loại này không thể tưởng tượng năng lực còn có thể được xưng là năng lực sao?
Hai người này đến tột cùng là cái gì tình huống?
Dám mạo phạm bản cung, Điền Cảnh Thịnh, ngươi có biết tội?
Lúc này, Cố Phượng Tiên lại lần nữa lên tiếng. Nghiêng đầu liếc xéo hướng Điền Cảnh Thịnh, trên thân như có không thể mạo phạm nồng hậu dày đặc đế uy.
Hải Minh Châu nhắm mắt, vội vàng nhìn về phía Điền Cảnh Thịnh.
Mà cái này xem xét, vừa sợ đến Hải Minh Châu trái tim kem chút từ trong cổ họng đụng tới.
Bởi vì kia Điền Cảnh Thịnh vậy mà chậm rãi hướng phía Cố Phượng Tiên gập xuống đầu gối, nhãn thần một mảnh sương mù.
Không thể quỳ.
Bắt đầu.
Hải Minh Châu kinh hô một tiếng, nhấc chân liền đã tới.
Nhưng giày còn chưa từng đụng chạm lấy Điền Cảnh Thịnh bả vai, cả người liền bị một đạo kiếm thế đụng bay ra ngoài, kiếm thế kia chính là đến từ Điền Cảnh Thịnh.
Điền Cảnh Thịnh bái kiến chủ nhân.
Nguyện vì chủ nhân quên mình phục vụ.
Bên ngoài hơn 10 trượng, Hải Minh Châu phun ra một ngụm tiên huyết, nhìn vẻ mặt thành kính quỳ gối giữa không trung Điền Cảnh Thịnh, hạ nhân mở to hai mắt nhìn.
trốn. Điền Cảnh Thịnh phía sau, một người chợt quát to một tiếng, còn sót lại mấy người rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng chia mấy cái phương hướng phi tốc thoát đi. Hải Minh Châu không có trốn, bởi vì nàng biết rõ như thế chẳng qua là tại tự tìm đường chết. Quả nhiên, dây đặc mũi tên rất nhanh liền từ mặt đất bắn trụ mà lên, đem những người kia tại trong khoảnh khắc liền bắn thành con nhím. Thanh Hóa Ti lần này điều tới đều là trang bị tinh lương, trọng yếu nhất chủ chiến duệ sĩ, tại trước mặt của bọn hắn, địa tạng cảnh hậu kỳ cao thủ cũng phải nuốt hận. Tiếp theo một cái chớp mắt, hơn trăm đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trang viên các ngõ ngách phi thăng tới giữa không trung, sau đó đem Hải Minh Châu bắt giữ lấy Cố Phượng Tiên cùng Hạ Hàm Yên trước người. Cựu công chúa, cái ngạc nhiên này như thế nào? Còn ưa thích? Hạ Hàm Yên cười mỉm nhìn về phía Hải Minh Châu, đồng thời đưa tay tại Hải Minh Châu chân bóng chân mềm gương mặt bên trên nhéo nhéo. Chậc chậc, rất có co giãn nha. Nói, Hạ Hàm Yên chậm rãi ngồi xổm người xuống, hướng phía Hải Minh Châu hoạt bát trừng mắt nhìn. Còn nhớ rõ mới bản cung nói qua cái gì sao? Hải Minh Châu thân thể lắc một cái, cắn chặt môi không cam lòng trừng mắt về phía Hạ Hàm Yên. Lại nói, Lạc Đan cô cháu cuối cùng kém chút ý tứ, bệ hạ vẫn luôn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lần này tốt, có chính hiệu song tiểu, bệ hạ một điểm sẽ rất vui vẻ. Cái này tựa như nữ ma cười khẽ nói nhỏ truyền vào Hải Minh Châu trong tai, làm cho cái sau gương mặt xinh đẹp trắng như tuyết run sợ không thôi. Hơn 10 hơi thở về sau, Hải Minh Châu đông nhiên nhẹ phi một tiếng, cắn răng nghiến lợi nội trường hướng Hạ Hàm Yên. Ngươi nằm mơ. Bản công chúa chính là chết, cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Cố Phượng Tiên nhẹ nhàng nuốt cằm, ánh mắt tại Hải Minh Châu đầy đặn trên người không ngừng tuần tra. Muốn nói, cái này cựu công chúa dáng vóc vẫn là rất độc đáo, chính là không biết cùng hắn mẫu hậu so sánh, cái nào càng sâu một bậc. Hẳn là hắn mẫu hậu đi, bất quá, cái này bên trong tư vị, sợ cũng chỉ có bệ hạ tài trí đến thanh. Sách, thật sự là tiện nghi bệ hạ. Hạ Hàm Yên lắc đầu khẽ than, một mặt đáng tiếc. Hải Minh Châu không khỏi có chút sụp đổ, hận hận nhìn chăm chú về phía hai người. Nói đi, muốn như thế nào mới có thể buông tha ta mẫu hậu? Cũng là không ngu ngốc. Cố Phượng Tiên cười một tiếng, sau đó ngửa đầu nhìn chỗ không bên trong mặt trăng. Không ngại nói cho ngươi, Quỷ Diện Hoàng Triều, Phục Nhan Đế Quốc, Bạo Viên Đế Quốc đều đã biến mất, Thiết Hạt Hoàng Triều cũng ngay tại hoàn toàn biến mất trên đường. Bái Nguyệt Hoàng Triều phương hướng chiến cuộc, hắn kết quả từ lâu chú định. Về phần Huyết Đồng Đế Quốc, Thủy Tinh Hoàng Triều, Sừng Tê Hoàng Triều ba phương hướng chiến trường, dị tộc cũng là liên tục bại lui, diệt vong chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Phóng nhãn toàn bộ nhị trọng thiên, không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản ta Đại Chu binh phong một lát. Kia từng ép tới toàn bộ nhị trọng thiên tất cả nhân tộc thế lực không dám há mồm thở dốc, dị tộc liên minh đã là vào đông hoa khô, chính là bọn hắn đều không cách nào ngăn trở ta Đại Chu nửa bước, làm sao hướng là các ngươi? À, không sợ nói cho ngươi, chính là nhị trọng thiên tất cả nhân tộc thế lực cùng dị tộc liên hợp lại chống cự ta Đại Chu, cuối cùng cũng bất quá là một chữ chết. Các ngươi Hải Nhạc Đế quốc thậm chí liền một cái Huyết Đồng Đế quốc đều địch chi bất quá, lại ở đâu ra tự tin dám cùng ta Đại Chu khiêu chiến? Ở đâu ra tự tin nghĩ chống cự ta Đại Chu bình phong? Hải Minh Châu không khỏi con ngươi phóng đại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tây Bắc tứ đại dị tộc, vậy mà nhanh như vậy liền không có. Còn có Bái Nguyệt phương hướng chiến cuộc, nghe cái này Cố Phượng Tiên ý tứ, giống như Đại Chu sớm đã có niềm tin tuyệt đối. Cái này sao có thể? Bái Nguyệt hoàng triều trước tạm không nói, vẹn vẹn là dị tộc mạnh nhất 3 triệu hơn 6 triệu đại quân, liền đủ để quét ngang nhị trọng thiên bất kỳ bên nào thế lực. Có thể nghĩ nghĩ Tây Bắc bốn tộc hạ tràng, ngẫm lại đã biết Huyết Đồng Đế quốc phương diện chiến cuộc, nhìn nhìn lại Cố Phượng Tiên bọn người chắc chắn thần sắc, Hải Minh Châu lại không cách nào phản bác. Đại Chu đế quốc quân đội chiến lực, một mực liền như là một điều bí ẩn. Căn bản khó mà theo lẽ thường suy đoán. Liên nói Huyết Đồng Đế quốc giàu biển bình nguyên trận chiến kia, Huyết Đồng Đế quốc phái ra 200 vạn chủ lực đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt, mà Đại Chu Đế quốc giống như chỉ có hơn 10 vạn hao tổn. Liên quan tới trận chiến kia, Hải Nhạc Đế quốc binh bộ đã phục bản vô số lần, nhưng thủy chung không cách nào lấy ra đầu mối đến, bọn hắn đến nay đều không biết rõ trận chiến kia Đại Chu đến tột cùng là như thế nào thắng được tới. Cho nên, ngươi là tại nói cho ta, để cho ta nhận rõ hiện thực, tốt phối hợp các ngươi trong ứng ngoài hợp cầm xuống Hải Nhạc Đế quốc. Cũng đúng, cũng không đúng. Cố Phượng Tiên lắc đầu, liếc xéo hướng Hải Minh Châu. Không phải trong ứng ngoài hợp, mà là không đánh mà thắng. Hải Nhạc cao tầng sai lầm, không nên từ quá nhiều phổ thông Hải Nhạc người đến gánh chịu. Lúc này, Hạ Hàm Yên bỗng nhiên lên tiếng. Chớ có lấy vì ta Đại Chu là nhân từ nương tay, chỉ là nhà ta bệ hạ không muốn chết oan quá nhiều phổ thông nhân tộc thôi. Ngươi có biết Bạo Viên tộc phổ thông tộc nhân ra sao hạ tràng? Hải Minh Châu nhíu nhíu mày, cái này còn có thể có cái gì hạ tràng? Tộc nô lệ thôi. Tộc nô lệ? A, không phải chủng tộc gì đều có tư cách làm ta Đại Chu tộc nô lệ. Hạ Hàm Yên cười lạnh một tiếng. Túi đầu xuống cùng Hải Minh Châu bốn mắt nhìn nhau. 5000 vạn bạo viên đều lừa giết, một tên cũng không để lại. Hải Minh Châu lập tức thân thể run lên, mở to hai mắt nhìn. Lúc này, nàng mới bỗng nhiên vang lên bát tí tộc hạ tràng. 1 tỷ bát tí người đều bị huyết đổ. Bây giờ, bạo viên tộc vậy mà cũng bị đồ tộc, kia Đại Chu đế quân đây là điên rồi phải không? Hắn đây là có nhiều thị sát. Biết tại sao không? Bởi vì bọn hắn ăn người, mà lại là vô số kể, kia số lượng viễn siêu bọn hắn bản tộc. Ngươi cho rằng bạo viên tộc hội là cái cuối cùng sao? Không, nó chỉ là cái thứ hai. Đây cũng là ta Đại Chu cùng các ngươi khác nhau, huyết tính của các ngươi đã sớm bị dị tộc đục khoét giống như nến tàn trong gió, lấy về phần các ngươi cũng không dám hướng phương hướng nào suy nghĩ. Nhưng ta Đại Chu sẽ không, tất cả tồn tại đều phải vì mình quá khứ trả giá đắt, dị tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được. Cho nên ngươi còn lấy vì ta Đại Chu là nâng không nổi đồ đào sao?
Nghe Hạ Hàm Yên lời nói, nhìn xem đối phương kia lăng lệ con người, Hải Minh Châu trên trán không tự kìm hãm được diện ra dày đặc mồ hôi dịt. Ta nguyện ý phối hợp, chỉ cầu có thể để cho ta mẫu hậu yên tĩnh sống quãng đời còn lại. Cố Phượng Tiên nhíu mày, nhìn chằm chằm Hải Minh Châu cười thần bí. Ngươi như chủ động tích cực, lập xuống đại công, nhóm chúng ta có thể không ép buộc. Hạ Hàm Yên khẽ miệng hơi câu, lấy ra mấy thứ đồ vật. Để tránh ngoài ý muốn, còn cần cho ngươi thêm chút đồ vật mới được. Hải Minh Châu đang chát cười một tiếng, đến loại này thời điểm, nàng nơi nào còn có không nói chỗ trống. Bản cung nhắc lại ngươi một điểm, chớ có đùa nghịch khuôn mặt, bây giờ Hải Nhạc Đế quốc nhất là bén nhạy hai mắt đều đã đổi chủ, ngươi không lật được trời. Cho dù bị ngươi xếp đặt cục, ngươi cũng nên rõ ràng nhà ta bệ hạ lôi đỉnh chấn nộ hậu quả. Đến cái kia thời điểm, chết, thế nhưng là một kiện rất xa xỉ đồ vật. Nghe được Cố Phượng Tiên uy hiếp, Hải Minh Châu hít sâu một hơi, sau đó thê lương cười một tiếng. Đã ta đã biết thế cục, tự nhiên rõ ràng đường tại phương nào. Vậy thì tốt rồi. Đinh. Ngươi điều khiển đại quân công diệt Quỷ Diện Hoàng Triều, đem nó nhập vào Đại Chu bản đồ, đem Quỷ Diện tộc mạo xưng làm nô tộc, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 1900. Đinh. Ngươi điều khiển đại quân công diệt Bạo Viên Đế quốc, đem nó nhập vào Đại Chu bản đồ, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 3300. Đinh. Ngươi hạ lệnh đại quân đối Bạo Viên tộc triển khai đại đồ sát, lại đồ sát chiếm so vượt qua Bạo Viên tộc tổng số 99.999%, đặt thành diệt nhất tộc giới hạn, khiến cho Bạo Viên tộc từ cựu trọng thiên xóa tên, phát động tàn nhẫn thuộc tính, đế uy 10000. Đinh. Ngươi điều khiển đại quân công diệt Phục Nhãn Đế quốc, đem nó nhập vào Đại Chu bản đồ, đem Phục Nhãn tộc mạo xưng làm nô tộc, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 3100. Đinh. Ngươi đã thực tế trưởng khống Đại Vũ Hoàng triều, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 1700. Đại Chu Đế cung, quét mắt đế uy nhập chướng ghi chép, coi lại mắt đã đạt tới 261 lần rút thưởng ghi chép, võ quý lòng tràn đầy cảm giác tự hào, càng có một loại trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt cảm giác thật. Giờ này khắc này, chính là đột nhiên toát ra một cái ngũ trọng thiên đại năng đến, hắn cũng không chút nào hư. Chỉ bất quá đồ Bạo Viên tộc thu hoạch vẫn là để võ quý có chút nho nhỏ tiếng mới. Trước đây đồ Bát Tý tộc trọn vẹn được 3 vạn điểm đế uy, nhưng lần này đồ Bạo Viên tộc lại chỉ có 1 vạn điểm, xem ra cái này cùng chủng tộc nhân khẩu cơ số cũng có rất lớn quan hệ. Võ quý một bên nhìn xem không phỉ rút thưởng số lần, một bên nhẹ xoa lông mày, hắn đang tự hỏi muốn như thế nào rút thưởng, cái gì thời điểm rút bao nhiêu lần. Đang lúc hắn trầm thần suy nghĩ lúc, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại đến đây nhị trọng thiên lúc phát sinh một màn kia. Cái kia quỷ dị con mắt đến tột cùng là cái gì đồ vật, hắn căn bản đoán không được cớ. Nhưng có một chút có thể khẳng định, kia là vô cùng tà ác, kinh khủng cường đại tồn tại, mà lại đối với hắn, đối với nhất trọng thiên có thật sâu ác niệm cùng tham lam. Khủng bố như vậy một cái không biết đại địch, tương lai muốn đi trước tam trọng thiên lúc, tất nhiên sẽ còn lần nữa gặp được. Đến thời điểm, chỉ sợ cũng không phải tốn hao 190 lần rút thưởng cơ hội liền có thể trốn được. Trầm tư sau một lúc lâu, võ quý bỗng nhiên nhãn thần hung ác. Tiếp tục như vậy không thể được, nếu là mỗi lần tiến về trên nhất trọng thiên đều muốn tiêu tiền tiêu thai, hơn nữa còn có khả năng càng trướng càng quý, kia cuối cùng tổng cộng xuống tới có trời mới biết sẽ tiêu phí bao nhiêu. Mấu chốt nhất là, cái này hoàn toàn là một lông không dãy lô lớn bản mua bán, quá mức không có lời. Đã như vậy, chẳng bằng cho hắn đến cái hung ác, trực tiếp xong hết mọi chuyện. Quản hắn là nhất trọng thiên tuyệt đỉnh đại năng, vẫn là cái gì kinh khủng phía sau màn tồn tại, đã chọc tới hắn, còn ngăn cản con đường của hắn, vậy sẽ phải chết. Lại lần nữa mắt nhìn rút thưởng số lần kia một cột, võ quý giật giật khóe miệng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem hệ thống bảng cho tắt. Không phải liền là tích lũy tiền sao? Toàn. Không phải liền là 1000 lần rút thưởng cơ hội sao? Bỏ ra. Chương 196. Ngự giá thân trinh, các phương dị động, quân địch tụ tập. Ngày 6 tháng 10, Đại Hạ Đế quốc Tây Trinh chi quân chủ lực lặng yên rút lui, chỉ còn lại 10 vạn đại quân theo Thiết Hạt Hoàng triều hoàng đô trấn thủ, lấy trận pháp, cờ hiệu các loại làm ra 100 vạn đại quân chi giả tượng. Ngày đó trạng vào tối, xét thấy Thủy Tinh Hoàng triều, Sương Tê Hoàng triều hai phe chiến cuộc tiến triển chậm chạp, Đại Chu phân biệt điều động Ngự Lâm quân cùng Thần Vũ quân âm thầm gấp rút tiếp viện hai phe chiến trường. Ngày 7 tháng 10, Bạch Hạo Nhiên hạ lệnh Bạch Hổ quân đoàn xua đuổi hơn ngàn vạn hạt vi tộc nhân xuống lại Thiết Hạt hoàng đô, sau đó tại trước mắt bao người triển khai huyết tinh đại đồ sát. Trải qua này sợ hãi uy hiếp, đại hạ thủ thành chi quân mấy tên phó tướng liên hợp chu sát chủ tướng, hạ lệnh 10 vạn bị mạo xưng vì nước cờ thua đại hạ quân tốt mở thành hiến hàng, Thiết Hạt hoàng triều như vậy nhập vào Đại Chu chỗ cai trị. Ngày đó buổi chiều, Đại Chu động một tí đồ tộc, chu quân ngang nhiên công kích quân đội bạn, hạ quân viện thủ bị đồ sát 100 vạn đại quân, bạo quân võ quý tàn ngược vô đạo, bạo quân võ quý hưởng chú ý nhân tộc đại nghĩa, chu quân ăn người các loại lời đồn từ nhân tộc các hướng xuất hiện, cung cấp tốc huyết tán ra đến, tại các hướng dân gian dẫn phát một mảnh xôn xao cùng sợ hãi. Ngày 8 tháng 10, đại hạ hàng quân mở cửa thành lấy hiến hàng. Đại hạ hàng tướng lên án đại hạ triều đỉnh tàn nhận âm mưu, đại hạ tây bộ quân đoàn chủ lực lặng yên rút về đại hạ tương quan linh vẽ ra hiện tại các triều, lời đồn như vậy tự sụp đổ, đại hạ đế quốc chi vô sỉ, hoang đường khiến thế nhân liễu lưới, phỉ nổ. Bởi vậy, đại hạ làm nhị trọng thiên nhân tộc lĩnh tụ thế lực ánh sáng chính hình tượng ầm vang sụp đổ, đại hạ dân gian cũng là sôi trào một mảnh, đối triều đỉnh chỗ làm gây nên thất vọng, đau lòng nhức óc. Tin tức lan tràn ra về sau, đại hạ các nơi đại quân cũng là quân tâm lưu động, rất sợ trở thành kế tiếp bị vô tội hy sinh quân đội. Cùng ở tại ngày đó, thanh long quân đoàn hợp diện nhất quân. Hùng nhân tộc trọng bộ tốt, nhất cử đánh tan Huyết Đồng Đế quốc sau cùng chủ lực đại quân, cầm xuống Huyết Đồng Đế quốc đế đô, sau đó bắt đầu càn quét tàn khấu. Ngày 9 tháng 10, ám điệp thăm dò Bái Nguyệt tộc đã hướng Đại Chu hiến hàng chi tuyệt mật, thêm nữa Minh Hữu liên tiếp bị chu diệt, Liệt Hỏa, Kim Thiết, Na La tam tộc liền quân dừng bước tại Bái Nguyệt hoàng triều cùng Mặc Nho hoàng triều bên cạnh cảnh, khẩn cấp điều khiển càng nhiều đại quân trợ giúp. Ngày 10 tháng 10, Mục Nguyên xuất kỳ lần quân đoàn làm bộ bại lui, dù Lân Giáp cùng Sừng T2 tộc liên quân xâm nhập vòng phục kích, ngày thứ 2 cùng bố trí mai phục Thần Vũ quân cộng đồng xuất kích, nhất cử đánh tan hai tộc liên quân, thu hoạch hơn phân nửa địch thủ. Ngày đó buổi chiều, Bạch Hạo Nhiên xuất Bạch Hổ quân đoàn tới gần Đại Hạ Đế quốc Tây bộ biên cảnh, Ma quyền sát trưởng, nhìn chằm chằm. Ngày 11 tháng 10, Đại Vũ hoàng triều hướng Đại Chu Hiến Hàng chi tin tức bị Đại Hạ ám điệp thăm dò, cũng hướng ra phía ngoài giải. Ngày 12 tháng 10, Ngự Lâm quân đường vòng đến địch hậu, cùng Hải Linh Thánh quân, Phiêu Kỵ quân một đạo, Đại Phá Thủy Tinh, Mặc Nho hai tộc liên quân. Tháng 10 ngày 13, Tạ Lao Chi xuất Huyền Vũ quân đoàn lái vào Đại Vũ hoàng triều Đông Nam bộ. Ngày 14 tháng 10, Diễn Miết quân, Hùng Nhân trọng bộ tốt từ Huyết Đồng Đế quốc giết vào Mặc Nho hoàng triều Tây Nam bộ. Tháng 10 ngày 15, Kim Thiết, Liệt Hỏa, Na La tam tộc viện quân lần lượt đến. Cùng ở tại ngày đó, Thương Long cung nhảy ra vạn lý trường thành, tiến vân kỵ, hãm trận doanh hộ vệ, 20 vạn Ngự Long quân theo sát, võ quý ngự giá thân trinh. Ngày 15 trạm vào tối, Bái Nguyệt hoàng đô. Hoàng cung triều nghị đại điện bên trong giờ phút này người người nôn náo, nhưng ngoại trừ Bái Nguyệt nữ hoàng bên ngoài, không gặp lại bất kỳ một cái nào Bái Nguyệt tộc nhân. Bởi vì điện này bên trong đều là Đại Chu đế quốc trung bộ chiến khu chủ tướng, cao tầng thống tướng, còn có Đại Chu chúa tể bên cạnh thân hiền quý. Chính là kia Bái Nguyệt nữ hoàng Nguyệt Hàm Ngọc, giờ phút này cũng không tại hoàng tọa phía trên, mà là túi đầu quỳ gối hoàng tọa bên hông, nhìn có chút cô đơn, bất lực. Về phần cái kia vốn nên thuộc về nàng sáng màu bạc, trăng tròn thành ghế hoàng tọa bên trên, thì là bị một cái khác thẳng tắp dáng người chiếm cứ. Không hề nghi ngờ, có thể ngồi ở kia phía trên chỉ có Đại Chu chúa tể bản thân, võ quý. Bệ hạ, Hải Nhạc đế quốc đã cùng Đại Hạ đế quốc đạt thành bí ẩn liên minh, bọn hắn ước định tại ta Đại Chu cùng Kim Thiết các loại tam tộc đại chiến toàn diện triển khai về sau, muốn cộng đồng đối ta Đại Chu xuất binh, như toàn cùng dị tộc hợp lực nhất cử đánh tan ta Đại Chu. Tô Thi Dư lạnh giọng nói, dẫn tới trong điện một đám Đại Chu hổ tướng trợn mắt trừng mắt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Căn cứ ước định, Hải Nhạc đế quốc đem tập trung chín thành chủ chiến đại quân rời khỏi phía Tây Huyết Đồng đế quốc, vây công Thanh Long quân đoàn. Dưới mắt, Hải Nhạc đế quốc đại quân đã âm thầm điều đến Tây bộ biên cảnh. Mà Đại Hạ đế quốc cũng đem tám thành chủ chiến đại quân đều điều đến Tây bộ biên cảnh, muốn một trận chiến ăn hết ta Đại Chu Bạch Hổ quân đoàn. Về phần Đông bộ, Nam bộ cùng tam đại dị tộc đường biên giới, Đại Hạ chỉ lưu lại cực ít chủ chiến quân, khác về sau chuẩn bị quân lừa dối làm bộ. Tô Thi Dư vừa dứt lời, Địch Thanh liền tức giận đến tức giận kêu lên. Những này vô sỉ hỗn đản, kia Đại Hạ, Hải Nhạc đế quân, tưởng là nhân tộc. Không hiếm lạ, bọn hắn tại cái kia trên ghế ngồi mấy trăm năm, tự nhiên không nỡ. Võ quý lắc đầu, lơ đễnh. Cái này hai đại đế triều không có trực tiếp cùng dị tộc hợp binh một đạo đều tính không tệ. Nói tiếp đi. Rõ. Tô Thi Dư hơi cúi đầu. Bất quá mưu đồ của bọn họ sẽ không được như ý, dưới mắt Hải Nhạc cấm quân thống lĩnh đã bị trưởng khống, Hải Nhạc đế cung gần 2 ngày liền có thể bị cầm xuống, đến lúc đó một tờ giả mạo chỉ dụ vua xuống dưới, Hải Nhạc chủ soái nhân tuyển tự nhiên dị vị. Lại thêm Hải Nhạc tướng lĩnh tầng vốn là lòng người lưu động, không có mấy cái chân chính dám, chân chính muốn cùng ta Đại Chu khai chiến, Hải Nhạc bên này đại chiến rất khó đánh cho bắt đầu. Mà tại Đại Hạ đế quốc phương hướng, Đại Hạ trấn quốc tướng quân Ô Quỳnh đã bị thuyết phục, lại thêm Ô Quỳnh phe phái cùng mấy tên khác âm thầm phản chiến tướng lĩnh, Đại Hạ chi quân kỳ thật đã có hơn phân nửa đội chủ. Đến lúc đó, một khi khai chiến, Đại Hạ sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Bởi vậy, tại hai cái này phương hướng, không cần quá phí tâm tư. Cho dù xảy ra điều gì đường rẽ, hoặc là lại có biến cố, lấy Thanh Long quân đoàn cùng Bạch Hổ quân đoàn thực lực, tự vệ cũng là không ngại. Nghe đến đó, trong điện đám người không khỏi dài lòng một hơi, vui vẻ ra mặt. Hoàng tọa bên hông túi đầu quỳ Nguyệt Hàm Ngọc lại là kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Cái này Đại Chu đế quốc thủ đoạn coi là thật dọa người cực kỳ, bọn hắn vậy mà vô thanh vô tức liền nắm trong tay nhân tộc hai đại đế triều hạch tâm cao tầng cùng quân lực. Bọn hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Đây cũng quá qua ly kỳ. Thế lực khác đây. Võ quý đổi đề tài, không còn quan tâm Đại Hạ cùng Hải Nhạc. Hồi bệ hạ, Đại Hạ cùng Hải Nhạc kỳ thật cũng liên hệ Đại Kha đế quốc, nhưng Đại Kha một mực trầm mặc bất động, không có cho ra bất kỳ đáp lại nào, cũng không có cái gì dị động, chỉ là tại cùng Na La đế quốc đường biên giới trên tăng cường quân lực. Còn sót lại ba đại hoàng triều bên trong, Đại Phong hoàng triều đã âm thầm hiến hàng, Thanh Lộc hoàng triều cùng Đại Ma hoàng triều lại như cũ ở vào do dự bên trong, xem bộ dáng là muốn đợi đến triều ta cùng dị tộc chủ lực quyết chiến về sau, lại tính toán sau. A, sợ đầu sợ đuôi cỏ đầu tường thật đúng là làm đã quen. Võ quý khép cười một tiếng, đáng tiếc lắc đầu. Đã cho bọn hắn cơ hội đều không cần, vậy coi như trách không được chấm. Tương lai cầm xuống hai triều về sau, ban thưởng hắn hoàng đế, hoàng tử An Nhạc lên đường, về phần cái khác, tham chiếu quy củ cũ. Rõ. Tô Thi Dư cúi đầu lên tiếng, trong mắt xẹt qua một vòng bất đắc dĩ. Cái này quy củ cũ, tự nhiên cũng bao quát tuyệt phi. Về phần Thủy Tinh hoàng triều, Sừng Tê hoàng triều phương hướng, quân ta chính vững bước thúc đẩy. Quân địch chủ lực đã hao tổn hơn phân nửa, nếu không có cái khác trọng đại chuẩn bị ở sau, không có vấn đề gì. Nói đến đây, Tô Thi Dư trong lòng lại dâng lên một cỗ nho nhỏ ám niệm. Thủy Tinh tộc đều là tuấn nam thịnh nữ, kia Thủy Tinh hoàng hậu cùng Thủy Tinh thái tử phi đều là nhị trọng thiên số một tuyệt sắc, cái này chỉ sợ lại phải nhiều hai cái phân ân sủng. Ừm, vậy liền nói một chút chiến trường chính phương hướng đi, bọn hắn lần này chỉ sợ vì ta Đại Chu chuẩn bị rất nhiều vở kịch. Nghe được võ quý đề cập hôm nay chủ đề, trong điện tất cả quan tướng lập tức thần sắc nghiêm lại, lộ ra trịnh trọng rất nhiều. Biết được Quỷ Diện, Bạo Viên, Phục Nhãn, Thiết Hạt, Huyết Đồng các tộc tuần tự sập bàn, dị tộc bây giờ đã là chim sợ cánh cong. Trên thực tế, bọn hắn không chỉ có từ ba đại đế triều điều tập viện quân, còn âm thầm điều tập Lân Giáp đế quốc, La Giả hoàng triều quân đội, về phần Mặc Nho hoàng triều cũng đã xem còn lại chủ chiến quân đều tập trung đến biên cảnh. Ở trong đó, Liên Hỏa đế quốc cùng Kim Thiết đế quốc cơ hồ xuất động hơn 8 phần 10 chủ chiến đại quân, bọn hắn cũng đã cùng đại hạ âm thầm đạt thành ước định, nếu không dám như thế được ăn cả ngã về không. Dưới mắt, dị tộc liên quân tổng cộng có 1000 lượng trăm vạn đến 1300 vạn ở giữa. Bọn hắn đem đại quân chia làm hai đại chiến đoàn, lấy song quyền cũng nắm chi tư đặt ở đường biên giới bên trên. Trong đó, phương Bắc chiến đoàn lấy Liệt Hỏa tộc làm chủ đạo, phương Nam chiến đoàn thì lại lấy Kim Thiết tộc làm chủ đạo. Đối phương đại động can qua như vậy, thậm chí không để ý tới hậu viện cháy khả năng, hiển nhiên là muốn một lần là xong. Như thế, cũng là vừa vặn. Võ Quý khẽ bước cằm, đối với quân địch to lớn số lượng tựa như một chút cũng không lo lắng. Nguyệt Hàm Ngọc cũng lên tinh thần, muốn nghe một chút đối mặt như thế cơ hồ không có mặt thắng thế cục, cái này Đại Chu lại muốn ứng đối ra sao? Không giống với chủng tộc khác, Liệt Hỏa, Kim Thiết hai tộc mới là cường đại nhất tồn tại, bọn hắn quân ngũ chiến lực cực kỳ kinh người. Vậy hạ, thần mời chỉ cùng Hạ Hầu tướng quân, Lư Tử Nghĩa tướng quân phối hợp, lấy Chu Tức quân đoàn chi hổ báo kỵ, Lương Sơn thiết quân, cùng Tế Liêu quân ngăn chặn quân địch phương Nam chiến đoàn, sau đó tập kết cái khác tất cả đại quân, đi đầu đánh tan quân địch phương Bắc chiến đoàn, lại đi vây quét địch phương Nam chiến đoàn. Chu Á dẫn đầu cất bước mà ra, hướng phía Võ Quý Túc âm thanh đề nghị. Bệ hạ, thần đồng ý. Hạ Hầu Bắc Ngọc cũng không chần chờ, ra khỏi hàng tán thành. Tạ Lao Chi nhíu mày, theo sát lấy ra khỏi hàng. Bệ hạ, thần mời chỉ lấy Huyền Vũ quân đoàn cùng Đại Vũ chi quân ngăn chặn quân địch phương Bắc chiến đoàn, tập kết tất cả đại quân đi đầu phá diệt quân địch phương Nam chiến đoàn. Lữ Tử Nghĩa cười đáp ý, ra khỏi hàng ổn quyền. Thần phản đối, Liệt Hỏa chi quân tiện đánh xa, như đi đầu kéo dài phương Bắc chiến đoàn, quân ta đem tiếp nhận tổn thất rất lớn. Thần cũng phản đối, Huyền Vũ quân đoàn đã trấn diệt hai tộc, một đường ngựa xe vất vả, không quá thích hợp tiếp nhận trọng áp. Hồ ngôn loạn ngữ, ta Đại Chu chi quân, khi nào mệt mà qua? Đúng đấy, ta Huyền Vũ quân đoàn bộ kỵ đều thiện, tiến có thể công, lui có thể thủ, chính là kéo dài quân địch lựa chọn tốt nhất. Mắt thấy trong điện Đại Chu chúng tướng tranh chấp không ngớt, Nguyệt Hàm Ngọc không khỏi có chút ngạc nhiên. Kia phụ trách kéo dài rõ ràng nguy hiểm cực lớn, cái này Đại Chu tướng lĩnh lại vẫn muốn đoạt lấy tranh. Võ Quý nhíu mày, hết thân thể. Dương Dương lập tức một cái giật mình, vội vàng ho nhẹ một tiếng. Bệ hạ ở trước mặt, chớ có ồn ào. Nghe được thanh âm này, trong điện đã tranh mặt đỏ tía hai chúng tướng lúc này mới dừng lại, lẫn nhau hừ nhẹ một tiếng hậu kỳ trông mong nhìn về phía Võ Quý. Đều không cần tranh giành, chấm đã có quyết định. Võ Quý mỉm cười quét mắt khiêu chiến sốt ruột chúng tướng, sau đó tiếu dung thu lại, nghiêm mặt nói: "Lần này quyết chiến, không phân chủ thứ, đồng thời phát động. Đối với quân địch phương Bắc chiến đoàn, chấm đem xuất lĩnh Ngự Long quân tự mình xuất kích, lại lấy trăm vạn đại vũ quân, 200 vạn Huyền Vũ quân đoàn làm bổ sung." Nghe đến đó, trong điện người cùng nhau biến sắc, chính là Nguyệt Hàm Ngọc, cũng đống nhiên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn về phía Võ Quý. "Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Thiên Kim chi tử, cẩn thận, ngài có thể nào tự mình mạo hiểm?" "Bệ hạ, thần phản đối." "Bệ hạ." Một thời gian, trong điện tràn đầy nóng nảy khuyên can thanh âm. "Bệ hạ, không thể." Tô Thi Dư cũng là nhẹ giọng mở miệng, một mặt lo lắng. Võ Quý chậm rãi lắc đầu, không ai biết rõ Ngự Long quân kinh khủng, cũng không ai biết rõ Ngự Long quân đặc điểm, chi quân đội này không thể một mực đợi tại phòng ấm bên trong, nó cần tiên huyết ma luyện, mà hắn nhất định phải tọa trấn trong đó. Về phần nguy hiểm, lấy lá bài tẩy của hắn, giờ này ngày này, ngũ trọng thiên bên trong không có gì có thể uy hiếp được hắn. Cho dù là xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ tại Đại Chu Đế cung hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Hắn chưa hề đều không phải là một cái cầu nói đại tiên, chẳng qua là cẩn thận lao thành thôi. Bây giờ rõ ràng có thể nhẹ nhõm đánh tan quân địch, hắn lại nhất định phải mang theo Ngự Long quân trốn đến phía sau xem kịch, ngồi nhìn Đại Chu chiến tổn qua trăm vạn anh dũng tướng sĩ, đó cũng không phải là phong cách của hắn. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tắc, ta Đại Chu tôn trọng huyết tính, cũng không thể chấp cái này Đại Chu đế quân dẫn đầu không có huyết tính a. Võ Quý cười nhạt lên tiếng, vượt trên trong điện thanh âm huyền áo. Yên tâm, chấm khi nào đánh qua không có nắm chắc cầm. Bất quá là chỉ là mấy trăm vạn dị tộc thôi, bằng bọn hắn, còn không cách nào cho chấm mang đến tính mệnh uy hiếp. Thế nhưng là, bệ hạ, có người còn đợi lại khuyên, lại bị Võ Quý phất tay đánh gãy. Được rồi, chấm ý đã quyết, đừng muốn nhiều lời. Chúng tướng nghe lệnh. Tại. Quân thân bất đắc dĩ, đành phải túi đầu đợi mệnh. Khiến Tạ Lao Chi, Ma Việt, dư cấm bọn người xuất lĩnh Huyền Vũ quân đoàn uy hiếp địch sau hương cánh, chờ lệnh tức phát. Khiến Vũ Văn Hòa xuất lĩnh trăm vạn đại vũ quân uy hiếp địch cánh phải, chờ đợi mệnh lệnh. Lại khiến Chu Á, Hạ Hầu Bắc Ngọc, Lư Tử Nghĩa, Trương Nghị, Địch Thanh, Hùng Bá bọn người xuất lĩnh Chu Tước quân đoàn, Chu Tước quân đoàn, Tế Liêu quân, Hình Đồ quân, Diện Niết quân, Hùng Nhân trọng bộ tốt các loại hướng địch phương Nam chiến đoàn ép tiến. Này phương chiến cuộc, lấy Chu Á làm chủ soái. Khắc, có thể Hình Đồ quân vì cảm tử quân, bất kể hao tổn, tất cả tù binh đã áp giải đến Bái Nguyệt cảnh nội, chiến hậu liền có thể cấp tốc bổ sung. Trận chiến này, như quân địch không dẫn đầu tiến công, thì tại 2 ngày sau sáng sớm chính thức khai chiến. Tuân đế chỉ. Chúng tướng nghiêm nghị lĩnh mệnh về sau, triều nghị rất nhanh kết thúc. Ra đại điện về sau, tất cả đại tướng nhưng lại chưa lập tức tán đi, mà là đem điện mãn, Lục Tử Hào cùng Cao Sướng bao quanh vây lại. Thân là đã đổi tên là Ngự Long quân cấm quân ba đại thống lĩnh, cái này ba người trên người gánh cũng không nhẹ, nhất là tại đế quân muốn ngự giá thân trình, tự mình tham chiến tình huống dưới. Đối cái này ba người tốt dừng lại tận tâm chỉ bảo về sau, chúng tướng lúc này mới tấp nập tán đi. Trong điện, Võ Quý quét mắt như cũ có chút ngây người Nguyệt Hàm Ngọc, sau đó đứng dậy hướng bên cạnh hành lang đi đến. "Bình thân đi, theo chấm tới ngươi tẩm cung nhìn xem." Nguyệt Hàm Ngọc lập tức giật mình trong lòng, trắng như tuyết trên hai gò má dâng lên một cỗ đỏ ửng, nhãn thần càng có chút kinh hoàng. Tô Thi Dư bất đắc dĩ liếc mắt, kéo lên Nguyệt Hàm Ngọc. "Đi thôi." "Cảm tạ, thiên khen thưởng." Chương 197, nạp bái nguyệt nữ hoàng Nguyệt Hàm Ngọc. "Có chút ý tứ." Nhìn xem Nguyệt Hàm Ngọc tẩm cung bố trí phong cách, Võ Quý cười nhạt lên tiếng. "Cái này tẩm cung rất lớn, chính là ba tiến chế cung điện, nhập môn thứ nhất tiến là thư các ngồi sập, hẳn là Nguyệt Hàm Ngọc trước khi ngủ trả lời tấu chương địa phương. Cái này tiến đỉnh chóp mới nhìn là thiên đình, nhưng trên thực tế là lấy trận pháp đem xuyên thấu chướng ngại vật cách trở, khiến người có thể từ nơi này nhìn thấy ánh sao loẹt loẹt bầu trời đêm." Tại yên tĩnh dưới bóng đêm một bên chỗ Lý Chính Vụ, một bên thưởng tình quan nguyệt, cũng là thật được xưng tụng là nhàn tình nhã trí. Rộng lượng bình phong về sau chính là thứ hai tiến, bố cục của nơi này càng có ý tứ. Phóng nhãn nhìn lại, bên trái là ngân sa trải đất bàn trang điểm, bên phải thì là mây khói lượn lờ bể bơi. Kia bể bơi chừng một mẫu đất vuông, trong đó không chỉ có nổi lơ lửng các loại linh hoa, kia chất lỏng cũng là trắng sữa óng ánh, không biết là loại nào linh dịch. Vượt qua thứ hai tiến bình phong về sau, chính là thứ ba tiến, cũng là chân chính giường nằm chỗ. Kia giường nằm giống như là hai tấm giường đôi cũng cùng một chỗ, rất rộng rất lớn, phía trên đệm chăn gối thêu nhan sắc lại đều là non nớt màu hồng, thậm chí còn có hai cái cùng loại với gối ôm đồ vật. Chính là ở giữa nhất bên cạnh vách tường, cũng là bột nước sắc, đem cái này nằm ngủ trang trí linh động, ấm áp. Chỉ là, bực này phong cách đối với một vị nữ hoàng tới nói, lại khó tránh khỏi có chút kỳ lạ. Võ Quý quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đem vùi đầu vào trước ngực Nguyệt Hàm Ngọc, ánh mắt cổ quái. Bực này phong cách, thật đúng là để cho người ta rất khó đem nó cùng tôn quý vô thượng nữ hoàng liên hệ tới. "Hầu hạ chấm tắm rửa đi." Võ Quý quay người trở về thứ hai tiến, đứng ở bể bơi trước. "Là." Nguyệt Hàm Ngọc cắn môi một cái, chuyển lấy tiểu toái bộ đi đến trước mặt, thanh âm mềm nu thấp ứng một tiếng. Thay Võ Quý cởi áo quá trình bên trong, Nguyệt Hàm Ngọc tay chân vụ bể, hô hấp dồn dập, hiển nhiên là chưa từng làm qua chuyện như thế, sinh sơ vô cùng. Đợi đến Võ Quý cất bước đi vào trong ao, cũng tại nước trên ghế sau khi ngồi xuống, Nguyệt Hàm Ngọc do dự nửa ngày mới thoát khỏi giày, đi theo liền một cước giẫm lên trên bậc thang. "Ngươi nhưng từng gặp có người mặc một thân vướng víu ngâm nước ao?" Võ Quý liếc xéo mắt Nguyệt Hàm Ngọc như là ngà voi đồng dạng trắng loáng chân nhỏ, đạm mạc lên tiếng. Nguyệt Hàm Ngọc động tác không khỏi cứng đờ, hai hơi về sau, chân nhỏ kia giống như là bị hoảng sợ thỏ nhỏ đồng dạng rụt trở về. Lại là hơn 10 hơi thở yên tĩnh về sau, Võ Quý sau lưng mới chuyển đến thanh âm huyên áo. Đợi đến Nguyệt Hàm Ngọc vào ao nước, lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt lúc, đã là hai tay ôm ngực, một mặt khiếp ý tư thái. Võ Quý lập tức vừa buồn cười lại là im lặng. "Ngươi lại chưa từng triệt để cởi hết, hộ cái gì kình? Còn nữa, chính là thật cởi hết, tại chấm trước mặt, ngươi cũng dám che giấu?" Nguyệt Hàm Ngọc mím môi, sợ sệt liếc trộm một chút Võ Quý, trên gương mặt đỏ ửng đều đốt tới mang hai. "Ta, nô thân biết sai." Nói, Nguyệt Hàm Ngọc chậm rãi buông xuống hai tay, đem tia che lấp tại trong mây mù, bảo hộ ở lụa mỏng hạ ngọn núi như ẩn như hiện hiện lộ ra. "Kỳ cỏ tắm rửa lại sẽ." Nghe được Võ Quý lời nói, Nguyệt Hàm Ngọc trong mắt lóe lên một vòng vẻ mờ mịt. "Chuyện này, nàng cũng không có học qua a, cũng không biết rõ a. Cần phải nói thẳng sẽ không, vậy cũng không được." Lập tức, Nguyệt Hàm Ngọc cũng chỉ có thể ấp úng đi vào Võ Quý bên cạnh thân, cầm bước lên hai cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn thăm dò tính nện lên chân tới. Nhìn xem cái này một mặt ngốc manh Nguyệt Hàm Ngọc, Võ Quý không khỏi lòng tràn đầy im lặng. "Cái này bãi nguyệt tộc, sẽ không phải là thuộc thỏ a?" "A." Võ Quý đột nhiên sững sờ, tiếp theo một thanh kéo qua Nguyệt Hàm Ngọc, lật qua lật lại đánh giá chung quanh, nhất là còn tại bờ mông vị trí nhiều xem xét vài lần. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới chuyện của kiếp trước, cái này bãi nguyệt sáng không phải liền là thỏ ngọc thành tinh trước đó nhất ưa thích làm sự tình sao? Lại thêm bãi nguyệt tộc bãi lại là nguyệt thần, còn có cái này Nguyệt Hàm Ngọc thấy thế nào làm sao giống như là một cái thành tinh phấn nộn thỏ nhỏ, cho nên hắn đột nhiên sinh ra một loại hoài nghi cái này bãi nguyệt tộc có phải hay không một đám con thỏ. Chỉ tiếc, cái này nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện cái gì có giá trị tin tức, kia phía sau cũng không có gặp thỏ cái đuôi. Cái này toàn bộ quá trình bên trong, Nguyệt Hàm Ngọc cả người đều là choáng váng. Kia từng cái địa phương động trạng, để nàng toàn thân phát nhiệt, đầu nao choáng váng, liền liền hai chân đều có chút phát run. Mộng nhiên bên trong đầu của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, quá nhanh đi, nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng a. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, đánh thức Nguyệt Hàm Ngọc. Giờ này khắc này, nàng mới cảm giác được cái nào đó địa phương truyền đến rất nhỏ lại đau rát đau nhức. Kịp phản ứng về sau, Nguyệt Hàm Ngọc không khỏi một mặt ủy khuất nhìn chăm chú về phía Võ Quý, kia trong trẻo trong con người đang có hơi nước đang nổi lên. "Nghĩ cái gì đây? Tiếp tục theo nha." Võ Quý nhức đầu mắt nhìn phản xạ cung tựa như đặc biệt dài Nguyệt Hàm Ngọc, lắc đầu một mặt bất đắc dĩ. "A gác." Nguyệt Hàm Ngọc không khỏi xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, vội vàng túi người tiếp tục đấm chân, mát xa. Nhìn xem trên thân lụa mỏng bị linh dịch ướt nhẹp, thân thể kia nhan sắc đều nhanh cùng linh dịch hòa làm một thể Nguyệt Hàm Ngọc, Võ Quý không nguyên do hào hứng. "Thú vị, cái này công chúa Bạch Tuyết không có nhìn thấy, ngược lại là đụng phải Bạch Tuyết nữ hoàng." Nguyệt Hàm Ngọc thẹn thùng mắt nhìn Võ Quý, bỗng nhiên lớn lá gan hỏi, "Xin hỏi đại đế, kia công chúa Bạch Tuyết là người phương nào a?"
Nàng
không phải người, cũng không có người để mắt." Võ Quý đưa tay nắm Nguyệt Hàm Ngọc chân mềm gương mặt, túi người nhẹ nhàng hít hà, bỗng nhiên bên mặt nhẹ nhàng một mổ, lúc này mới nằm trở về. "Ừm, ngọt ngào, còn mang theo điểm mùi thơm ngát, giống như là lâm núi cam tuyển vị, lại giống là bích suối bảy giảm hoa mùi vị, không tệ. Nhìn xem giống như là tại lợi bình bánh ngọt hương vị võ quý, Nguyệt Hàm Ngọc xấu hổ vội vàng cúi đầu. Nụ hôn của nàng, không có. Chỉ là, thật kỳ quái à, loại kia tê tê dại dại cảm giác, vậy mà để cho mình có chút lâng lâng kích động. Đừng chỉ cố lấy một bên, còn có một cái chân khác đây. Hơn trăm hơi thở về sau, võ quý bất đắc dĩ lên tiếng, sau đó lắc đầu nhắm mắt lại. A, a gác. Nguyệt Hàm Ngọc vội vàng gật đầu, nhu thuận chuyển rời đến một bên khác. Trung thực giảng, cùng cái này uy nghiêm khó lường nhân tộc đế quân liên hệ thật đúng là thật có ý tứ. Nàng trước đây một mực buồn bực tại trong thâm cung, ngoại trừ những cái kia đại thần chính là cung nữ, còn từng cái đâu ra đấy, quả nhiên là không thú vị vô cùng. Dưới mắt gặp võ quý nhắm mắt lại, Nguyệt Hàm Ngọc rốt cục nới lỏng một hơi, ấn lấy án lấy lại vẫn tới hào hứng, cảm giác rất có ý tứ. Chỉ bất quá, có cái địa phương nàng lại một mực không dám nhìn tới. Hai ngày này, đại chu nữ quan tử người đã cho nàng bù lại rất nhiều tri thức. Sau một lúc lâu, võ quý rốt cục lại lần nữa lên tiếng. Cho chấm cho ăn khỏa thủy tinh bồ đào, muốn nổi tiếng nhất diễm viên kia. Nguyệt Hàm Ngọc lập tức động tác cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ bối rối. Không phải đâu, cái này muốn bắt đầu. Nàng thế nhưng là bị buộc lấy bù lại rất nhiều chuyên nghiệp tính tri thức, rất rõ ràng một chút từ ngữ thay mặt chỉ. Trong lúc bối rối, Nguyệt Hàm Ngọc đều quên kêu bên cạnh ao trên còn bảy biện một vòng linh quả rượu ngon, trong đó liền có một bản là sinh ra từ tại thủy tinh hoàng triều đặc thù linh quả, thủy tinh đỏ đỉnh bồ đào. Cái này thủy tinh đỏ đỉnh bồ đào tầng tầng tiến dần lên, ở vào đỉnh cao nhất viên kia chính là cả xuyên bồ đào tinh hoa, vô luận là hương vị, màu sắc, vẫn là linh khí đều là tốt nhất. Bên này võ quý đợi nửa ngày còn không thấy động tĩnh, không khỏi nhíu mày, như cũ từ từ nhắm hai mắt quát lớn một tiếng.